chứ không một hồn thiên bảo đỉnh người đăng, như ý cơ đen vô tà tam nguyên huyện, hát thổ thôn. Liệt nhật treo cao. Nam tử cởi trần, hiện lộ ra một thân rắn chắc khỏe mạnh màu đồng cổ làn da, mặt hướng hoàng thổ lưng hướng trời tại sườn núi hoang vung lên khua lên quốc lao động. Nam tử tên là Chu Khai Sơn, đã đi tới thế giới này 35 năm. Xuyên qua trước hắn là một cái ngoại mại biển, đưa thức ăn ngoài thời điểm thấy có người rơi xuống nước, đem người cứu đi lên về sau, chính mình vừa mới lên bờ, thời không đống nhiên biến hóa, hắn liền phát hiện chính mình chuyển sinh đến một cái dị thế giới. Thế giới này là một cái tu tiên thế giới, có thần thông rộng rãi đến có thể bản sơn điển hải tiên nhân. Chu Khai Sơn biết rõ sau chuyện này, tự nhiên cũng chính hy vọng có thể trở thành tu tiên giả, nhưng cũng tiếc hắn không có linh căn, căn bản vô duyên tiết lộ. Nhận rõ hiện thực Chu Khai Sơn, đành phải từ bỏ mơ ước thành tiên, ngược lại kế thừa gia nghiệp, an tâm làm chính mình tiểu địa chủ. Về sau hắn cùng trong huyện thành nhận biết Lục Đan Đồng kết hôn, năm thứ hai liền sinh một đứa con trai. Mà liên tại có đứa bé thứ nhất trong nháy mắt đó, hắn chợt phát hiện trong đầu của mình lại có một phương ba chân kim đỉnh. Kim đỉnh hiện lên màu vàng sậm, kiểu dáng xưa cũ, rộng lớn nặng nề. Căn cứ kim đỉnh cho tin tức, Chu Khai Sơn biết do nó là một kiện vừa mới đản sinh tại giữa thiên địa không lâu bảo vật phối thai, tên là Làm Hồn Thiên Bảo Đỉnh. Nó hiệu quả là có thể thông qua ngưng tụ gia tộc trong quá trình phát triển ngưng tụ vô hình khí vận, hình thành từng kiện có được không thể tưởng tượng nổi hiệu quả hồn thiên kỳ bảo. Dùng những này hồn thiên kỳ bảo có thể giúp bảo đỉnh chi chủ gia tộc tốt hơn phát triển. Tốt hơn gia tộc phát triển lại sẽ trả lại khí vận cho bảo đỉnh chi chủ cùng bảo đỉnh bản thân, để bảo đỉnh chi chủ mạnh lên, cũng để hồn thiên bảo đỉnh phẩm giai đạt được tăng lên, lại ngưng tụ ra tốt hơn hồn thiên kỳ bảo. Vì để sớm ngày ngưng tụ ra hồn thiên kỳ bảo, mười mấy năm qua đến nay, Chu Khai Sơn vì gia tộc phát triển tận tâm tận lực, không riêng tại đồng ruộng ngày qua ngày vất vả cần cù canh tác, tích lũy tiền vốn, có rảnh thời điểm còn khai khẩn đất hoang, gia tăng điền sản ruộng đất. Đối với hai đứa con trai cùng một cái nữ nhi bồi dưỡng cũng không rơi xuống qua, ở phương diện này trên tiêu xài rất nhiều. Hán thê tử Lục Đan Đồng bây giờ cũng đã mang thai 9 tháng, còn một tháng nữa liền muốn sinh cái thứ tư hài tử. Nghĩ đến sẽ phải tân sinh cái thứ tư hài tử, Chu Khai Sơn trong lòng lần nữa tràn đầy hy vọng cùng động lực, vùng bảy quốc đều càng dùng sức mấy phần. Sắp trời dần dần tối, Chu Khai Sơn bị quốc nhìn xem trước mặt 20 mẫu vừa mới khai khẩn tốt đất hoang, cố vàng trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, khai khẩn đất hoang mang tới mệnh nhọc phảng phất tại trong chớp nhoáng này theo gió mà đi. Thời gian 5 năm, rốt cục khai khẩn ra 20 mẫu đất hoang. Về sau mỗi năm trong nhà đều có thể thêm ra 30 thạch tả hữu nô. Về nhà đến cùng cô vợ trẻ nữ môn ăn mừng một trận. Chu Khai Sơn vui sướng thầm nghĩ, hắn nguyên bản từ đã chết phụ mẫu nơi đó kế thừa thổ địa có 50 mẫu, dưới mắt cái này 20 mẫu đất hoang đều dựa vào chính hắn cùng khai ra hai cái đứa ở, cùng một chỗ chặt cây, thanh rễ, đất vụn, lên lũng có được. Trong đó vất vả tự nhiên không cần nhiều lời. Liên liên trong thôn nông hộ đều phát ra từ nội tâm bội phục Chu Khai Sơn, xương hắn tại an tâm chịu làm phương diện so bậc cha chú mạnh hơn. Nhưng vất vả về vất vả, dưới mắt loại này vất vả biến thành thu hoạch cảm giác, cũng để cho Chu Khai Sơn cảm giác chính mình vất vả không có uổng phí. Đúng lúc này, ở trong mắt Chu Khai Sơn, dưới mắt cái này 20 mẫu mới mở khẩn ra thổ địa, tràn ngập ra một chút xíu kim quang. Những này kim quang tụ tập cùng một chỗ, hình thành một tầng thật mỏng màu vàng kim mây mù. Bọn chúng hướng Chu Khai Sơn chen chúc mà đến, cuối cùng bị trong đầu hắn hồn thiên bảo đỉnh đều hút sạch, dần dần ngưng tụ tại một viên tản ra vầng sáng bạch sắc quang cầu bên trên. Chu Khai Sơn nhìn như hai mắt mờ mịt, lại là ở bên trong xem hồn thiên bảo đỉnh, nhìn xem bảo trong đỉnh viên này sắp ngưng tụ hoàn thành bạch sắc quang cầu, nhếch miệng cười một tiếng. Đây chính là hồn thiên bảo đỉnh ngưng tụ cái thứ nhất hồn thiên kỳ bảo, xem ra liền cái này hai ngày công phu liền có thể ngưng tụ hoàn thành. 10 năm, Chu Khai Sơn lẩm bẩm. Từ khi đạt được cái này hồn thiên bảo đỉnh, cái này hồn thiên bảo đỉnh liền bắt đầu ngưng tụ cái này bạch sắc quang cầu. Chu Khai Sơn nhiều năm như vậy vì gia tộc làm ra cố gắng cũng là vì viên này quang cầu. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy hy vọng, Chu Khai Sơn để đứa ở các về các nhà, chính mình cũng trên mặt nụ cười dẫm lên vào ruộng, hướng ra trên đường đi đến. Ven đường bên trong, hai bên trong ruộng vất vả cần cù canh tác đám nông dân nhìn thấy Chu Khai Sơn, đều cười hét lớn, Khai Sơn đại ca, chuyện gì à cao hứng như vậy? Không phải là Đan Đồng thẩm muốn sinh à? Đây chính là đại hảo sự. Khai Sơn, Đan Đồng muội tử bụng có thể càng lúc càng lớn, đừng chỉ cố lấy chiếu khán địa, cũng chiếu nhìn một chút Đan Đồng muội tử à. Chu Khai Sơn cười từng cái đáp lại. Nhờ vào gia tộc di truyền, người khác dáng dấp lưng hùm vai gấu, gặp được trong làng lưu manh vô lại không sợ, đối bằng hữu lại có cố tử hào thoải mái kình, lại thêm vất vả cần cụ chịu làm, bởi vậy đại đa số hát thổ thôn các thôn dân đều đối Chu Khai Sơn mười phần tôn kính. Hắn đi trước tư tục, tiếp lao đại Chu Gia Văn, lão nhị Chu Gia Vũ cùng lao tam Chu Gia Vân trở về. Trên đường về nhà, Chu Gia Vân nói, cha, nhị ca lại tại tư tục đánh nhau, tiên sinh phạt hắn lập bích một khắc đồng hồ. Lại đánh nhau. Chu Khai Sơn nhíu mày lại, nhìn về phía Chu Gia Vũ, với ai nhà hải tử đánh nhau? Cái gì lý do? Cùng Trương đại hộ nhà con thứ hai Trương Thiết Trần đánh đỡ. Chu Gia Vũ không phục nói, hắn gửi ta chữ viết xấu, ta nhìn hắn chữ viết đến cũng không ra thế nào địa, ta đã nói hắn một câu, sau đó hai ta liền đánh nhau. Có thể có bao nhiêu xấu? Cho ta xem một chút. Cho Chu Gia Vũ từ sách của mình trong túi lấy ra một tờ chính mình viết luận học chữ thiếp đưa cho Chu Khai Sơn. Chu Khai Sơn vừa đi vừa nhìn, sau đó đem nó đổ tới, lại đổ tới. Cái này chó bỏ chữ, bên nào là mở đầu a? Cha, mặt này là mở đầu. Chu Gia Vũ nhỏ giọng chỉ ra chỗ sai. Chữ viết hoàn toàn chính xác thực không ra thế nào điệp. Cái này từng cái chữ, nhìn cùng đánh trận đồng dạng. Chu Khai Sơn hít mắt, có chút đau đầu. Tự mình con thứ hai đang đánh nhau phương diện thiên phú ngược lại là theo chính mình, nhưng ở phương diện học tập, cảm giác là một điểm thiên phú đều không có, a không giống lao đại nhà văn, nhu thuận hiểu chuyện học tập có tốt, theo hắn mẹ. Cái này về sau làm như thế nào cả a? Cũng không thể đi theo chính mình cùng một chỗ trong đất kiếm ăn a. Khó mà làm được. Nhà văn, trở về ngươi mới hảo hảo dạy dỗ ngươi đệ đệ luyện chữ. Được rồi, cha. Chu Gia Văn gật đầu nói. Thư pháp của hắn tại tư thục bên trong xem như đứng hàng đầu, mặc dù toàn bộ tư thục mới mười mấy người đi. Gia Vũ, không bị thương tích gì a?
Không có, hắn sao có thể đả thương ta?
Như vậy cũng tốt. Về sau đùa giỡn có thể, ta không gây chuyện cũng không sợ sự tình, nhưng đều là đồng học, ra tay đừng quá nặng, càng đừng ỷ vào một thân man kình khi dễ đồng học. Nếu để cho ta biết rõ ngươi khi dễ đồng học, nhìn ta không đánh cái mông ngươi. Chu Khai Sơn giáo dục nói.
Biết rõ, cha.
Chu Gia Vũ ở bên ngoài là hài tử vương, nhưng ở tự mình cha ruột trước mặt lại hết sức nghe lời. Cha hắn năm đó thế nhưng là có thể dẫn đầu thôn dân cùng thổ phỉ ngạnh cương mãnh nhân, hắn là gai nhỏ đầu, vậy hắn cha chính là xa gần nghe tiếng mãnh sĩ, áp chế gắt gao. Sau đó Chu Khai Sơn vừa nghĩ tự mình nhi nữ tương lai, một bên đi trước đồ tể nơi đó, bỏ ra 30 văn mua một cân lợn thịt, sau đó lại đi một lát liền đến nhà. Chu Khai Sơn nhà là một gian khu nhà cũ, kế thừa từ cha mẹ của hắn, phụ mẫu cũng kế thừa từ phụ mẫu tổ tông. Mặc dù là khu nhà cũ, nhưng thắng ở địa phương rộng rãi, có hai gian chính phòng, hai gian phòng bên cạnh, cộng thêm trên phòng bếp cùng nhà kho, cùng hậu viện, đầy đủ bọn hắn một nhà năm thanh người cư ngụ. Đưa ra, trở về, vất vả. Lục Đan Đồng nâng cao bụng lớn, vén rèm cửa lên, tại một cái trung niên phụ nhân nâng đỡ dưới, từ trong phòng đi ra. Ngươi cũng 9 tháng, ra làm gì? Chu Khai Sơn vội vàng thả tay xuống bên trong nâng cụ, tại trên quần áo xoa xoa tay, bước nhanh tới đỡ ở Lục Đan Đồng. Sau đó đối Lục Đan Đồng bên cạnh trung niên phụ nhân cười nói, lại muội tử, ta cái này một ngày không ở nhà, Đan Đồng ở nhà thế nào? Tên này trung niên phụ nhân là nhà hắn một cái đứa ở nàng dâu, tên là Tuân Diễm, bởi vì Chu Khai Sơn cần chiếu cố ruộng đồng, ba đứa hài tử lại lên tư thủ, lo lắng Lục Đan Đồng trong nhà không ai chiếu cố Chu Khai Sơn, liền mời vị này có chiếu cố người phụ nữ có thai kinh nghiệm đứa ở nàng dâu, tiến đến lúc chiếu cố nhà hắn nàng dâu, trước mắt đã 3 tháng có thừa. Yên tâm đi, Khai Sơn đại ca, đại tẩu không có việc gì. Tôn Diễm cười nói, ta có thể có chuyện gì? Ta cái này đều thứ tư thai. Lục Đan Đồng trận nhìn Chu Khai Sơn một chút, sinh tiểu vân thời điểm, bà mụ không đến, ta liền tự mình sinh ra tới, đều không có cảm giác có bao nhiêu đau. Lục Đan Đồng lúc này thuần thục phản phất là cái lão thủ. Chu Khai Sơn không lời nào để nói, lại nói không ra cái gì phản bắt tới. Trước đây sinh Chu Gia Vân thời điểm, xác thực thuận lợi có chút dò người. Nhưng năm đó bà mụ cũng đã nói, loại này thuận sinh nhìn như là thuận lợi, nhưng vẫn là có phong hiểm, cho nên Chu Khai Sơn xưa nay không dám xem thường mỗi một lần thê tử sinh con phong hiểm. Làm sao mua thịt trở về rồi? Lục Đan Đồng nhìn xem Chu Khai Sơn mua được thịt, có chút kinh hỉ nói. Chu Khai Sơn nhếch miệng cười một tiếng, hôm nay cuối cùng đem cuối cùng một mẫu đất hoang khai khẩn tốt, sang năm nhà chúng ta liền có 70 mẫu đất có thể trồng, chúc mừng một cái. Thật Lục Đan Đồng cùng bọn nhỏ nghe vậy trên mặt vẻ vui thích hết sức rõ ràng. Nhà bọn hắn nhìn như là địa chủ, nhưng dù sao có 5 thanh người muốn ăn cơm, một năm xuống tới ánh sáng ăn lương thực, là có thể đem gieo xuống lương thực ăn hết một nửa, lại đào đi thu thuế cùng bình thường gia đình tiêu xài, một năm xuống tới dù cho bất ăn bất mặc cũng nhiều nhất có thể tích lũy 20 lượng bạc. Mà Chu Khai Sơn mới mở 20 mẫu vùng đất mới, tương đương với hàng năm Chu gia có thể thu nhiều nhập 15 lượng bạc, mấu chốt còn không cần giao thuế, muốn 3 năm sau mới bắt đầu giao mới mở khẩn thuế. Cho dù ai gặp được loại chuyện tốt này, đều sẽ kinh hỉ. Chúc mừng Đan Đồng đại tẩu. Đã muốn được mới dòng dõi, ngày sau sinh hoạt cũng muốn càng dư giả hơn. Bên cạnh Tôn Diễm có nén hâm mộ nói. Hại, nào có khá giả nói chuyện, cái này không lập tức lại thêm ra há miệng sao. Đến thời điểm nói không chừng tiêu xài so những năm qua còn càng lớn đây. Lục Đan Đồng không có đắc ý quên hình, lập tức vừa cười vừa nói. Đám người cười cười nói nói. Chu Khai Sơn thì đi đến trong phòng bếp bắt đầu làm đồ ăn. Không có qua một lát, một cỗ mê người mùi thịt theo nhàn nhạt khói bếp liền từ trong phòng bếp chuyển tới. Tôn Diễm cái mũi giật giật, nhìn về phía phòng bếp, càng thêm hâm mộ nói, tẩu tử, Khai Sơn đại ca đối ngươi thật tốt, nhà ta kia lỗ hổng cũng không nguyện ý tiến phòng bếp, Khai Sơn đại ca không chỉ có cần cù chăm chỉ tài giỏi, chú nghệ cũng là nhất tuyệt. Chắc không được ngài vị này huyện thành người tới, đều nguyện ý gả cho Khai Sơn đại ca. Gả cho đương gia, là ta đời này sẽ không nhất hối hận lựa chọn. Lục Đan Đồng nhìn về phía phòng bếp, trong mắt cũng đầy là yêu thương. Vẫn điều hồ nửa ngày, một bàn bún thịt hầm, một đĩa nhỏ củ lạc, một bát tương đậu, một bàn hành rau xanh, 6 đôi bát đũa rốt cục được bưng lên bàn. Mặc dù đơn giản, nhưng đã là cái niên đại này khó được một bàn thức ăn ngon. Hắc thổ thôn rất nhiều thôn dân, cho dù là ăn Tết, đều không nhất định có thể đủ tiền trả dạng này một bữa cơm đồ ăn. Đại muội tử, đến, cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Chu Khai Sơn kêu gọi Tôn Diễm nói. Không được, ta cũng trở về nhà nhìn xem nhà ta đưa ra. Tôn Diễm trong lòng thèm ăn một bàn này đồ ăn, miệng bên trong lại nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Muội tử, đến đây đi, chẳng lẽ muốn ta cái này bà bầu tự mình mời ngươi hay sao? Lục Đan Đồng giả bộ không vui vẻ nói. Đại tẩu ngài cũng đừng loạn động, ta ngồi chính là. Tôn Diễm bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống, cùng Chu Khai Sơn người một nhà ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lục Đan Đồng lại lôi kéo Tôn Diễm hàn huyên một lát, mới thả Tôn Diễm ly khai. Ban đêm, Chu Khai Sơn trước tiên đem thê tử dấu ngủ, sau đó chính mình nằm ở cách đó không xa trên một cái giường gỗ. Hắn nhìn như nhắm mắt lại, lực chú ý thì tập trung vào trong đầu của mình hồn thiên bảo đỉnh bên trên. Chỉ gặp tại tôn này 3 chân kim đỉnh bên trong, đựng đầy màu vàng kim nhạt khí vận mây mù, mà tại khí vận trong mây mù, thì chìm nổi lấy một viên tản ra ánh sáng màu trắng quan cầu.
Nó tại khí vận trong mây mù giống như một viên minh châu, hút vào khí vận mây mù, để cho mình một điểm cuối cùng không có tán sáng lên mang vị trí tản mát ra quang mang. Chu Khai Sơn không khỏi nhớ tới ban đầu nhìn thấy viên này quang cầu lúc dáng vẻ. Kia thời điểm, viên này quang cầu chỉ là một cái phổ thông màu trắng viên cầu mà thôi, cũng không ánh sáng mang từ nội bộ phát ra. Theo 10 năm này đến nay, gia tộc phát triển ngưng tụ khí vận dần dần tăng nhiều, nhất là theo các hải tử của hắn đản sinh, để hồn thiên bảo đỉnh bên trong khí vận tăng nhiều, màu trắng viên cầu hút nạp khí vận, bản thân tựu dần dần tản mát ra quang mang tới. Bây giờ viên này màu trắng viên cầu đã muốn từ đầu đến đuôi biến thành quang cầu. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Khai Sơn liền ngủ mất. Chương 2, tụ linh vại gạo người đăng, như ý cơ đen vô tả ngày thứ 2. Ngày mới vừa có chút sáng. Chu Khai Sơn sau khi tỉnh lại, lập tức tâm thần đắm chìm đến không gian ý thức bên trong, nhìn về phía hồn thiên bảo đỉnh. Chỉ gặp tại màu vàng sẫm hồn thiên bảo đỉnh bên trong, một vòng thân tản ra ánh sáng màu trắng viên cầu chính lặng lặng lơ lửng tại bảo đỉnh trên không, mà không phải chìm nổi tại bảo trong đỉnh khí vận trong mây mù, hấp thu khí vận mây mù. Hắn vây tay, chỉ gặp viên này bạch sắc quang cầu từ hồn thiên bảo đỉnh trên bay tới, giống như nhu thuận sủng vật, ngoan ngoãn lơ lửng tại hắn lòng bàn tay bên trên. Tiếp lấy liền thấy quang mang tán đi, một kiện bảo vật lộ ra toàn cảnh của nó. Chu Khai Sơn nhìn sang, phát hiện thứ này lại có thể là một vật. Chuẩn xác mà nói, là một cái 10 phần mới tinh thùng tròn vải gạo. Nó toàn thân màu vàng nâu, vạt miệng trung quanh một vòng là màu đen, vạt mặt ngoài thân thể dán một chương giấy đỏ, trên đó viết một cái màu vàng kim mét chữ. Một đạo tin tức hiện lên ở trong đầu hắn. Tên: Tụ linh vại gạo phẩm cấp, nhất giai hồn thiên kỳ bảo khí vận hiệu quả 1, gia tộc trồng trọt phàm phẩm loại gạo thu hoạch lúc, tụ linh vại gạo bên trong tự động sinh ra đồng dạng nhiều phàm phẩm loại gạo thu hoạch, hạn mức cao nhất tối cao 1000 mẫu. Khí vận hiệu quả 2, đem một thạch, 100 cân, phàm phẩm loại gạo thu hoạch tất đặt tại tụ linh vại gạo bên trong, thông qua linh hóa quá trình, có thể thu hoạch được một thạch nhất giai huyết linh mễ, phục dụng có thể tăng cường khí huyết, cải thiện thể chất, nên công năng hàng năm có thể sử dụng một lần. Tụ linh vại gạo. Trong nhà thu hoạch bao nhiêu mét, cái này tụ linh vại gạo bên trong liền tạo ra bao nhiêu mét. Vậy ta hàng năm thu hoạch chẳng phải gấp bội sao? Còn có thể chế tạo linh mễ. Tốt bảo vật. Chu Khai Sơn mặt lộ vui mừng. Nhà hắn kinh tế tình huống, cuộc sống giàu có trình độ cũng liền so không có điển sản ruộng đất bình thường thôn dân tốt một chút mà thôi. Đợi đến hắn cái thứ tư hải tử giáng sinh, trong nhà khẳng định sẽ càng thêm thiếu tiền thiếu lương. Dưới mắt cái này tụ linh vại gạo vừa vặn có thể thỏa mãn nhà hắn nhu cầu. Lại thêm phía trên nói tới huyết linh mễ. Chu Khai Sơn vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Trước chuyển hóa linh mễ đi. Một mình hắn lặng lẽ mặc quần áo rời giường, tại không quấy rầy bất luận người nào tình huống dưới, một người đi vào nhà kho, tay phải vung lên, liền thấy một nửa người cao mới tinh vại gạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là tụ linh vại gạo. Chu Khai Sơn khiêng đến một cái túi ngô, sau đó hướng bên trong ngược lại chờ ngược lại đến một thạch thời điểm, tụ linh vại gạo vừa vặn đầy. Hắn gặp này đắp lên vào đóng. Rất nhanh, liền thấy tụ linh vại gạo có chút rung động, nhất là kia trên giấy đỏ màu vàng kim mét chữ, càng là tản ra nhàn nhạt kim quang. Cũng may động tĩnh rất nhỏ, không về phần đem người nhà đánh thức. Một lúc lâu sau, tụ linh vại gạo mới dần dần an ổn xuống, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chu Khai Sơn mở ra vạc đóng, chỉ gặp bên trong trước kia vàng rực rỡ nô, lúc này thình lình biến thành từng khỏa óng ánh sung mãn như là huyết ngọc đồng dạng huyết linh mễ. Tràn đầy một mét bạc, chỉ là nhìn qua liền cực kỳ thỏa mãn. Một mùi thơm đập vào mặt, Chu Khai Sơn mẹn mẹn chỉ là ngửi một ngụm, cảm giác đến mồm miệng nước miếng, muốn ăn đại động. Đây chính là huyết linh mễ. Hắn cầm lấy một thanh, hiếu kỳ đánh giá. Sau đó hắn nghe huyết linh mễ phát ra mùi thơm, rốt cục vẫn là nhịn không được, cầm lên một nhỏ đem, ném vào miệng bên trong xem như đậu phộng cho nhai. Hả? Đừng nói, hương vị vẫn rất tốt, rất có nhai kỉnh, còn hương hương, còn mang một ít vị ngọt. Hạ Chu Khai Sơn sắc mặt đống nhiên trở nên đỏ bừng, đây là khí huyết ở trên tuôn, nhưng hắn chẳng những không có cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất dễ chịu. Loại cảm giác này thật giống như giữa mùa đông tiến vào một cái trong ô tuyển, bên người còn có đại lượng mỹ nữ cho mình toàn thân trên dưới tiến hành tư gân linh hoạt định cấp xoa bóp đồng dạng. Hắn chỉ cảm thấy mệt nhọc trên người, 10 năm này vất vả cần cù khai thần thổ địa tích lũy được ám thương cùng ẩn tật, giống như tại thời khắc này tiêu tán hơn phân nửa. Đồng thời chính mình lại ăn trong truyền thuyết đại bổ hoàn, một lần nữa trở nên tinh lực dồi dào bắt đầu. Bây giờ đã 35 tuổi hắn, lúc này lại có loại về tới 20 tuổi tuổi trẻ cảm giác. Mặc dù hắn biết rõ đây là ảo giác, nhưng ăn một lần cứ như vậy, ăn nhiều mấy lần, có lẽ thật liền có thể đem hắn thân thể trọng tân điều trị trưởng thành nhẹ thời điểm trạng thái đỉnh phong. Đây chính là huyết linh mễ. Chu Khai Sơn cảm khái, cái này là tu tiên giả mới có tư cách ăn đồ vật ta quả nhiên thần kỳ. 10 năm chờ đợi, cuối cùng không có uổng phí. Vẹn vẹn chính là cái này huyết linh mễ, đã làm cho hắn 10 năm cố gắng. Hắn lại nhìn về phía hồn thiên bảo đỉnh, đống nhiên loáng thoáng cảm thấy, cái này bảo đỉnh tựa hồ biến lớn một chút. Nương theo lấy hắn ý nghĩ này sinh ra, bảo đỉnh cũng trở về quỹ cho hắn một cái tin tức. Nguyên lai hồn thiên bảo đỉnh sát thực trưởng thành. Nó trước tiên là 9 trượng 9 cao, đang hấp thu 10 năm gia tộc khí vận về sau, đã đột phá chất gốc, từ bảo vật phôi thai tấn thăng làm nhất giai bảo đỉnh, trước mắt đã là cao 10 trượng. Sau đó tiếp tục hấp thu khí vận, nó liền có thể thai nghén mới hồn thiên kỳ bảo. Muốn hấp thu mới khí vận, hoặc là tiếp tục sinh con, hoặc là khai khẩn mới ruộng, hoặc là mua điền sản ruộng đất, hoặc là liền muốn tại cái này huyết linh mễ trên dưới văn trường. Huyết linh mễ, nếu không đưa bọn nhỏ đi học võ. Võ giả trưởng thành cần nhất bổ sung huyết khí bảo vật, có bổ sung huyết khí thiên tài địa bảo, võ giả tiến cảnh cũng có thể so người bình thường học võ nhanh rất nhiều. Chờ bọn nhỏ thành võ giả, nói không chừng sẽ phản hồi cho mình không ít khí vận. Chúng ta cũng có thể mạnh lên. Chu Khai Sơn thầm nghĩ. Sau đó hắn ly khai nhà kho, đầu tiên là khiêng quốc đi một chuyến trong đất. Trên đường thời điểm, hắn đụng phải trong thôn một cái cũng muốn đi trong đất thôn dân. Người thôn dân này tên là Từ Đại Nghiệp, có chút gầy yếu, tính cách cũng thật đàng hoàng, trong nhà còn có một người muội muội, trước kia này hai huynh muội không ít bị trong thôn lưu manh khi dễ qua, về sau Chu Khai Sơn là đối phương ra mặt, Từ Đại Nghiệp bọn hắn đến tiếp sau mới không có bị khi dễ, bởi vậy hai huynh muội bọn họ đối trận nghĩa xuất thủ Chu Khai Sơn 10 phần cảm kích. Khai Sơn đại ca, như thế sớm a, ngươi không phải cũng lên thật sớm sao? Từ Đại Nghiệp cười hắc hắc, sau đó đi tại Chu Khai Sơn bên cạnh, có chút lo lắng nói, Khai Sơn đại ca, lập tức liền muốn ngày mùa thu hoạch, đám kia lương phỉ năm nay sẽ không tới a. Chu Khai Sơn sắc mặt không thay đổi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cùng lắm thì tựa như 3 năm trước đây như thế một lần nữa. Chúng ta quốc thuần sắt chưa hẳn đánh không lại đám kia cầm đao dùng côn, mà lại quan binh cũng sẽ giúp đỡ chúng ta hộ lương, sợ cái gì? Có Khai Sơn đại ca câu nói này, ta trong lòng liền an tâm nhiều. Từ Đại Nghiệp cười nói, sau đó ly khai. Chu Khai Sơn vừa đi, một bên suy nghĩ, cái gọi là lương phỉ chính là một đám chuyên môn nhìn chằm chằm ngày mùa thu hoạch về sau lương thực đạo tặng. Thoáng qua một cái ngày mùa thu hoạch, thu thuế lương thuế quan tới trước, đám này lương phỉ liền theo nhau mà tới, đến đánh cướp trong thôn tân thu lấy được lương thực. 3 năm trước đây một đám 20 mấy người lương phỉ chạy đến bọn hắn hắc thổ thôn muốn đoạt lương, hay là hắn một ngựa đi đầu dẫn đầu phản kháng, xuất lĩnh thôn dân đánh lùi lương phỉ, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Không đến trả tốt, tới khẳng định đến có chuẩn bị, không thể không phòng. Chu Khai Sơn vừa nghĩ, một bên tiến vào vàng nóng ánh túc tuệ gợn sóng bên trong bắt đầu thu hành nô, tiện thể tiêu hóa huyết linh mẹ cho mình gia tăng dư thừa khí lực. Cũng không lâu lắm, trong ruộng nông dân càng ngày càng nhiều, mọi người tại màu vàng kim túc trong ruộng cước bắt đầu thu hoạch chính mình thu hoạch. Mặt trời dần dần treo trên cao bầu trời, không khí cực nóng, mỗi cái xoay người thu hoạch nông dân trên mặt đều chảy xuôi mồ hôi. Chu Gia Văn, Chu Gia Vũ cùng Chu Gia Vân cũng tới. Những nhà khác bên trong tiểu hải cũng chạy tới hỗ trợ. Tại sao không đi tư thủ? Chu Khai Sơn một bên thu hoạch nô, một bên hỏi. Tiên sinh nói nay mỗi ngày khí tốt, để chúng ta cũng cùng theo hỗ trợ. Chu Gia Văn nói. Chu Khai Sơn không còn nói cái gì. Hiện tại cái này thời điểm còn gọi là miệng rồng đoạt thức ăn, nhất định phải tại có hạn trời nắng bên trong thu hoạch nô, nếu không trời mưa xuống liền xong rồi, tiên sinh làm không có vấn đề. Từ Đại Nghiệp bị cảm nắng. Có nông dân cao giọng hô. Chu Khai Sơn cách gần nhất, lập tức buông xuống liêm đao, đội vàng chạy tới, đem ngất đi Từ Đại Nghiệp cóng đặt ở chỗ thoáng mát rót cho hắn chút nước, sau đó đem hắn giao cho một bên Từ Đại Nghiệp muội muội chiếu cố, tiếp lấy không chút nào lãng phí thời gian, lại tiến vào trong ruộng thu hoạch. Giờ này khắc này, mỗi cái thôn dân đều rất vất vả, mỗi cái thôn dân cũng đều phát ra từ nội tâm vui vẻ. Chương 3, gấp đôi thu hoạch người đăng, như ý cơ đen vô tả liên tiếp thu hoạch được trọn vẹn 5 ngày thời gian, Chu Khai Sơn người một nhà cùng hai tên đứa ở mới đưa 50 mẫu nô ruộng hết thảy thu hoạch xong. Mà hắn tụ linh vại gạo bên trong, ngoại trừ một thạch huyết linh mễ bên ngoài, cũng thuận lợi nhiều hơn trọn vẹn 85 thạch nô. Lại thêm từ trong ruộng đạt được 85 thạch nô, cộng lại chính là 170 thạch nô. Chu Khai Sơn 10 phần thỏa mãn. Cái này 50 mẫu ruộng đồng sừng sốt để hắn trồng ra 100 mẫu cảm giác. Đem những này thêm ra lương thực bán, hoàn toàn có thể bán đi hơn 40 lượng bạc. Dĩ vãng một năm vất vả loại dưới đất đến, có thể để giành được đến 20 lượng liền không tệ. Hiện tại trọn vẹn lật ra gấp 2. Mà tại kết thúc thu hoạch sau ngày thứ 2, thôn trưởng liền triệu tập trong thôn tất cả có điền sản ruộng đất thôn dân đi tới chỗ của hắn. Thôn trưởng tên là Lý Trương Chi, có 2 đứa con trai 2 cái nữ nhi. Đại nhi tử tại Tam Nguyên huyện trong huyện nha người hầu, tiểu nhi tử thì đi theo ở nhà, theo một tên nhà ở hộ viện võ sư học tập võ công. 2 cái nữ nhi thì ở trong nhà học tập nữ công. Thôn trưởng nhà so Chu Khai Sơn nhà lớn hơn nhiều, cũng xa hoa rất nhiều, cho dù là trong huyện thành rất nhiều gia đình, cũng không bằng nhà trưởng thôn bố cục xa hoa. Chúng thôn dân gặp này đều không cảm thấy kinh ngạc. Lần này đem tất cả gọi tới, là vì lương phỉ sự tình. Lý Trương Chi hơn 50 tuổi, sắc mặt hồng nhuận, hơi có vẻ giàn mua, trên người có sợi đại địa chủ uy nghiêm. Chờ lương thuế quan đi về sau, lương phỉ có thể sẽ tới. Mặc dù đối phương 3 năm trước đây một lần kia về sau liền không tới đi, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất tới đâu. Chúng ta năm này cũng đừng qua. Đừng tưởng rằng 3 năm trước đây may mắn trôi qua, lần tiếp theo liền có thể còn trôi qua. Vạn nhất lần này đối phương mang đến càng nhiều lương phỉ đây. Cho nên ta chuẩn bị chủ tiền mời hộ lương đội. Hộ lương đội thấp nhất đều là từ võ giả tạo thành, có bọn hắn bảo hộ, chúng ta lương thực cũng có thể giữ được. Vạn nhất không đến làm thế nào? Có thôn dân hỏi. Không đến tự nhiên tính mời không? Lý Trương Chi thanh âm có chút nghiêm khắc nói, nhưng ngươi dám không mời sao? Đám người không nói lời nào. Chu Khai Sơn cũng không nói chuyện. Ban đầu hỏi người càng là sợ hãi cúi đầu xuống. Thấy mọi người không nói lời nào, Lý Trương Chi nói, không một người nói chuyện ta liền làm các ngươi đồng ý. Mỗi người dựa theo đồng ruộng số lượng, trong nhà có một mẫu đất liền giao cho ta 200 văn. Ta sẽ để cho nhi tử ta đi tìm hộ lương đội, để bọn hắn tới, cho chúng ta hộ lương. Ta trước tỏ thái độ. Nhà chúng ta có 800 mẫu đất, liền giao 160 lượng bạc. Còn lại các ngươi tới đi. Lý Trương Chí nói. Một mẫu đất 200 văn quá mắc, nhà chúng ta chưa đóng nổi. Có một vị phụ nhân nói. Nhà ta cũng chưa đóng nổi. Một cái khác nông hộ nói. Chưa đóng nổi có thể hướng ta mượn, ta có thể dùng lợi tức thấp nhất hơi thở cho các ngươi mượn tiền. Lý Trương Chí nói. Đám người không nói lời nào. Khai Sơn đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Từ Đại Nghiệp nhỏ giọng hỏi bên cạnh Chu Khai Sơn. Giao đi. Chu Khai Sơn nói, mặc dù ta cũng không muốn giao tiền, nhưng thôn trưởng nói đúng, mời hộ lương đội sát thực càng ổn thỏa điểm. Nhà ta có 10 mẫu đất, vậy sẽ phải giao 2 lượng bạc. Từ Đại Nghiệp 10 phần thì đau. Đối với hắn dạng này phổ thông nông hộ tới nói, 2 lượng bạc cơ hồ đem hắn hơn nửa năm thu hoạch đều cầm đi. Nhưng không giao,
vạn nhất lương phỉ thật tới, kia rất nhưng chính là một năm thu hoạch. Chu Khai Sơn tâm tình cũng tương tự không ra thế nào điện. Nhà hắn 50 mẫu đất, coi như liền muốn giao 10 lượng bạc đổi lại trước kia, đồng dạng là bán đi một năm thu hoạch bên trong hơn phân nửa lương thực mới có thể có đến thu nhập. Dù cho hiện tại hắn có tụ linh bại gạo, có thể ngoài định mức thu hoạch gấp đôi thuế thóc, hắn cũng thì đau a, hắn không nói chuyện chờ đến không tán gẫu nữa về sau, về đến nhà, nói với Lục Đan Đồng chuyện này, sau đó lại hỏi, Đan Đồng, nhà ta bây giờ còn có bao nhiêu tiền? 412-2381 văn. Lục Đan Đồng báo một cái cực kỹ càng số lượng. Ta nghĩ đưa nhà võ đi huyện thành tập võ. Chu Khai Sơn suy nghĩ sau một lúc lâu, mở miệng nói, luyện võ. Đây chính là rất háo tiền. Lục Đan Đồng lo lắng nói, ta cái này hơn 420 sợ là không chống được bao lâu, mà lại đi luyện võ người nhiều như vậy, có mấy người thật có thể trở thành võ giả. Nhà võ có thể làm sao? Chu Khai Sơn cũng biết rõ việc này. Cùng Văn Phu Vũ, không có một cái nào luyện võ không tiêu hao tiền lương. Nhất là lương thực, luyện vũ thể có thể tiêu hao cực lớn, bởi vậy ăn uống cũng rất nhiều, hơn nữa còn nhất định phải ăn được, chỉ là gạo cơm đều không được, có thịt có dầu muối mới được. Nhưng Chu Khai Sơn có huyết linh mễ mang theo, tự nhiên là không lo lắng nhà võ vấn đề tiếp liệu. Tin tưởng nhà ngươi đưa ra, cũng tin tưởng nhà võ. Tại cái này loạn hỏng bét thế đạo bên trong, nếu như trong nhà có thể có một cái võ giả tại, sẽ an toàn rất nhiều. Chu Khai Sơn nói, ta theo ngươi, đưa ra, việc này ngươi cùng nhà võ nói sao? Còn không có đây. Vậy ngươi trước cùng nhà võ nói một chút đi. Được Chu Khai Sơn ra khỏi phòng, đem Chu Gia Văn ba huynh đệ đều gọi đi qua. Ta dự định để các ngươi ba huynh muội một trong đi học võ, trước mắt định là nhà võ. Hắn nói, thật, cha, ta có thể tập võ. Chu Gia Vũ mười phần hưng phấn nói, hắn từ nhỏ đã ưa thích nghe hiệp khách cố sự, nhất là ưa thích những cái kia thoại bản tiểu thuyết bên trong có thể trừ bạo giúp kẻ yếu võ công cao cường hiệp khách, nghe được có thể có tập võ cơ hội, phát ra từ nội tâm cảm thấy kích động. Ngươi học văn tiên phú không được, chỉ có thể để ngươi học võ. Chu Khai Sơn ngay thẳng nói. Tại Chu Gia Vũ bên cạnh, Chu Gia Vân rõ ràng không có gì hứng thú dáng vẻ, ngược lại là Chu Gia Văn muốn nói lại thôi. Nhà Văn, ngươi muốn nói cái gì? Ta cũng muốn học võ. Chu Gia Văn nói, phu tử nói, người đọc sách muốn văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định giang sơn. Ta muốn làm một cái văn võ song toàn người đọc sách nhà văn, nhà ta trước mắt chỉ cung cấp lên một cái học võ. Chu Khai Sơn nói, vậy ta không học được. Chu Gia Văn cúi đầu xuống. Hảo hài tử. Chu Khai Sơn ôm lấy hắn, cha đáp ứng ngươi trở về sau trong nhà khá giả, nhất định khiến ngươi cũng luyện trên võ. Tiểu hài tử vẫn là rất dễ dàng hống, chỉ là một câu nói như vậy liền để Chu Gia Văn mặt mày hớn hở. Kia chuẩn bị đi, ngày mai cha mang các ngươi vào thành, nhìn xem võ quán. Mặc dù nhà Văn cùng nhà Mây tạm thời không học võ, nhưng cha cũng mang các ngươi đi xem một chút huyện thành náo nhiệt. Chu Khai Sơn cười nói. Ba đứa hài tử nghe vậy biết rõ phải vào huyện thành, lập tức cao hứng nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Chu Khai Sơn cười nhìn xem một màn này. Ngày thứ hai, Chu Khai Sơn sáng sớm liền đem ba đứa hài tử kêu lên, sau đó làm điểm cháo nô cùng tương nước đọng củ cải đầu chờ ăn no rồi về sau, bọn hắn lại cùng nhau đi một chuyến tư thục mời lộ giả, tiếp lấy đi theo trong thôn vận lương bán lương xe ngựa, cùng một chỗ tiến về Tam Nguyên huyện. Bỏ ra hơn một canh giờ, đến Tam Nguyên huyện về sau, Chu Gia Văn ba huynh muội lập tức hết sức hưng phấn, nhìn chỗ này một chút, kia nhìn xem, Chu Khai Sơn kém chút đều kéo không được. Mà đối mặt Tam Nguyên huyện cảnh tượng, hắn tự nhiên rất bình tĩnh. Hắn kiếp trước sinh hoạt tại đại đô thị, cái gì chưa thấy qua, dưới mắt Tam Nguyên huyện mặc dù là rất nhiều người trong thôn nằm mộng cũng nhớ định cư địa phương, nhưng ở trong mắt Chu Khai Sơn cũng chính là kia chuyện. Mà lại hắn nhìn thấy cái này Tam Nguyên trong huyện tên ăn mày cũng không ít. Vô luận tới nơi nào, đều có nghèo có giàu, cùng Hắc Thổ thôn không có gì khác biệt. Hắn mang theo ba đứa hài tử, một đường vừa đi vừa nghỉ, đi tới một tòa đại trạch cửa ra vào, đại trạch phía trên treo một chương màu đen mặt bài, tên là Mãnh Hổ Môn. Chương 04, bái sư học nghệ người đăng, như ý cơ đen vô tả Mãnh Hổ Môn môn phái trụ sở là một tòa cỡ lớn cũ kỹ bốn hợp đại viện phía trước có một tòa cửa nhỏ lâu, phía trên treo một cái màu đen mặt bài, trên đó viết Mãnh Hổ Môn ba cái mạ vàng chữ lớn. Tại cửa ra vào bên cạnh, ngồi một người mặc đỏ hắc vũ quán chế phục tuổi trẻ nam tử, ngay tại cho cửa ra vào ba người làm cùng loại đăng ký sự tình. Chu Khai Sơn mang theo bọn nhỏ đi xếp hàng, đẩy một khắc đồng hồ về sau, đến phiên bọn hắn. Khương Hồng Thần trên dưới đánh giá Chu Khai Sơn bốn người một chút, hỏi, đưa hải tử tới học võ. Đúng vậy, đại nhân. Có ánh mắt. Khương Hồng Thần ngạo nghễ nói, chúng ta Mãnh Hổ Môn thế nhưng là Tam Nguyên huyện ba đại võ quán một trong, trong quán còn có đại võ sư tòa chấn, đồng thời thu phí cũng là thấp nhất. Chu Khai Sơn gật gật đầu. Hắn chính là bởi vì thu phí thấp nhất, mới đến đây bên trong. Mặt khác hai nhà hắn đều nghe ngóng, thu phí không chỉ có cao, còn đối tư chất có yêu cầu, muốn gia nhập đều không có cách nào. Đại nhân, không biết do cái này học phí tính thế nào. Đệ tử chính thức, nhập môn muốn giao 100 lượng bạc, có thể học ta Mãnh Hổ Môn độc môn bí tịch Mãnh Hổ Quyền về sau mỗi tháng giao 20 lượng bạc, có thể bao ăn bao ở, mặt khác còn có thể tiếp nhận sư phụ thường ngày chỉ đạo, cùng các sư minh đệ thường ngày luyện võ. Nếu là muốn dùng ăn chuyên môn võ đạo đại bộ canh, cần mỗi tháng giao 50 lượng bạc. Trong vòng nửa năm nếu là không có cách nào sinh ra nội lực, tấn thăng võ giả cảnh giới, sẽ bị khu ra Mãnh Hổ Môn. Học phí không lùi. Khương Hồng Thần cực kỳ thuần thục nhanh chóng nói, có thể tiện nghi một chút sao? Chu Khai Sơn hỏi. Cái này vẹn vẹn chỉ là nhập môn, liền cần tốn hao 100 lượng bạc. Nếu như muốn chuyên môn đại bổ canh, 6 tháng cộng lại càng là cần hơn 300 lượng bạc. Hắn lần này vào thành, mang theo trọn vẹn 400 lượng bạc, không nghĩ tới thế mà đều không đủ. Nghĩ tiện nghi. Được a. Khương Hồng Thần thản nhiên nói, giao 50 lượng bạc, có thể trực tiếp đạt được chúng ta mãnh hổ môn mãnh hổ quyền bí tịch, trở thành ta mãnh hổ môn ngoại môn đệ tử, có thể bên ngoài sử dụng mãnh hổ quyền, nhưng không được tự mình truyền thụ cho ngoại nhân, không có tư cách tiến vào ta mãnh hổ môn trụ sở, nghe sư phụ cùng sư huynh đệ liên quan tới võ công giảng giải. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể chính mình tự học. Ngươi nghĩ tiện nghi, liền loại phương pháp này. Chu Khai Sơn nhãn tỉnh sáng lên. Phương pháp kia không tệ a, hắn lúc này thậm chí muốn cũng để cho Chu Gia Vũ cũng dùng loại phương pháp này học tập võ công. Nhưng hắn do dự một chút, vẫn là quyết định giao 220 lượng bạc để Chu Gia Vũ tiến võ quán học tập võ công, mà chính hắn thì bỏ ra 50 lượng bạc, lấy được mãnh hổ quyền bí tịch. Học võ chuyện này, có hay không sư phụ khác nhau rất lớn, hắn không hy vọng nhà võ bởi vì không có sư phụ dẫn đầu mà đi nhầm đường. Về phần hắn chính mình, tự nhiên có phương pháp của hắn. Đại bá, ngài từng tuổi này, còn học võ a? Khương Hồng Thần đem Chu Khai Sơn danh tự danh sách đăng ký về sau, nhìn xem Chu Khai Sơn nông thôn trung niên nhân khuôn mặt, thu hồi tấm lấy mặt lạnh, nhịn không được trêu ghẹo nói. Chu Khai Sơn cười cười, không có đáp lại, mà là đem trên người mình bao khỏa đưa cho Chu Gia Vũ, chân thành nói, trong bọc này có chút bạc, tiết kiệm một chút hoa. Cha qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi. Chu Gia Vũ dùng sức chút gật đầu. Nhị đệ, ở chỗ này chiếu cố tốt chính mình. Chu Gia Vân quan tâm nói. Ca, ta không nỡ bỏ ngươi. Chu Gia Vân mười phần không bỏ. Chu Khai Sơn không có nhiều lời, rất mau dẫn lấy hai đứa bé ly khai. Mặc dù hắn cũng không bỏ được hải tử rời nhà, một người ở bên ngoài học nghệ, nhưng hắn biết rõ, đây là sớm tối đều muốn đối mặt sự tình. Chu Gia Vũ nhìn xem đi xa Chu Khai Sơn ba người, trong lòng đông nhiên có chút hoảng. Nhưng không đợi hắn có phản ứng gì, Khương Hồng Thần liền thản nhiên nói, đi thôi, dẫn ngươi đi bái sư. Được rồi, đại ca. Têu cái gì đại ca, gọi sư minh. Sư minh. Khương Hồng Thần mang theo Chu Gia Vân tiến vào trong đại viện, Chu Gia Vũ nhìn thấy, rộng rãi trong đại viện, 10 cái 7-8 tuổi đến mười mấy tuổi nam nữ hoặc tại đứng như có gỗ, hoặc tại ép chân, hoặc tại thân gân, hoặc tại kéo tạ đá, hoặc là đang luyện quyền. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mồ hôi bẩn cùng lớn tiếng hô quát thanh âm, Chu Gia Vũ nhìn thấy cái này mới lạ một màn, vừa mới tâm hoảng tiêu tán rất nhiều, trên mặt cũng lộ ra tiêu dung. Rất nhanh, mãnh hổ môn môn chủ ra. Mãnh hổ môn môn chủ là một vị thân hình gầy gò lão nhân, trên lưng của hắn cắm một điếu thuốc thương, cả người tùng tùng tán tán, mặt ngoài nhìn qua cùng ông già bình thường không có gì khác biệt, nhưng khi hắn ánh mắt rơi xuống Chu Gia Vũ trên thân về sau, Chu Gia Vũ lại đột nhiên cảm giác con mắt tê dận, nhịn không được cúi đầu. Nhập môn khóa thứ nhất, không nên tùy tiện nhìn người luyện võ con mắt, nhất là đại võ sư con mắt. Triệu Liệt nhìn Chu Gia Vũ một chút, từ tốn nói. Sau lưng đệ tử rất cung kính chuyển tới một trương ghế bành, Triệu Liệt ngồi trên ghế, vừa hút khói vừa nói, bái sư đi. Chu Gia Vũ cùng cái khác ba cái cùng hắn cùng tuổi người cùng một chỗ hướng Triệu Liệt đi lễ bái sư cũng kính trả. Hy vọng chúng ta không phải chỉ có nửa năm sư đồ duyên phận. Triệu Liệt nói xong những lời này liền trở lại phòng của mình. Một tên thanh niên đi ra, nói, ta là các ngươi đại sư mình, tiếp xuống để ta tới dạy bảo các ngươi mãnh hổ quyền. Luyện quyền, đầu tiên muốn luyện cái quọng. Mà chúng ta mãnh hổ quyền thung pháp tên là phục hổ thung. Các ngươi nghiêm túc nghe, nghiêm túc học. Phía dưới, bốn cái mới nhập môn tiểu hài từ bên trong, Chu Gia Vũ nghe được cái hiểu cái không, tựa như tại như lọt vào trong sương mù, không nhìn thấy con đường phía trước. Hắn đông nhiên ý thức được, học võ giống như không có hắn tưởng tượng tốt như vậy chơi cùng đơn giản. Lại nhìn những người khác, có hai người cùng hắn đồng dạng đều nghe được mơ mơ màng màng, nhưng là cái cuối cùng mặc hoa phục cùng tuổi tiểu thiếu gia, nghe được cực kỳ nghiêm túc, dường như đã nghe lọt được. Chu Gia Vũ nghe không hiểu, nhưng hắn ý đồ đem những này giảng nội dung cưỡng ép nhớ kỹ. Trên đường về nhà, Chu Khai Sơn ngồi ở trên xe ngựa, mở ra thật mỏng mãnh hổ quyền bí tịch, từ từ xem. Phục hổ thung, hung cứ trầm nguyên, thích cung điệp lãng, vân môn nạp khí, đôi hổ chấn nhạc, chảo dễ xuyên thạch. Chu Khai Sơn càng xem con mắt càng mở miệng. Hắn nhanh chóng lật đến cuối cùng hít một hơi, đem nó khép lại. Cha, thế nào? Chu Gia Vân hỏi. Xem không hiểu. Chắc không được người ta nguyện ý dùng 50 lượng bạc, liền đem bí tịch này bán cho chúng ta, trong này đồ vật, không có chuyên gia giảng giải, trừ phi là tuyệt thế thiên tài, nếu không căn bản không có khả năng học được. Đây là chuyên môn cho không biết rõ học võ khó khăn người chuẩn bị. Chu Khai Sơn lắc đầu nói. Đây không phải là trắng mua. Chu Gia Vân cả kinh nói. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết rõ 50 lượng bạc ý vị như thế nào. Đây chính là nhà bọn hắn bất an bất mặc tích lũy 4-5 năm mới có thể góp nhặt ra tích xúc ca không trắng mua. Cha suy nghĩ, vạn nhất suy nghĩ sẽ đây. Chu Khai Sơn cười ha hà nói. Trong lòng của hắn thì tại nghĩ đến chính mình hồn thiên bảo đỉnh. Tiếp xuống liền giữ nhà võ cùng hồn thiên bảo đỉnh. Hắn âm thầm nghĩ tới. Bọn hắn về đến nhà ngày thứ hai, Chu Gia lão nhị Chu Gia Vũ từ bỏ tư thuộc học tập, tiến huyện thành tập võ tin tức, liền tại cái này hát thổ thôn truyền ra. Có người cảm thấy đây là một cái tốt đường ra, cũng có người cảm thấy Chu Gia có chút không biết tự lượng sức mình. Võ giả không phải dễ làm như thế. Nhà trưởng thôn con thứ hai Lý Dịch Kiệt tự mình mời một tên võ sư vào nhà dạy, bỏ ra không biết rõ bao nhiêu tiền tài, ăn bao nhiêu tốt đồ vật, mới khiến cho hắn trong vòng nửa năm trở thành võ giả. Chu Gia mặc dù cũng là địa chủ, nhưng cùng nhà trưởng thôn so sánh có thể kém xa. Liên thời gian đều trôi qua căng thẳng gia đình, có thể cùng người ta đại địa chủ gia đình so sao? Đương nhiên, những lời này chỉ là tự mình tâm sự. Chu Khai Sơn ở trong thôn thanh danh không tệ, dù cho có chút không hiểu nhà hắn lựa chọn, cũng không ai bên ngoài nói chuyện này. Bất quá đã từng cùng Chu Gia Vũ đánh nhau Trương Thiết Trấn, nghe nói Chu Gia Vũ đi tập võ về sau, ngày thứ hai cũng bị cha hắn Trương Đống Lương đưa đến Tam Nguyên huyện mãnh hổ môn tập võ, trở thành Chu Gia Vũ đồng môn. Chúng thôn dân đối với cái này ngược lại là không có gì nói, bởi vì Trương gia gia cảnh so Chu gia tốt hơn nhiều,
cung cấp nuôi dưỡng một cái võ giả mặc dù nói có chút phí sức, nhưng cũng so chu gia nhẹ nhõm nhiều. Lại qua thời gian 7-8 ngày, mấy cái quan viên mang theo một đám sai dịch đi tới Hắc Thổ thôn. Chương 05, nộp thuế. Sống mãi với nhau. Người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tả lương thuế quan đến rồi. Mọi người đi cửa thôn giao lương thuế. Ba năm cái 7-8 tuổi tiểu hài tử ở trong thôn đi chân trần phi nước đại, la lên tin tức này. Chu Khai Sơn lúc này ngay tại tự mình đánh cốc trong tràng, luyện tập mãnh hổ quyền. Bởi vì vừa học, cho nên một chiêu một thức đánh có chút lạnh nhạt. Nghe phía bên ngoài thanh âm về sau, Chu Khai Sơn hít mắt, đem mãnh hổ quyền bí tịch thu lại, đỉnh lấy trên đỉnh đầu hừng hực ánh nắng, đi tới một bên xe bò bên cạnh, đem một túi lại một túi lương thực ném tới trên xe bò, sau đó lái xe bò hướng cửa thôn đi đến. Trên đường thời điểm, hắn nhìn thấy một chút thôn dân quỳ gối chứa lương từ hộp cố bên cạnh, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, miệng bên trong lẩm bẩm cái gì, bộ dáng cực kỳ thành kính. Từ đại nghiệp cùng muội muội của hắn Từ Xuân Hoa cũng ở trong đó. Đừng bái hộ tiên, lương thuế quan tại cửa ra vào các loại ra đây, lại không đi, xem chừng sai dịch tảo một côn cùng ngân châu roi. Chu Khai Sơn mở miệng nhắc nhở. Khai Sơn đại ca, ta lại bị năm nay thu hoạch không tốt, hy vọng hộ tiên có thể phù hộ chúng ta, ít cầm đi kiểm nhận thành. Từ đại nghiệp nói, Khai Sơn đại ca ngươi cũng bị đi. Ta không bái, ta không tin hộ tiên. Chu Khai Sơn lắc đầu. Thấy mọi người không nghe hắn, hắn không nói thêm lời, lái xe bỏ đi tới thôn cửa ra vào, thấy được đến tu lương thuế triều đình đội ngũ. Sư gia, lương thuế quan, thư lại, sai dịch dài, tính tay, sổ sách tay, chính dịch, bạch dịch, nhiều như rừng cộng lại gần 60, 70 người, lại thêm phía sau chiếc xe, thật dài một chi đội ngũ. Bọn hắn đem nộp thuế thôn dân vây tại một chỗ, giống như rào chắn nốt gà vịt. Một lát sau, người đến đông đủ, lương thuế quan ngồi trên ghế, cầm danh sách, kêu lên, Vương Nhị. Một tên thanh niên nam tử đứng dậy, cong lưng. Người chính là Vương Nhị. Sổ hộ khẩu trên ghi chép nhà người nam ba nữ hai, ruộng 20 mẫu 3 phần, hạ đẳng ruộng đồng, đúng hay không? Đại nhân minh giám. Vương Nhị khẩn trương nói. Bên cạnh tính tay coi xong về sau, nói, dựa theo thuế suất, ngươi cần giao một lượng 150 văn, hoặc là 2 thạch 30 cân lương thực, nạp ngân nạp lương. Tiểu nhân nạp lương. Kia nhập quan hộp đi. Vâng, đại nhân. Vương Nhị đứng dậy, ôm một túi ngô đi vào quan hộp trước, vào bên trong đổ bắt đầu, rất nhanh, hắn liền ngã đổi bận. Tránh ra. Một tên chính dịch để Vương Nhị tránh ra, Vương Nhị nghe vậy ngoan ngoan tránh ra. Trong lòng thành kính mặc niệm một tiên phù hộ. Tên này chính dịch lui về phía sau 20 mấy bước, ngưng thần tinh khí, tiếp lấy nhanh chân phi nước đại, đến hộp phụ cận lúc, đột nhiên dược không bay đạp, bị đá hộp lắc lư không thôi, bó lớn ngô từ quan hộp bên trong chiếu xuống địa. Chưa đủ, tiếp tục lấp. Chính dịch quát. Hắn nhìn trên mặt đất vung ngô, mặt lộ vẻ hài lòng. Vì một cước này, hắn nhưng là thông qua đạp cây luyện thật lâu rồi, đã luyện đến đạp cây cây bất động, lá cây nhao nhao rơi xuống tuyệt đỉnh cảnh giới. Mà đất này trên vẩy xuống ngô, bên ngoài là hao tổn, nhưng thật ra là một bộ phận về hắn, một bộ phận đem về những quan viên khác. Vương Nhị không dám nhiều lời, đành phải nhiều lấp, tại nhiều điền một thạch nhiều lương thuế cộng thêm trên 50 cân ngô giấy bút tiền về sau, lương thuế quan này mới khiến hắn lui ra. Như vậy giao lương thuế giao cho giữa trưa, mới đến Thiên Chu Khai Sơn. Chu Khai Sơn tại giao 5 thạch 50 cân ngô lương thuế, 2 thạch 50 cân ngô hao tổn phí cùng 50 cân ngô giấy bút tiền về sau, lại ghi chép hắn mới mở khẩn 20 mẫu vùng đất mới, lương thuế quan cáo chi Chu Khai Sơn cái này 20 mẫu vùng đất mới 3 năm sau muốn bình thường nộp thuế, liền thả hắn ly khai. Hắn cưỡi xe ngựa về nhà, ven đường nghe được đến không ít thôn dân nhỏ giọng mắng lấy triều đình thổ phỉ loại hình. Hắn không hề nói gì, trở lại đánh cốc trận tiếp tục luyện võ. Sáng sớm hôm sau, chính ở trong nhà nấu cơm chiếu cố bà nương Chu Khai Sơn biết được hộ lương đội tới. Hắn để Lục Đan Đồng ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chính mình thì mang theo muốn nhìn hộ lương đội bộ dáng Chu Gia Văn cùng Chu Gia Vân hai đứa bé cùng đi đến nhà trưởng thôn bên trong, nhìn thôn trưởng chiêu đối cái này chút hộ lương đội võ giả. Chính mình bỏ ra tiền, dù sao cũng phải nhìn xem rơi xuống dốc đến thực chỗ đúng hay không. Đám này võ giả tổng 10 người, tuổi tác nhỏ nhất cũng có hơn 30 tuổi, tuổi tác lớn thậm chí có hơn 50 tuổi. Bọn hắn hoặc cầm đao, hoặc cầm côn, hoặc tay có thu kén, hoặc hai chân thô to, nhìn qua cùng người thường khác biệt, có một loại đạm mạc nhân mạng của người sống khí tức. Chu Khai Sơn gặp này thoáng yên tâm. Thôn trưởng coi như làm hiện thực. Hắn không có chờ lâu, xem xét hai mắt liền mang theo bọn nhỏ lý khai. 5 ngày sau, khiến người trong thôn không tưởng tượng được là 3 năm qua đều không đến lương vị, thế mà thật đến rồi. Bọn hắn còn tại trong thôn, cùng hộ lương đội làm bắt đầu. Cụ thể tình hình Chu Khai Sơn không biết rõ, hắn không có không biết sống chết đi xem náo nhiệt, mà là cùng bọn nhỏ cùng thê tử trốn ở trong hầm ngầm, không cho bọn hắn đi ra ngoài bị thương tới vô tội. Nhưng hắn vẫn là nghe được bên ngoài truyền đến tiếng la giết cùng kéo dài không thôi tiếng kêu thảm thiết. Lục Đan Đồng, Chu Gia Văn cùng Chu Gia Vân đều sắc mặt dọa đến trắng bệnh. May mắn Gia Vũ đi huyện thành. Lục Đan Đồng ngay từ đầu không tình nguyện Chu Gia Vũ đi huyện thành tập võ, cái này thời điểm ngược lại may mắn. Qua trọn vẹn 1-2 canh giờ, bên ngoài truyền đến từ đại nghiệp thanh âm. Chu Khai Sơn để thê tử nhi nữ tiếp tục trốn ở trong hầm ngầm, chính hắn trong ngực cất giấu thái đao, gỡ ra hầm cửa ngầm bò lên ra ngoài. Khai Sơn đại ca, không sao, lương vị đã bị đuổi chạy, hộ lương đội đều đi. Thôn trưởng để chúng ta đi qua đây. Từ đại nghiệp hưng phấn nói. Chu Khai Sơn nghe vậy một bên cùng từ đại nghiệp hiểu rõ xuống cụ thể tình huống, một bên hướng trong nhà của thôn trưng đi đến. Ta nghe lão lựa ra lão nhị nói, đánh trận thời điểm hắn ở phía xa đống cỏ khô trên nhìn lên tới, nhìn thấy lần này đám kia lương phỉ tới trọn vẹn hơn 40 người, kết quả cứ thế mà bị đám kia hộ lương đội giết hơn 20 cái, còn lại đều bị hù chạy. Võ giả chính là châu A. Ta nếu là võ giả liền tốt. Khai Sơn đại ca, nhà ngươi hai tiểu tử không phải đi huyện thành học võ sao? Loại kia hắn trở về, nhà ngươi không phải cũng có một tên võ giả sao? Có thể hay không trở thành võ giả còn hai chuyện đây. Chu Khai Sơn lắc đầu. Từ Đại Nghiệp nghe vậy cũng không nhiều lời. Cho dù là hắn đều biết rõ, võ giả đã muốn ngộ tính, lại muốn tư chất, còn muốn thời gian cùng tài nguyên, xác thực khó thành. Đám kia võ giả không có thương vong sao? Chu Khai Sơn hỏi. Thế nào không có thương vong, 10 cái võ giả chết 6 cái, còn lại 4 cái cũng là từng cái mang thương. Nhưng đừng nhìn người ta tử thương nhiều, người ta kiếm càng nhiều à, lần này chúng ta thôn vì mời hộ lương đội, chọn vẹn tiếp cận hơn 1000 lượng, cái này 10 cái võ giả, mỗi người ít nhất có thể kiếm 100 lượng, không tính chết đi võ giả, mỗi người nói không chừng có thể cầm hơn 200 lượng. Từ Đại Nghiệp dựng thẳng lên một cái tay, sắc mặt 10 phần cực kỳ hâm mộ. Chu Khai Sơn mặt ngoài không có thay đổi gì, trong lòng cũng 10 phần hâm mộ. Nhưng việc này kế cũng là kiếm bán mạng tiền, đừng nói hắn không phải võ giả, coi như hắn là võ giả, hắn cũng không muốn làm loại công việc này. Đám này lương phỉ ở đâu ra? Quan binh không có cản bọn họ lại sao? Ai, đám này quan binh căn bản không có quản chúng ta chết sống, nghe nói lương thuế quan dẹp xong lương về sau, đám kia cản lương phỉ quan binh liền theo cùng một chỗ rút đi. Chu Khai Sơn nhíu mày. Hai người tới nhà trưởng thôn, phát hiện thôn trưởng bị một đám thôn dân vây quanh, các loại lời khen tặng không ngừng, cách đó không xa, hắn 11 tuổi nhi tử Lý Dịch Kiệt thân mặc một thân hoa văn bạch hạc võ phục, kiêu ngạo nhìn xem một màn này. Từ Đại Nghiệp gặp này nhíu môi, có gì có thể lấy lòng hắn, không phải liền là hắn mời hộ lương đội tới sao? Hắn muốn bảo vệ, còn không phải cái kia 800 mẫu ruộng tốt. Chúng ta thôn liền hắn ruộng nhiều nhất, hàng năm chỉ là ruộng đồng ít nhất đều có thể kiếm 1-200, nếu không phải nhà hắn quá giàu có, đám kia lương phỉ đều không nhất định sẽ tìm tới chúng ta. Các vị hương thân phụ lão, Lý Trương Chi cao giọng nói, mọi người cũng nhìn thấy hộ lương đội tầm quan trọng, vì để tránh cho về sau hàng năm lại đụng phải hộ lương đội, ta quyết định hàng năm đều mời hộ lương đội tới một lần, bảo hộ chúng ta thôn thu hoạch. Đến thời điểm, còn xin mọi người vì bảo hộ tự mình lương thực, nhiều hơn xuất lực. Thôn dân phía dưới dần dần an tĩnh lại, không có người phản đối, việc này cứ như vậy định. Lại qua nửa tháng công phu, Chu gia phát sinh một kiện đại sự, Lục Đan Đồng muốn sinh. Chương 06, hai kiện kỳ bảo người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu gia đại trạch. Chính phòng bên ngoài gian phòng, Chu Khai Sơn lo lắng tại cửa ra vào đi qua đi lại. Gian phòng bên trong, Lục Đan Đồng cùng bà mụ cùng nàng nữ nhi đang giúp trợ Lục Đan Đồng đỡ đẻ. Chu gia Văn cùng Chu gia Vân ngồi ở một bên, lần thứ nhất cảm thụ trong nhà đại sự bầu không khí, trong lúc nhất thời 10 phần khẩn trương. Bọn hắn đặc biệt muốn vào phòng nhìn xem mẫu thân xảy ra chuyện gì, vì cái gì có thể phát ra thảm như vậy tiếng kêu, nhưng bị Chu Khai Sơn cản lại, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi kết quả. Đại ca, nương thế nào? Chu Gia Vân tính tình tương đối yếu đuối, lúc này nghe được bên trong mẫu thân tiếng la khóc, đã lo lắng rơi lệ. Muội muội đừng khóc, nương sẽ không có chuyện gì. Chu Gia Vân mặc dù không có khóc, nhưng cũng 10 phần luống cuống, có loại không biết rõ nên làm cái gì cảm giác bất lực, chỉ có thể ở một bên an ủi thút thít Chu Gia Vân. Đừng khóc đừng khóc. Nghe nói tại có nữ nhân sản xuất thời điểm, người khác ở bên cạnh khóc điểm xấu. Từ Xuân Hoa ấm giọng khuyên nhủ. Chu Gia Vân nghe vậy liên tục gật đầu, lập tức đem nước mắt lau đi, cố nén không xong nước mắt. Khai Sơn đại ca, đừng có gấp, đại tẩu người hiền tự có thiên tướng, khẳng định có thể thuận lợi sinh em bé. Tôn Diễm cũng đang an ủi Chu Khai Sơn. Đúng vậy à, Khai Sơn đại ca, tẩu tử đều sinh 3 em bé, lần này khẳng định cũng không sai được. Từ Đại Nghiệp cũng ở bên cạnh nói. Chu Khai Sơn chấn định gật gật đầu, nhưng khi nghe được trong phòng truyền đến Lục Đan Đồng tiếng la khóc về sau, nội tâm của hắn vẫn là bối rối. Lần trước sinh nhà mây thời điểm, Đan Đồng thế nhưng là liền hô cũng không có la, liền tự nhiên sinh ra tới. Lần này làm sao như thế đâu? Lâu như vậy, chia ra sự tình, chia ra sự tình. Chu Khai Sơn trong lòng lẩm bẩm, về sau đều đọc lên âm thanh đến, đều bừng tỉnh chưa tỉnh. Đại ca, lần này sinh hải tử lên tên là gì a? Từ Đại Nghiệp nhìn xem căn bản không có cách nào không khẩn trương Chu Khai Sơn, đầu óc nhất chuyển, hỏi. Ta thương lượng với Đan Đồng tốt, sinh nữ hải liền gọi Chu Gia Nguyệt, sinh nam hải liền gọi là Chu Gia Minh. Chu Khai Sơn nói. Chu Gia Nguyệt, Chu Gia Minh, tên rất hay à? Nghe liền dễ nghe, đến danh tự này hải tử, nghe xong liền có thể khỏe mạnh lớn lên, tương lai có thể kiếm nhiều tiền. Từ Đại Nghiệp khen. Đúng đúng đúng. Từ Xuân Hoa ở bên cạnh liên thanh phụ họa. Đại ca, lần này chúng ta mời bà mụ, thế nhưng là trong vòng phương viên trăm dặm, đỡ đẻ nhất ổn bà mụ, yên tâm đi. Tôn Diễm quên. Chu Khai Sơn nghe được đám người khuyên giải, trong lòng thoáng yên tâm. Sau một lúc lâu, hoa, 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 trong phòng đống nhiên truyền đến anh Hải hoa hoa khóc lớn thanh âm. Sinh đám người kinh hỉ. Chu Khai Sơn thân thể chấn động, trung điệp nhẹ nhàng thở ra, góc miệng hiện lên ai cũng không thể so sánh mô phỏng cao hứng tiêu dung. Cùng lúc đó, Chu Khai Sơn chú ý tới, phòng sinh trung quanh đống nhiên trống rỗng sinh ra đại lượng màu vàng kim nhạt khí vận mây mù. Tại chỉ có hắn có thể nhìn thấy tầm mắt bên trong, những này khí vận mây mù tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đạo dòng nhỏ, tràn vào tiến Chu Khai Sơn trong đầu, tiến vào Hồn Thiên Bảo Đỉnh bên trong. Làm những này khí vận mây mù tiến vào Hồn Thiên Bảo Đỉnh về sau, tòa này bảo đỉnh hơi chấn động một chút, sau đó vậy mà trống rỗng tăng trưởng cao một trượng. Một lớn một nhỏ hai cái màu trắng viên cầu nương theo lấy khí vận ngưng tụ, lặng yên ngưng tụ ra, hấp thu khí vận mây mù, bắt đầu tiến hành thành hình. Đây là bởi vì tân sinh dòng dõi mà sinh ra gia tộc khí vận. Thế mà duy nhất một lần sinh ra hai cái hồn thiên kỳ bảo phôi thai. Chu Khai Sơn trong lòng vui sướng thầm nghĩ. Lúc này, cửa chính mở ra. Bà mụ Vương bà ôm một cái em bé cười ha hả đi ra. Chúc mừng Chu gia chủ, đạt được một cái mập béo tiểu tư. Đây cũng quá mập, tròn vẹn 10 cân 3 lượng. Ngài cái này tại phu nhân mang thai trong lúc đó,
cho phu nhân cho ăn cái gì tốt đồ vật ta, đem hải tử bổ dưỡng thành dạng này. Hải tử sinh ra tới mập như vậy, lớn lên nhất định là cái đại cao cái. Vương bà cười nói. Ha ha. Chu Khai Sơn xấu hổ cười một tiếng. Hắn thật cũng không cho ăn cái gì, chính là trước đó nhìn xem mang thai thê tử cần bồi bổ, thế là cầm mười mấy hạt huyết linh mẹ xóa thành phấn, trộn lẫn tại ngô bên trong, cho nàng dâu làm một phần cháo gạo rán uống. Ai cũng không có phát hiện kia phần cháo gạo rán đặc thù, chỉ có Lục Đan Đồng uống xong sau tinh thần tốt không ít, thậm chí có thể chính mình xuống đất chính mình đi bộ, đem Chu Khai Sơn giật nảy mình. Hắn tử vương bà tiếp nhận đi đứa bé này, sau đó ôm vào trong phòng sinh, đối sắc mặt tái nhợt Lục Đan Đồng cười nói, Đan Đồng, ngươi lại cho nhà ta sinh một cái tiểu tử. Cái này tiểu tử trọn vẹn 10 cân 3 lượng, vương bà nói, tương lai hắn nhất định lại cao lại tráng. Hắn đem hải tử đặt ở Lục Đan Đồng đầu bên cạnh, Lục Đan Đồng nhìn xem gần trong gang tấc hải nhi, trên mặt lộ ra tình thương của mẹ Tiếu Dung. Chu Gia Vân cùng Chu Gia Vân đi đến, bọn hắn vây quanh ở Chu Gia Minh bên cạnh, hiếu kỳ đánh giá cái này tương lai đệ đệ. Nuốt bé an ủi một phen về sau, Chu Khai Sơn đi tới, cầm một cái hồng bao cho vương bà, bên trong khoảng chừng 5 lượng bạc. Cái này tại lập tức thời đại này, 5 lượng bạc đã rất nhiều. Vương bà cầm hồng bao về sau, điên điên, lập tức vui vẻ ra mặt. Trước khi đi, nàng dặn dò, 2 năm này cũng không thể lại sinh hải tử, để ngươi nàng dâu nghỉ một chút chờ thân thể nghỉ tốt, đến thời điểm nghị sinh tái sinh. Ai, tạ ơn vương bà. Chu Khai Sơn cảm tạ gật đầu. Kỳ thật hắn đã cũng không có sinh con ý nghĩ, bởi vì Đan Đồng đã hơn 30 chạy bốn đi, tái sinh liền không an toàn, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Thật muốn hải tử trướng khí vận chờ ra vũ bọn hắn sau khi lớn lên kết hôn sinh con cũng là đồng dạng. 10 ngày sau, Chu Khai Sơn đang đánh cốc trong tràng luyện mãnh hổ quyền. Những ngày này, Chu Khai Sơn tại không nhìn những bí tịch kia bên trong chuyên nghiệp thuật ngữ tình huống dưới, đã đem trọn vẹn mãnh hổ quyền cơ sở chiêu thức động tác đánh ra dáng. Đây là hắn tự học bí tịch tình huống dưới, có thể làm được tốt nhất trình độ. Cũng không biết rõ ra vũ thế nào. Qua một thời gian ngắn đi xem một chút đi. Chu Khai Sơn đang nghĩ ngợi. Đồng nhiên, trong đầu hắn Hồn Thiên Bảo Đỉnh hơi động một chút, tiếp lấy một cỗ ký ức từ trong đỉnh tuân ra quán chú tiến trong óc của hắn. Đây là Bảo Đỉnh tại phản hồi. Chu Khai Sơn kịp phản ứng, cơ hồ bản năng nhắm mắt lại, tiếp nhận cỗ này ký ức. Tại đoạn này trong trí nhớ, hắn hóa thân thành Chu Gia Vũ, tại mãnh hổ môn môn hạ tiếp nhận sư phụ chỉ đạo cũng cùng sư huynh đệ vấn luyện chung. Trải qua hơn một tháng thời gian, hắn rốt cục đem mãnh hổ quyền chọn bộ trong bí tịch tất cả chuyên nghiệp thuật ngữ hết thể hiểu rõ, cũng thuần thục nắm giữ mãnh hổ cái cọc làm như thế nào đứng cùng mãnh hổ quyền chiêu thức trong thực chiến ứng dụng. Đây là Bảo Đỉnh phản hồi cho ta tộc nhân trưởng thành. Gia Vũ tại mãnh hổ môn tập võ lâu như vậy, rốt cục nắm giữ hoàn chỉnh mãnh hổ quyền. Bảo Đỉnh đã nhận ra Gia Vũ trưởng thành, liền đem hắn sẽ đều chuyển cho ta. Chu Khai Sơn sau khi tỉnh lại, lập tức kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, sau đó liền hưng phấn kích động tại nguyên chỗ bắt đầu đánh quyền. Lần này đánh quyền, hắn rõ ràng cảm giác so dĩ vãng đánh muốn thông thuận xinh đẹp rất nhiều. Đánh 4-5 lần quyền về sau, hắn lại bắt đầu đứng phục hổ thung. Ngày xưa hắn nhiều nhất có thể đứng một khắc đồng hồ tả hữu. Lần này hắn nương tựa theo Chu Gia Vũ tập võ ký ức, rất nhẹ nhàng liền kiên trì tới một khắc đồng hồ, không chỉ có không cảm thấy mệt mỏi, còn cảm thấy có chút dễ chịu, thậm chí cảm thấy vừa vặn bên trong có một cô yêu đất kinh lực tại thể nội dần dần hình thành. Đây mới là luyện đúng cảm giác ra. Chu Khai Sơn kích động nói. Sau đó, hắn chọn vẹn luyện gần 2 canh giờ thời điểm, mới phát giác được choáng đầu hoa mắt, khống chế không nổi ngồi trên mặt đất. Hắn cảm thụ được chính mình đói khát bụng, thậm chí đều muốn đem dưới thân đất từng ngụm ăn hết, đến tiêu diệt cố này cảm giác đói bụng cùng thâm hụt cảm giác. Hắn chịu được loại cảm giác này, từ trong đầu tụ linh bại gạo bên trong xuất ra mười mấy hạt huyết linh mễ, trực tiếp ném ở miệng bên trong, bắt đầu ăn. Cái này huyết linh mễ hoàn toàn là luyện võ tốt nhất thuốc bổ, không có qua một lát công phu, hắn liền một lần nữa trở nên long tinh hổ mãnh, cảm giác chính mình về tới tuổi trẻ thời điểm. Hắn lần nữa đứng như cọc gỗ. Lần này, tại huyết linh mễ cung cấp huyết khí chống đỡ dưới, hắn trọn vẹn đứng ở hơn 3 canh giờ, mới bắt đầu nghỉ ngơi qua đi, lại bắt đầu luyện quyền. Luyện quyền, đứng như cọc gỗ, luyện quyền, đứng như cọc gỗ. Có huyết linh mễ chỗ dựa, ở sau đó thời gian bên trong, Chu Khai Sơn ngoại trừ bình thường nông làm bên ngoài, cái khác nông nhàn thời gian toàn bộ dùng để luyện quyền đứng như có gỗ, mỗi ngày đều không buông lỏng. Chương 7, tấn thăng võ giả người đăng, như ý cơ đen vô tả lại qua một tháng. Hô, uống. Chu Khai Sơn ngay tại trong ruộng luyện tập mãnh hổ quyền. Sắc mặt hắn kiên nghị, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại có một tia ưu sầu. Đây là bình cảnh sao? Hắn một bên luyện võ, một bên suy nghĩ. Trải qua một tháng này đến nay luyện võ, cộng thêm trên huyết linh mẹ ủng hộ, hắn phát hiện chính mình võ đạo tiến cảnh tựa hồ đã đạt đến một cái bình cảnh. Tại bình cảnh này dưới, hắn vô luận như thế nào luyện tập đều không có cách nào tăng lên. Có bình cảnh, liền đánh vỡ bình cảnh. Chu Khai Sơn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là càng thêm chuyên tâm diễn luyện mãnh hổ quyền, đồng thời một tháng này đến nay, hắn mỗi ngày đều sẽ bền lòng đứng dạ đứng phục hổ tung 2 canh giờ. Cái này đều đã trở thành hắn một cái thói quen. Cũng may mắn có đứa ở hỗ trợ, bằng không hắn thật đúng là chen không ra nhiều thời gian như vậy đến luyện võ. Luyện tới mỏi mệt lúc, Chu Khai Sơn xoay tay phải lại, mười mấy hạt huyết linh mẹ xuất hiện tại hắn trong tay, hắn ăn một miếng xuống dưới, sau đó mượn nhờ huyết linh mẹ khôi phục như cũ tinh lực tiếp tục luyện võ. Hơn nửa canh giờ sau, đột nhiên, ầm, ầm, phanh, đang luyện võ Chu Khai Sơn trái tim bỗng nhiên phanh phanh trực nhảy, trong lỗ tai của hắn, trong đầu không có thanh âm nào khác, chỉ có trái tim của hắn nhảy lên âm thanh. Thể nội huyết dịch đang nhanh chóng lưu động, thở ra khí tức đều biến thành nhàn nhạt đỏ như máu. Sắc mặt của hắn trở nên đỏ lên, thể nội phảng phất có vô tận tân sinh kinh lực đang bay nhanh tuôn ra, tràn ngập cũng cường hóa thân thể của hắn.
Chu Khai Sơn cảm giác thân thể của mình sắp bị cỗ này tân sinh lực lượng nổ tung. Lúc này hắn đột nhiên phúc trí tâm linh ý thức được một sự kiện. Ta phải dùng một loại phương thức, đem trong cơ thể mình cỗ này tân sinh thần bí kinh lực trải bớt tốt, để bọn chúng quay về tầm kiểm soát của mình. Ta chỉ có đem cỗ này tân sinh kinh lực trưởng không tốt, ta mới có thể đánh vỡ bình cảnh, phát sinh thuế biến. Cơ hồ bản năng, Chu Khai Sơn bắt đầu hết sức chăm chú luyện tập mãnh hổ quyền chiêu thức. Mãnh hổ xuất áp, phân kim liệt thạch, hổ bĩ chẳng không. Luyện hơn một canh giờ, Chu Khai Sơn mới cảm nhận được kia cỗ thần bí kinh lực dần dần quy về tầm kiểm soát của mình. Giang giác, hai của hắn bên cạnh tựa hồ truyền đến cái này một thanh âm. Đó cũng không phải xương cốt vỡ vụn thanh âm, mà là chỉ có hắn mới có thể nghe được thể nội bình cảnh bị đánh phá thanh âm. Chu Khai Sơn chậm rãi thu thế, cảm thụ được thể nội kia một sợi tân sinh tinh thuần kinh lực, trên mặt nổi lên tiêu dung. Nội lực, rốt cục xong rồi. Hắn lẩm bẩm. Dựa theo bí tịch nói, cỗ này tinh thuần kinh lực chính là nội lực, có được nội lực, cũng liền đại biểu cho hắn từ một cái người bình thường tấn thăng trở thành võ giả. Võ giả, đây là một cái người bình thường cần ngưỡng mộ quần thể, mà bây giờ hắn cũng trở thành cái quần thể này một trong. Mãnh hổ võ quán yêu cầu trong môn phái đệ tử trong vòng nửa năm trở thành võ giả, liền xem như hợp cách. Ta hai tháng bên trong liền trở thành võ giả, tại mãnh hổ môn bên trong tính là gì? Chu Khai Sơn nghĩ nghĩ, đống nhiên cười một tiếng, không nghĩ. Đối với một cái trí tại người tu tiên tới nói, hắn càng để ý là trên tiên đạo thành tựu, võ đạo chỉ là hắn quá độ thủ đoạn mà thôi. Cũng không biết rõ hồn thiên bảo đỉnh cái gì thời điểm có thể sinh ra để cho ta tu tiên bảo vật. Chu Khai Sơn vừa nghĩ, một bên tiếp tục luyện võ. Võ giả phía trên còn có võ sư phía trên còn có đại võ sư cùng cấp cao nhất tiên thiên tông sư. Tại không có thu hoạch được tu tiên thủ đoạn trước đó, hắn võ đạo chi lộ còn xa chưa xong kết. Năm ngày sau, ta nguyên luyện mãnh hổ môn. Các ngươi năm cái, cho ta luyện một lần mãnh hổ quyền. Lưu Sinh, ngươi tới trước. Mãnh hổ môn môn chủ Triệu Liệt ngồi tại hắn trên ghế bành, vừa hút tẩu hút thuốc, vừa hướng Chu Gia Vũ bốn người thản nhiên nói. Vâng, môn chủ. Bốn người đồng nói. Sau đó một tên thân mặc mãnh hổ môn võ phục thiếu niên đi ra, tại Triệu Liệt trước mặt đánh một lần mãnh hổ quyền. Chu Gia Vũ nhìn đối phương đánh quyền, mắt lộ vẻ hâm mộ. Cái khác ba người cũng đều là như thế. Lưu Sinh đánh xong một lần về sau, Triệu Liệt hài lòng gật đầu, hỏi: "Ngoại trừ chúng ta mãnh hổ môn phục hổ đại bổ canh bên ngoài, ngươi trong âm thầm còn ăn khác bổ tề đi? Nhìn ngươi nhiều nhất còn muốn 2 tháng liền muốn sinh ra nội lực, trở thành võ giả. 4 tháng trở thành võ giả, không tệ không tệ. Không thể gạt được môn chủ, đệ tử 2 tháng này đến, sát thực ăn chúng ta Lưu gia gia truyền bổ tề, mà khác còn xin chuyên môn sư phụ giúp ta rèn luyện thân thể, tiêu hóa dược lực, bỏ ra ước chừng có trên ngàn lượng." Lưu Sinh không tiêu ngạo không tự tin nói. Những người khác nghe vậy không khỏi tắt lưỡi. Có rất nhiều nữ đệ tử nhãn thần hỏa nhiệt nhìn về phía Lưu Sinh. Cái này có cái gì dầu diếm, luyện võ con đường, ngoại trừ tư chất tiềm lực bên ngoài, kỳ thật chính là tiêu tiền mua tài nguyên. Ngươi làm được rất tốt. Triệu Liệt không thèm để ý chút nào, đồng thời mười phần thưởng thức Lưu Sinh. Lưu Sinh ôm quyền, sau đó lui về. Người thứ hai, thứ ba người cũng đứng ra diễn luyện mãnh hổ quyền, đạt được Triệu Liệt đồng dạng đánh giá. Cái thứ tư đứng ra người là Trương Thiết Trấn, hắn đắc ý nhìn thoáng qua một bên Chu Gia Vũ, đi tới bắt đầu diễn luyện mãnh hổ quyền. Một lần diễn sau khi xuống tới, Triệu Liệt nhẹ gật đầu còn được chưa? Trong vòng 6 tháng có hy vọng trở thành võ giả. Phục hồi đại bổ canh đừng có ngừng. Tốt nhất mỗi tháng lại nhiều thêm 2 tệ. Dạng này ngươi có rất lớn khả năng trở thành võ giả, lưu tại chúng ta mãnh hổ môn. Triệu Liệt đề điểm nói. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, ta sẽ dựa theo sư phụ nói làm. Trương Thiết Chân kích động nói. Triệu Liệt cười gật đầu. Cái cuối cùng, Chu Gia Vũ. Chu Gia Vũ đứng dậy, hắn nhìn xem Triệu Liệt, hít sâu một hơi, bắt đầu diễn luyện mãnh hổ quyền. Một lần qua đi, hắn hơi có chút thở, ánh mắt nhìn xem Triệu Liệt. Triệu Liệt nhìn xem Chu Gia Vũ, hít một hơi khói, ở bên cạnh trên mặt bàn gõ gõ khói bụi, khe nhíu mày, nói, vô dụng phục hồi đại bộ canh đi. Vô dụng. Chu Gia Vũ ngữ khí yếu ớt nói, như vô dụng, trong vòng nửa năm ngươi rất khó tấn thăng làm võ giả, lưu tại chúng ta mãnh hổ môn. Đệ tử sẽ cố gắng. Cố gắng. Cố gắng nếu là có dụng, kia chúng ta mãnh hổ đại bộ canh làm ăn gì? Triệu Liệt không khách khí chút nào nói, ngươi một ngày có thể đứng bao lâu phục hổ thung? Nửa canh giờ. Người ta ăn phục hổ đại bộ canh đệ tử, một ngày có thể đứng một canh giờ, đồng thời thân thể sẽ không thâm hụt, ngươi làm sao so? Triệu Liệt nhìn xem túi đầu Chu Gia Vũ, khẽ thở dài, ngữ khí ôn hòa xuống tới, ta biết rõ nhà ngươi cảnh bình thường, nhưng nếu như không có mãnh hổ đại bộ canh, tiếp tục tại ta chỗ này luyện không nhiều lắm ý nghĩa, ngươi về nhà luyện đi thôi, chờ 1-2 năm về sau, ngươi trở thành võ giả trở lại, còn có thể cho nhà tỉnh chút tiền. Sư phụ, mời lại cho đệ tử một cái cơ hội. Chu Gia Vũ cắn răng nói, trong vòng nửa năm trở thành võ giả lưu tại võ quán cùng 1-2 năm sau trở thành võ giả trở lại, cả hai tại mãnh hổ môn bên trong coi trọng trình độ hoàn toàn không đồng dạng. Một cái là được coi trọng trong cửa hải tâm, một cái là có thể tùy ý bỏ qua ngoại môn tay chân. Cái này có thể so sao? Hắn không cam tâm cứ như vậy trở về, càng không muốn quay về phía sau đối phụ mẫu thất vọng ánh mắt. Cha mẹ của hắn vì đem hắn đưa vào, thế nhưng là bỏ ra trong nhà hơn phân nửa tích xúc cá đi xuống đi. Triệu Liệt rút 2 cái khói, thản nhiên nói. Như loại này không biết tự lượng sức mình đệ tử, hắn thấy cũng nhiều. Các loại kiến thức đến thế giới tàn khốc về sau, cái này tiểu tử liền sẽ biết rõ có tiền cùng không có tiền, trên lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Không có tiền luyện cái gì võ. Chu Gia Vũ lui lại trở về. Trương Thiết Chấn nhìn xem thất lạc Chu Gia Vũ, thấp giọng nói, xem ở cùng thôn phân thượng, phòng ta bên trong còn có một tề phục hổ đại bộ canh, ngươi cầm đi dùng đi. Ngươi về sau có tiền nhớ kỹ đưa ta. Không cần. Chu Gia Vũ lắc đầu, qua mấy giây sau, hắn do dự nói, tạ ơn.
Này, cảm ơn cái gì?
Đều là cùng thôn.
Bất quá ngươi không cần làm sao bây giờ?
Ngươi tiến độ này không được a?
Ta sẽ cố gắng.
Chu Gia Vũ kiên định nói.
Trương Thiết Trấn.
Chu Gia Vũ.
Cha ngươi tới thăm ngươi tới.
Bên ngoài truyền đến Khương Hồng Thần thanh âm.
Chu Gia Vũ sững sờ, đang cùng sư phụ Triệu Liệt xin phép nghỉ về sau, lập tức chạy ra ngoài.
Chương 08, Hoàng Kim Túc loại người đăng, như ý cơ đen vô tả cha Chu Gia Vũ vọt vào Chu Khai Sơn trong ngực, ôm chặt lấy.
Đệ đệ.
Ca Chu Gia Vân cùng Chu Gia Vân cũng cười nhìn xem Chu Gia Vũ.
Chu Khai Sơn cảm thụ được hải tử ôm chính mình cường độ, cười ha ha một tiếng, Gia Vũ, trong khoảng thời gian này qua thế nào?
Rất, rất tốt.
Có lòng tin hay không trong vòng nửa năm trở thành võ giả?
Chu Khai Sơn nói.
Chu Gia Vũ nghe vậy cúi đầu xuống, không nói.
Chu Khai Sơn gặp này lập tức minh bạch.
Hắn có thể nhìn ra Chu Gia Vũ có rất nhiều ủy khuất cảm xúc.
Vô luận ngươi có được hay không võ giả, cha đều sẽ không trách ngươi.
Chờ ngươi có một ngày trở về, cha sẽ cho ngươi một kinh hỉ.
Chu Khai Sơn không có cách nào nói quá nhiều, chỉ có thể mịt mờ nói.
Huyết linh mễ can hệ trọng đại, không phải hiện tại Chu gia có thể có, nhất định phải giữ bí mật.
Mà Chu Gia Vũ ở địa phương lại là ký túc xá đồng dạng địa phương, cùng đệ tử khác cùng ở. Nếu như hắn trực tiếp cho Chu Gia Vũ huyết linh mễ, để hắn dùng cho luyện võ, Chu Gia Vũ luyện võ tốc độ nhất định có thể để lên, nhưng cũng rất lớn khả năng ngoại ý muốn bại lộ huyết linh mễ tồn tại. Cho nên Chu Khai Sơn cho tới nay cũng không cho Chu Gia Vũ huyết linh mễ.
Chu Gia Vũ nghe vậy cũng không để ý, còn tưởng rằng là sẽ làm một trận tốt đồ ăn chính là cho hắn kinh hỉ.
Đi, Gia Vũ, chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó tại huyện thành đi bộ một chút, cùng sư phụ ngươi mời tốt giả.
Chu Khai Sơn nói.
Mời tốt giả.
Được, kia đi.
Chu Khai Sơn mang theo Chu Gia Vũ ba huynh muội đi trước đi vợ còn tiệm cơm ăn cơm.
Trên bàn cơm, Chu Gia Vân cùng Chu Gia Vân nói trong nhà trong khoảng thời gian này đến nay chuyện phát sinh, nhất là Chu Gia Minh đản sinh.
Tại Chu Gia Vân cùng Chu Gia Nguyệt Hiếu kỳ dưới, Chu Gia Vũ cũng đã nói chút mánh hổ môn sự tình, để hai cái tiểu hài mười phần hướng tới.
Sau khi cơm nước xong, bốn người bắt đầu ở huyện thành trên đường tản bộ.
Chu Khai Sơn bỏ ra mấy chục văn tiền cho ba đứa hải tử mua điểm mức quả, quạt gió, bát lãng của loại hình tiểu hải tử lễ vật, hống Chu Gia Vân cùng Chu Gia Vân cao hứng phi thường.
Chu Gia Vũ phản ứng, hắn tại huyện thành mấy tháng nay đã kiến thức rất nhiều đồ vật, sẽ không bởi vì điểm ấy đồ chơi nhỏ mà hưng phấn.
Nhưng Nhu Thuận hắn vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận cha mua cho hắn lễ vật, cũng không có không cho cha ruột mặt mũi.
Chu Khai Sơn đi tới, thấy được một nhà tên là Dương Thị buôn gạo cửa hàng, hắn đi vào, hỏi: "Ta cái này có cái gì tốt hạt giống bán?"
"Tốt hạt giống?
Ngươi chỉ là cái gì tốt hạt giống?"
Buôn gạo lão bản hỏi.
"Có thể kiếm càng nhiều tiền."
Chu Khai Sơn cười ha hả nói.
"Có a.
Ngươi nhìn cái này, hương đạo cây lúa loại, trồng ra tới hương đạo mét, nấu cơm mùi thơm nước mũi, chuyên cung cấp người giàu có, trước mắt trên thị trường đơn giá 10 văn một cân. Đây là gạo nếp hạt giống, chuyên môn chế tạo bánh ngọt, đơn giá giá cả cũng là 10 văn một cân, mà lại tốt loại.
Tiên chi mễ hạt giống, màu sắc đặc biệt, bổ dưỡng chất phẩm, rất nhiều trong huyện có tiền phụ nhân đều thích ăn nó, đơn giá 20 văn một cân."
Lão bản thuộc như lòng bàn tay nói.
"Những này cây lúa đều so phổ thông lương thực quý, nhưng cũng cần cày sâu cốc bấm, phải tốn rất lớn tâm lực nuôi mới được.
Còn có hay không đơn giá cao hơn một chút?"
Chu Khai Sơn nhìn nửa ngày, hỏi:
"Đơn giá cao hơn?
Cái này ngươi xem một chút."
Buôn gạo lão bản lông mày nhíu lại, từ phía sau xuất ra một bao cố ý gói lại túi hàng, mở ra sau khi, bên trong lại là một đống nhỏ màu hoàng kim hạt giống.
"Đây là hoàng kim túc, chuyên cung cấp võ giả ăn gạo, có tăng thêm khí huyết công năng, võ giả phi thường thích ăn loại này mét. Khuyến nông ty cho tới nay đều tại mở rộng nó.
Nó đơn giá càng là cực cao, 100 văn một cân.
Chỉ cần ngươi nguyện ý loại, khuyến nông ty liền nguyện ý thu, còn có đặc biệt chính sách nâng đỡ."
Hắn nghiêm túc giới thiệu nói.
100 văn một cân.
Chu Khai Sơn giật mình.
Hắn loại ngô tại trên thị trường mới 5 văn một cân mà thôi.
Cái này hoàng kim túc giá cả, lại là phổ thông ngô giá cả 20 lần.
Cái gì chính sách nâng đỡ?
Chu Khai Sơn vội vàng truy hỏi.
Tỷ như giống tóc hạ giá, đặc thù thời kỳ sẽ giá cao thu hoàng kim túc.
Nếu như ban cho khuyến nông ty hoàng kim túc nhiều, khuyến nông ty thậm chí sẽ miễn phí chia cho ngươi thổ địa để ngươi trồng trọt, nhưng chỉ có thể trồng trọt hoàng kim túc, không thể loại cái khác.
Cái này hoàng kim túc tốt như vậy, ta làm sao không thấy được có bao nhiêu người loại nó?
Chu Khai Sơn hỏi.
Ách, bởi vì cái này hoàng kim túc quá hao tổn độ phì của đất.
Loại 3 năm hoàng kim túc, thổ địa liền sẽ cứng đến nỗi cùng sinh sát, sau cơn mưa sẽ nhanh chóng trở nên hiện bạch quý nước, không có cách nào khác loại cái khác thu hoạch, cưỡng ép gieo xuống cũng không thu hoạch được một hạt nào.
Buôn gạo lão bản thở dài nói.
Khuyến nông ty vì mở rộng hoàng kim túc, thậm chí cho bọn hắn những này buôn gạo chỉ tiêu nhất định, yêu cầu hàng năm nhất định phải bán cho khuyến nông ty bao nhiêu hoàng kim túc, làm không được thậm chí càng bị xử phạt.
Mấy năm qua này, hắn bị thu mua hoàng kim túc cũng là thao nát tâm.
Nhưng nông dân cũng không phải ngốc, cái này hoàng kim túc rõ ràng chính là ưu ác tính đồng dạng cây nông nghiệp, ai nguyện ý tại mệnh căn tử đồng dạng ruộng đồng trên trồng lên cái đồ chơi này?
Vạn nhất thổ địa phế đi, vậy bọn hắn còn thế nào sống?
Chu Khai Sơn nghe vậy đã hiểu,
thổ nhưỡng làm cho cứng.
Này phương tu tiên thế giới, tiên đạo chí cao vô thượng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở tu tiên giả trên thân, căn bản không người quan tâm tầng dưới chót nhân dân sống thế nào, lại thêm tiên người nhà vật một cái pháp thuật xuống dưới, liền có thể sáng tạo đại lượng ruộng tốt, tầng dưới chót nhân dân chính mình cũng vô tâm nghiên cứu phương diện này kiến thức, điều này cũng làm cho nông nghiệp phát triển cực chậm.
Một chút kiếp trước đã sớm phát hiện khôi phục độ phì của đất biện pháp, nơi này căn bản không biết rõ.
Nhưng Chu Khai Sơn biết rõ, hắn kiếp trước sinh hoạt tại Bắc Phương, khi còn bé ra gian mãi mãi chính là trồng trọt, hắn cũng đi theo hiểu rõ không ít liên quan tới như thế nào khôi phục thổ địa độ phì tri thức cùng thủ đoạn. Đầu lưng canh, đất phân chế bị, đường sông nước bùn nâng độ phì của đất, cho than. Mỗi một loại phương pháp đều có thể nâng độ phì của đất, khôi phục độ phì của đất. Những kiến thức này ở kiếp trước rất phổ thông, trên mạng tùy tiện tra một cái liền biết rõ, nhưng ở cái này tiên đạo trí thượng thế giới, những kiến thức này tựa như là bên bờ sông mang sắc minh châu, không người nhặt. Hắn trầm tư một lát, mở miệng nói, "Hương đạo, tiên chi mễ, gạo nếp còn có cái này hoàng kim túc hạt giống, đều cho ta đến một chút. Tổ tiên nói cho chúng ta, trứng gà không muốn thả một cái trong giỏ sách." Mặc dù hắn cũng muốn trong đất toàn bộ loại hoàng kim túc, nhưng hắn dù sao cũng là lần thứ nhất tiếp xúc cái này đồ vật, cho nên vẫn là ổn thỏa một điểm, đều loại một chút thí nghiệm. "Ngươi muốn trồng hoàng kim túc?"
"Tốt."
Vương đạo lão bản mừng rỡ, vội vàng cấp hắn đem hạt giống bọc lại. "Huynh đệ, ngươi nếu là trồng ra hoàng kim túc, đem hoàng kim túc bán được nơi này, ta giá cao thu." Vương đạo lão bản cười nói. Chu Khai Sơn không nói gì, mua xong hạt giống về sau, mang theo bọn nhỏ đi ra bưng gạo. "Cha, nhà ta muốn đổi lương thực trồng sao?" Chu Gia Vũ nói. "Ừm, nô đơn giá thấp, cha nghĩ loại điểm quý." Chu Khai Sơn nói. Hắn có tụ linh vại gạo nơi tay, trong ruộng loại bao nhiêu, tụ linh vại gạo bên trong liền có thể sinh ra bao nhiêu. Hắn suy nghĩ, có loại ưu thế này tại, không trồng điểm giá cao giá trị cây nông nghiệp thật là đáng tiếc, thế là mới đến mua mét. Mà sở dĩ lựa chọn hoàng kim túc loại này cao cấp giống thóc, ngoại trừ đơn giá cao bên ngoài, chính là khuyến nông ty chính sách quá mê người. Không đừng nói, chỉ là chia ruộng đất liền để Chu Khai Sơn tâm động. Tụ linh vại gạo ảnh hưởng hạn mức cao nhất là 1000 mẫu, hắn đang cần ruộng đồng đến trồng ruộng đây, cái này hắn quá muốn. Kỳ thật hắn còn có thể hướng cùng thôn nhân mua đất, nhưng nông dân đều đem ruộng đồng xem như mệnh căn tử, không đến tuyệt cảnh ai sẽ bán đất. Chính mình khai khẩn hiệu suất lại quá chậm. Chu Khai Sơn đành phải đem chủ ý đánh vào khuyến nông ty chia ruộng chính sách bên trên. "Đi, đi khuyến nông ty nhìn xem việc này có phải thật vậy hay không." Chu Khai Sơn mang theo ba đứa hải tử đi một chuyến khuyến nông ty, tại xác định chuyện này tính chân thực về sau, hắn cùng ba đứa hải tử tại Tam Nguyên huyện lại đi dạo cho tới trưa, tiếp lấy đưa Chu Gia Vũ về tới Mãnh Hổ Môn, chính mình thì mang theo hai đứa bé cùng một chỗ quay trở về Hắc Thổ thôn. Thời gian như nước sông trôi qua, trong mấy mắt, 7 tháng thời gian trôi qua. Chương 09, Chu Gia biến hóa người đăng, như ý cơ đen vô tả thời gian 7 tháng, Chu Gia có hai đại biến hóa. Đầu tiên là tại Chu Gia đại viện hậu viện đằng sau, lại vây quanh một vòng cao 3 mét tường đất, vòng đại khái hơn 300 mét vuông diện tích, xem như một cái giản dị diễn võ trường. Chu Khai Sơn ngày bình thường ngay tại trong viện luyện võ. Thứ hai là Chu Khai Sơn lại chiêu mộ ba tên đứa ở, một phương diện cùng bọn hắn trồng chung một chỗ hương đạo, tiên chi mễ, gạo nếp cùng hoàng kim túc, bây giờ cũng sắp đến thu hoạch thời điểm, một phương diện lại tại chuẩn bị khai khẩn mới đất hoang biến mới ruộng. Lần này Chu Khai Sơn dự định lại mở khẩn ra 30 mẫu mới ruộng. Dạng này tính trên hắn chiêu mộ 5 tên đứa ở, lại thêm bản thân hắn đã là võ giả, khí lực tăng nhiều, hắn có nắm chắc tại trong thời gian 2 năm, liền đem cái này 30 đất hoang biến thành mới ruộng. Đến thời điểm, hắn danh nghĩa ruộng đồng liền có thể biến thành 100 mẫu. Đưa ra, trên đường cẩn thận một chút. Lục Đan Đồng ôm Chu Gia Minh, đối xe lửa trên Chu Khai Sơn nói, trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, cộng thêm trên Chu Khai Sơn trong âm thầm, vụ trộm cho Lục Đan Đồng cho ăn huyết linh mễ, bây giờ Lục Đan Đồng sắc mặt hồng nhuận, thân thể khỏe mạnh đều có thể xuống đất làm việc, thể lực so nam nhân đều tốt, không ít người gặp đều ngạc nhiên nói Lục Đan Đồng khôi phục tốt. Yên tâm đi, cũng không phải lần thứ nhất đi. Chu Khai Sơn cười nói, cha, ta cũng muốn đi huyện thành. Chu Gia Vân nói. Chu Gia Vân ở một bên, cũng trông mong nhìn xem Chu Khai Sơn. Lần sau mang các ngươi đi. Lần này cha ngoại trừ đón ngươi nhóm nhị ca bên ngoài, còn muốn bàn bạc chuyện khác, không tốt mang các ngươi. Chu Khai Sơn nói. Tốt ta, kia cha nhớ kỹ mang cho ta một chuỗi mức quả, Tiểu Vân muốn ăn mức quả. Chu Gia Vân nói. Được. Chu Khai Sơn cười ha hả gật đầu, sau đó hất lên dây gai roi, bụp một tiếng đánh vào trên lưng lửa, con lửa bị đánh về sau, thì hụt thở hổn hển lôi kéo xe lửa hướng nơi xa đi đến. Hơn một canh giờ sau, lái xe lửa Chu Khai Sơn đi tới Tam Nguyên huyện, đầu tiên là đi hộ phòng. Hộ phòng ở vào Tam Nguyên huyện huyện nha phía đông một chỗ phòng nhỏ. Chu Khai Sơn đệ trình bái thiếp về sau, rất nhanh liền bị một tên bạch dịch đưa vào đi, gặp được ngồi tại trong xương phòng đạo tiền sư gia Triệu Tam Thánh. Triệu Tam Thánh là một cái mập mạp trung niên nam nhân, góc miệng giữ lại hai phiết ria mép, nâng cao bụng lớn, đem một thân vải xanh thẳng thân bảo nổi bật căng tròn, hắn đeo quấn màu đen dây vải trên treo một khối làm bằng đồng yêu bài, trên đó viết lương khoa thư biện bốn chữ. Gặp qua Triệu sư gia, Chu Khai Sơn khách khí nói, làm cái gì? Triệu Tam Thánh nhìn Chu Khai Sơn một thân mặc đồ nông dân, tùy ý nói, thảo dân đến từ Tam Nguyên huyện quản hạt hạ Hắc Thổ thôn, gọi là Chu Khai Sơn, nghĩ tại Hắc Thổ thôn khai hoang 30 mẫu, đến sư gia ngài nơi này đăng ký. Chu Khai Sơn nói, Chu Khai Sơn, ta nhớ được ngươi, ngươi có phải hay không trước kia liền xin qua khai hoang a? Thảo dân 6 năm trước xác thực tới qua một lần. Sách, ngươi ngược lại là chịu khó, đây không phải là muốn vì tử tôn chừa chút nha? Chu Khai Sơn cười ha hả nói, thủ tục đều chuẩn bị xong chưa? Triệu Tam Thánh hỏi. Chuẩn bị xong. Chu Khai Sơn triển khai bọc đồ của mình, từ bên trong lấy ra một hệ liệt văn thư, từng cái đặt ở trên mặt bàn. Đây là chúng ta thôn trưởng ghi mục khai hoang giấy bảo lãnh sách, đây là tư đo đạc sau ký tên ruộng đất bốn bề giáp giới đồ, đây là bản nhân hộ tịch hoàng sách phó bản. Từ Triệu Tam Thánh đối với cái này từng cái kiểm tra, sau đó nói, thủ tục không có vấn đề, dựa theo triệu ta pháp lệnh, khai khẩn 30 mẫu đất hoang cần giao nạp 60 lượng áp hoang ngân, bạc mang đến sao? Mang đến. Chu Khai Sơn từ trong ngực xuất ra một cái bao bố nhỏ, bày để lên bàn, hiển lộ ra bên trong 60 lượng bạc. Triệu Tam Thánh kiểm tra bạc số lượng. Chu Khai Sơn tại cái này thời điểm, nhàn nhằm chán, nhìn chung quanh bố cục. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trên tường dán một chương bố cáo trên viết võ giả đi khai hoang sự tình, có thể miễn áp hoang ngân chữ. Chu Khai Sơn vô ý thức đem nó nói ra. Làm sao? Trong nhà người có võ giả? Triệu Tam Thánh Dương mắt nhìn Chu Khai Sơn. Con của ta ngay tại mãnh hổ môn tập võ, nhưng trước mắt cũng không trở thành võ giả. Chu Khai Sơn lắc đầu nói. Trước mắt hắn còn không nghĩ thấu lộ mình đã là võ giả sự thật. Quá chói mắt. Hơn 30 tuổi trung niên nông dân, vừa mới học võ hơn nửa năm liền trở thành võ giả. Đồ đần đều biết rõ có vấn đề. Chu Khai Sơn chỉ muốn điệu thấp phát dụng. Triệu Tam Thánh lông mày nhíu lại, nhẹ gật đầu, sau đó đem bạc thu lại, uống một ly trà về sau, nói ra, được trở về chờ tin tức đi. Chờ đất hoang khai khẩn tốt về sau, lại đến ta chỗ này đăng ký một cái này 60 lượng bạc tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Chu Khai Sơn nghe vậy không có ra ngoài, ngược lại tiến lên một bước, trên bàn lại thả 10 lượng bạc. Thảo dân sự tình, còn xin Triệu sư gia tốn nhiều thần. Triệu Tam Thánh sắc mặt nghiêm túc, ngươi làm cái gì vậy? Khai hoang là thánh thượng đều cổ vũ sự tình, ta Triệu Tam Thánh theo lẽ công bằng làm việc, chẳng lẽ còn sẽ lầm ngươi sự tình hay sao? Hắn đem 10 lượng bạc lấy tới, tự nhiên bỏ vào trong ngực của mình, nói, một tháng sau đến chỗ của ta lấy khai hoang khế. Đa tạ Triệu sư gia. Chu Khai Sơn cười nói, sau đó ly khai hộ phòng. Đi mấy chục mét về sau, hắn trở về nhìn về phía hộ phòng phương hướng, xuống dưới mặt đất phun một bãi nước miếng. Phi, phong kiến thời đại cổ quan. Hắn mắng. Hắn sờ lên chính mình xẹp đi xuống túi, thở dài. Lần này trong nhà là thật không có bao nhiêu tiền. Hy vọng năm nay loại cái này 4 loại mới mét, có thể bình thường thu hoạch đi. Không, dù là chỉ có thể thu hoạch một nửa số lượng cũng được. Chu Khai Sơn nói, chỉ cần có thể thu hoạch những năm qua một nửa số lượng, có tụ linh vại gạo tại nhà bọn hắn cũng coi là bội thu năm. Nếu như có thể bình thường thu hoạch, vậy bọn hắn gia tướng sẽ lập tức trở nên giàu có. Hắn đi vào mãnh hổ môn trước, vừa hay nhìn thấy tại mãnh hổ môn cửa ra vào, có chính mình bọc hành lý Chu Gia Vũ. Hắn nhìn qua 10 phần thất lạc, ngơ ngác đứng tại mãnh hổ môn cửa ra vào, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Trương Thiết Chấn đứng ở một bên, cùng hắn nói chuyện, tựa hồ đang an ủi hắn. Chu Khai Sơn thấy cảnh này, trong lòng có chút đau lòng, nhưng hắn thoáng qua lại cảm thấy, Nam Hải không trải qua ngăn trở, là chưa trưởng thành. Dưới mắt đoạn này trải qua, đối Chu Gia Vũ tới nói, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Gia Vũ, Chu Khai Sơn kêu gọi nói. Cha Chu Gia Vũ thuận thanh âm thấy được con bọc hành lý Chu Khai Sơn, hắn đi qua, đi tới Chu Khai Sơn trước mặt, cúi đầu xuống, "Cha, thật xin lỗi, ta không có trở thành võ giả." Trương Thiết Chấn kia gia hỏa đều trở thành võ giả lưu lại. Trong dữ liệu, Chu Khai Sơn cười ha hả nói, "Nhà ta đời đời kiếp kiếp cũng không có xuất hiện qua võ giả, cũng liền gia gia người đã từng đi lính, nhưng cũng chỉ là nhất phổ thông tiểu tốt mà thôi, liền võ tốt cũng không tính là." Nhưng gia gia người mặc dù chỉ là nhất phổ thông tiểu tốt, nhưng cũng như cũ tại trên chiến trường lập xuống công lao, ta Chu gia phần này bố liếng, chính là gia gia người bắt đầu để dành tới. Mà mạnh hơn già già ngươi những cái kia võ giả thậm chí cao cao tại thượng võ tướng nhóm, lại không biết rõ có bao nhiêu đều chết tại trên chiến trường. Chu Gia Vũ nghe vậy mặc dù biết rõ cha đang an ủi chính mình, nhưng trong lòng cũng dễ dàng rất nhiều. Cha, lại cho ta thời gian 2 năm, ta nhất định có thể trở thành võ giả. Đến thời điểm, ta nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Võ giả khả năng kiếm tiền. Chu Gia Vũ kiên định nói. Cha tin tưởng ngươi. Chu Khai Sơn nói, đi, về nhà, mẹ ngươi trong khoảng thời gian này rất nhớ ngươi. Chu Gia Vũ trong mắt hiện ra vẻ khát vọng. Hắn cũng muốn mẹ. Trương Thiết Chấn, ta sau khi về nhà cũng sẽ luyện võ, chờ ta trở về chúng ta hảo hảo so một lần. Chu Gia Vũ quay đầu nói với Trương Thiết Chấn. Có gì có thể so, đến thời điểm ta khẳng định mạnh hơn ngươi. Trương Thiết Chấn hì hì cười nói, hoàn toàn không thèm để ý Chu Gia Vũ khiêu chiến. Sau đó hai người cùng Trương Thiết Chấn cáo tử, liền đi ra thành, cưới xe lửa bỏ ra hơn một canh giờ công phu, về tới nhà. Đến nhà về sau, nhìn thấy Nhi Tử trở về, mừng dẫn Lục Đan Đồng tự tay cho đoàn tụ người một nhà làm cả bàn đồ ăn. Dầu chiên cải trắng hầm đậu hũ, ướp mặn thịt trứng hấp canh, đậu rắc đốt tạc tường, hành thái bày trứng bánh. Đại bạch mặt bánh bao. Những thức ăn này thật chỉnh tề bày ra trên bàn, nhìn xem Chu Gia Văn cùng Chu Gia Vân chảy nước miếng. A, nhiều như vậy thức ăn ngon, bất quá. Chu Khai Sơn nhìn thấy một cái bàn này đồ ăn, cười nói đùa. Liên ngươi ba hoa, nhi tử ta học nghệ vất vả trở về, ta làm thu xếp tốt thế nào? Lục Đan Đồng trận nhìn Chu Khai Sơn một chút. Đây chính là ta tứ đệ. Lớn như vậy. Một bên Chu Gia Vũ ngạc nhiên nhìn xem tại trên giường bụng về vừa đi vừa về bỏ Chu Gia Minh. Tiểu hài tử dáng dấp có thể nhanh Lục Đan Đồng cảm khái nói, ta luôn cảm giác vẫn là hôm qua mới sinh ngươi. Hôm nay ngươi liền đã lớn như vậy, tương lai còn có thể trở thành võ giả. Chu Gia Vũ lung túng gãi đầu một cái, tọa hạ cùng mọi người trong nhà ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, Chu Khai Sơn đem Chu Gia Vũ đơn độc gọi vào diễn võ trường. Cha, sớm như vậy đem ta gọi bắt đầu làm gì? Chu Gia Vũ nghi ngờ nói. Chu Khai Sơn cũng không nói chuyện, mà là hai chân trước sau mở lập, chỉ hung nông, trước tay quất khuỷu tay, năng ngón tay tách ra hơi cong thành chảo, tay phải cũng làm hổ chảo hình, thu hộ tại bên cạnh dưới xương sườn hoặc đan điền bên cạnh. Chu Gia Vũ khẽ giật mình, đây chính là mãnh hổ quyền thức mở đầu hổ cứ phục sơn. Lúc trước hắn mỗi ngày tại mãnh hổ môn chí ít luyện 10 lần trở lên. Tiếp lấy hắn liền thấy, chính mình vị này đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp cha ruột, thế mà ở ngay trước mặt hắn, đánh trọn vẹn lăng lệ vô cùng mãnh hổ quyền. Cái này nhất quyền nhất cấp như thế, phản phất thật sự có một đầu mãnh hổ ở trước mặt hắn tung hoành bệ nghệ, dũng mãnh vô song. Hắn nhìn xem Chu Khai Sơn đánh quyền, phản phất thấy được mãnh hổ môn bên trong một tên võ giả sư phó ở trước mặt hắn đánh quyền đồng đạo. Một lát sau, Chu Khai Sơn một bộ mãnh hổ quyền đánh xong, cười nhìn về phía Chu Gia Vũ, nói: "Thế nào? Cha, ngài thành võ giả?" Chu Gia Vũ khó có thể tin nói: "Chương 10, cha là vạn người không được một luyện võ kỳ tài." Người đăng: Như Ý Cơ Đen Vô Tà ửng Chu Khai Sơn gật đầu, tại ngươi đi võ quán 2 tháng thời điểm, cha cũng đã là võ giả. A Chu Gia Vũ cả kinh nói: "Thật hay giả? Cha sẽ còn gạt ngươi sao? Có thể chúng ta mãnh hổ môn lưu sinh, dù là tại gia tộc của hắn trợ giúp dưới, bỏ ra trên ngàn lượng bạc, cũng mới tại 4 tháng thời điểm tấn thăng làm võ giả, chỉ là dạng này, môn chủ cũng đối lưu sinh cực kỳ tán dương, cha ngươi 2 tháng liền có thể trở thành võ giả, chẳng lẽ cha ngươi chính là trong truyền thuyết vạn người không được một luyện võ kỳ tài?" Chu Gia Vũ lời nói không có mạch lạc kích động nói: "Chu Khai Sơn, cái gì cầu thí luyện võ kỳ tài, cha không phải?" Chu Khai Sơn thần sắc đông nhiên chỉnh trọng lên, thấp giọng nói: "Tiếp xuống cha nói với ngươi sự tình, chính là cha vì cái gì có thể tại 2 tháng bên trong trở thành võ giả bí mật, đối với chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật, liền xem như đệ đệ ngươi muội muội cùng mẫu thân cũng trước đừng nói cho, tóm lại người biết càng ít càng tốt, nếu không bí mật này một khi tiết lộ ra ngoài, nhà ta sẽ có tai họa ngập đầu." Chu Gia Vũ nghe vậy cũng lập tức nhận thức được chuyện này tính nghiêm trọng, không khỏi nghĩ mà sợ giật mình một cái. Nếu như cha thật có dạng này bí mật, 2 tháng liền có thể chế tạo ra một tên võ giả, kia xác thực sẽ hấp dẫn vô số võ đạo cường giả chen chúc mà tới đi vào nhà hắn kết quả cũng tất nhiên sẽ không tốt. "Ta minh bạch, cha, ta nhất định sẽ không tiết lộ bí mật." Chu Gia Vũ trịnh trọng nói. Chu Khai Sơn gật đầu, từ bên hông trong bao vải lấy ra mười mấy hạt huyết linh mễ, chỉ vào huyết linh mễ đối Chu Gia Vũ nói: "Đây chính là cha ngươi ta có thể nhanh như vậy tấn thăng làm võ giả bí mật. Cái này gọi huyết linh mễ, cha một lần tình cờ đoạt được, sau khi phục dụng có thể gia tăng khí huyết, cải thiện thể chất, cha chính là dựa vào ăn cái này, nhanh chóng tấn thăng làm võ giả. Ngươi ăn một chút nhìn, trực tiếp ăn là được, không muốn nấu, nấu mặc dù sẽ thơm hơn, nhưng mùi thơm quá lớn, rất cho dịch chuyện ra ngoài, để người khác nghe được." Chu Gia Vũ nghe vậy, hiếu kỳ đem cái này mười mấy hạt huyết linh mễ lấy tới, sau đó bỏ vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Không có qua một lát, Chu Gia Vũ lúc này sắc mặt đỏ bừng. Hắn cố nén thể nội huyết khí mênh mông cảm giác, trực tiếp tại nguyên chỗ đánh lên mãnh hổ quyền, đánh xong 3 lần mãnh hổ quyền, hắn lại bắt đầu làm phục hổ thung. Chu Khai Sơn cũng không có nhà rỗi. Trong ruộng có đứa ở hỗ trợ, hắn muộn đi một lát cũng không có việc gì, thế là hắn cũng ăn mười mấy hạt huyết linh mễ, sau đó ở một bên cũng bắt đầu luyện mãnh hổ quyền. Hai người chọn vẹn luyện 2 canh giờ công phu, Chu Gia Vũ mới thu thế ngừng lại, hô hô thở hổn hển. Chu Gia Vũ rất mệt mỏi, nhưng hắn càng hưng phấn. "Cha, cái này huyết linh mễ hiệu quả cũng quá tốt, cảm giác so chúng ta mãnh hổ môn phục hổ đại bộ canh hiệu quả đều tốt. Có cái này huyết linh mễ trợ giúp, ta có lòng tin 1 tháng liền tấn thăng võ giả." Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc ngẩn ngơ, tiếp lấy có chút ủy khuất oán giận nói: "Cha, ngươi làm sao sớm không đem cái này huyết linh mễ cho ta ăn? Ta nếu là ngay từ đầu liền có huyết linh mễ trợ giúp, ta khẳng định đã sớm tấn thăng làm võ giả, lưu tại mãnh hổ môn. Nhanh như vậy liền quên cha mới vừa nói qua cái gì sao? Huyết linh mễ can hệ trọng đại, ngươi lại ở tại ký túc xá, coi như ngươi mang theo huyết linh mễ tập võ, vậy cái này huyết linh mễ ngươi làm sao giấu? Một khi huyết linh mễ bí mật bị phát hiện, ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống? Nhà ta bên trong người có thể không có chuyện?" Chu Khai Sơn không chút khách khí phê bình nói. Chu Gia Vũ rụt đầu, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, cha, vừa mới không nghĩ tới chuyện này." "Gia Vũ, cha hiểu ngươi nghĩ ra danh tiếng ý nghĩ, nhưng cùng nghĩ ra ngọn gió so sánh, cha hy vọng ngươi có thể lo lắng nhiều cân nhắc tự thân an toàn, cân nhắc nhà ta vấn đề an toàn. Còn sống, hết thảy mới có thể có, chết rồi, liền cái gì cũng bị mất." Chu Khai Sơn dặn dò. "Ta biết rõ, cha." Chu Gia Vũ gật đầu. Chu Gia Vũ từ mãnh hổ môn lui môn về nhà tin tức, rất nhanh liền tại Hắc Thổ thôn truyền ra. Hắc Thổ thôn các thôn dân đem chuyện này xem như trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, hàn huyên vài ngày thời gian. Bọn hắn đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Hắc Thổ thôn khoảng chừng hơn 800 hộ gia đình, 4-5 ngàn người nhiều, nhà giàu gia đình vẫn là có 7-8 cái. Trong bọn họ đại đa số đã từng đem hài tử nhà mình nhóm mang đến trong huyện thành võ quán học tập võ đạo, ý đồ để hài tử trở thành võ giả đánh vỡ giai cấp. Nhưng võ giả không phải dễ dàng như vậy đột phá, kết quả đại đa số là không công mà lui, còn bỏ ra đại bút bạc. Có mấy nhà giàu cũng bởi vì đưa hài tử học võ chuyện này, đem trong nhà bạc bỏ ra sạch trơn, bán phòng bán ruộng, kết quả quả thực là từ địa chủ gia đình trở lại bẩn, lại biến thành phổ thông nông hộ gia đình. Chu Gia Vũ có thể có kết quả này cũng không xuất chúng nhân ý liệu. Bọn hắn chỉ là có chút đáng tiếc, luôn luôn anh minh khai sơn đại ca, làm sao lại đột nhiên làm ra như thế một cái hồ đồ quyết định. Lần này trong nhà tích xúc khẳng định tiêu xài rất nhiều, lại thêm trong nhà còn có vừa ra đời không lâu hài tử, về sau thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. 1 tháng sau, trong ruộng, Chu Khai Sơn cùng 5 tên đứa ở nhóm ngay tại đỉnh lấy liệt nhật, chăm sóc trong ruộng. Chu Khai Sơn 70 mẫu ruộng đồng, bây giờ 20 mẫu dùng để trồng thực hương đạo, 20 mẫu dùng để trồng thực gạo nếp, 20 mẫu dùng để trồng thực yên chi mễ, cuối cùng 10 mẫu mới dùng để trồng thực hoàng kim túc. Hắn rất cẩn thận. Mặc dù hoàng kim túc giá cả rất cao, nhưng hắn dù sao cũng là lần thứ nhất loại, không dám loại quá nhiều. 10 mẫu hoàng kim túc là hắn ruộng thí nghiệm. Nếu như cái này 10 mẫu hoàng kim túc trồng trọt không có vấn đề, năm sau hắn liền sẽ đem 70 mẫu ruộng đồng toàn bộ dùng để trồng hoàng kim túc. Nếu như hoàng kim túc trồng trọt kết quả không tốt lắm, vậy hắn cũng sẽ không dáng chống đỡ lấy đi trồng, mà là sẽ từ lương đạo, gạo nếp cùng yên trì mệ cái này 3 loại mét loại bên trong tuyển chọn thứ nhất đến tiến hành diện tích lớn trồng trọt. Một lát sau, 5 tên đứa ở tập hợp một chỗ, đi vào một chỗ dưới bóng cây mặt nghỉ ngơi. Bọn hắn nhìn xem Chu Khai Sơn chuyên tâm chiếu cố lương thực dáng vẻ, không khỏi thảo luận. Khai Sơn đại ca đây là thế nào? Làm sao đột nhiên từ bỏ loại ngô, đổi loại những này đồ vật? Cái này còn phải hỏi. Ngươi không nghe nói nhà hắn vì đem hắn nhà hai tiểu tử đưa đến trong huyện thành học võ, bỏ ra bó lớn bạc à? Đoán chừng đây là trong nhà tích xúc không đủ, nghèo quá thì phải thay đổi, dự định chuyển loại những này giá cả quý mét loại, đến bổ về chính mình tích xúc. Mắc như vậy mét loại không phải có tốt như vậy loại. Ta nhìn Khai Sơn đại ca năm nay thu hoạch sợ là sẽ không tốt. Ta cũng đã nhìn ra, chúng ta đều chưa quen thuộc những này lương đạo, tiên tri mễ vẫn là kia gạo nếp làm sao chăm sóc, hoàn toàn là dựa theo trước kia lão kinh nghiệm tìm đòi, có thể có thu hoạch tốt mới là lạ. Ngươi nói, về sau Khai Sơn đại ca sẽ không thuê không dạy nổi chúng ta a? Ta không biết rõ, nhưng ta không muốn đi nhà khác làm nữa ở. Khai Sơn đại ca đối chúng ta tốt bao nhiêu, thù lao cho mét nhiều, ngày bình thường cũng không khi dễ chúng ta, nhà khác liền không dạng này, thật coi chúng ta là nô lệ làm a, cho thù lao có ít. Nói đúng a. Năm tên đứa ở thảo luận một lát, nghỉ ngơi đủ rồi, liền lại lần nữa trở lại trong ruộng bận rộn. Chu Khai Sơn lúc này đang trong ruộng cắt cỏ dại. Đồng nhiên, thân thể của hắn chấn động, tâm thần đắm chìm đến không gian ý thức, nhìn về phía Hồn Thiên Bảo Đỉnh. Chỉ gặp Hồn Thiên Bảo Đỉnh khẽ chấn động, sau đó hướng Chu Khai Sơn phản hồi một đạo tin tức. Chu gia Vũ Tấn Thăng võ giả. Chương 11, thực lực tăng lên người đăng, như ý cơ đen vô tà gia Vũ Tấn Thăng võ giả. Chu Khai Sơn nhìn hướng ra phương hướng. Chỉ là qua thời gian mấy hơi, hắn liền thấy một đạo màu vàng kim nhạt khí vận mây mù từ đằng xa bay tới, nhanh chóng đi vào trước mặt hắn, thuận mi tâm của hắn, tràn vào tiến ý thức của hắn không gian bên trong, tiến vào Hồn Thiên Bảo Đỉnh bên trong. Đạt được khí vận bổ sung Hồn Thiên Bảo Đỉnh, càng lại thứ trưởng cao khoảng một tấc. Đồng thời nó nội bộ bên trong viên kia nhỏ một vòng màu trắng viên cầu, trong đó đại khái 1/20 mặt ngoài tản ra quang mang. Lại thêm trước đó Chu Khai Sơn tấn thăng võ giả lúc đạt được gia tộc khí vận, bây giờ viên này nhỏ một vòng bạch sắc quang cầu, đã có 1/10 bộ phận bị quang mang bao trùm. Đợi đến quang mang toàn bộ bao trùm cái này bạch sắc quang cầu về sau, viên này bạch sắc quang cầu liền sẽ biến thành kiện thứ hai Hồn Thiên kỳ bảo. Về phần nó bên cạnh lớn hơn một vòng bạch sắc quang cầu thì tạm thời không có biến hóa. Tấn thăng võ giả liền có thể bổ sung nhiều như vậy khí vận. Tấn thăng võ sư đâu? Chu Khai Sơn trong lòng có chút chờ mong. Đúng lúc này, Hồn Thiên Bảo Đỉnh lần nữa hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, lại một đạo nhiệt lưu từ trong đỉnh bay ra, tràn vào tiến Chu Khai Sơn trong thân thể. Tại cỗ nhiệt lưu này trợ giúp dưới, Chu Khai Sơn thể nội nội lực từ 32 sợi nội lực bắt đầu phi tốc gia tăng, không đến thời gian qua một lát, liền biến thành 36 sợi nội lực. 32 sợi nội lực là chính hắn tu luyện, còn lại 4 sợi nội lực thì là Chu Gia Vũ Tấn Thăng võ giả mang đến phản hồi. Đợi đến Chu Khai Sơn thể nội nội lực tổng số đạt tới 108 sợi thời điểm, hắn liền có thể từ võ giả tấn thăng làm võ sư. Võ sư, tại Tam Nguyên huyện thành bên trong võ giả quần thể bên trong, đã coi như là trụ cột vững vàng đồng dạng tồn tại. Gần với có thể mở quán thụ võ võ quán quán chủ, cũng chính là đại võ sư. Có thể tại huyện thành tùy tiện liền có thể tìm tới tiền lương 20 lượng trở lên công việc, tỉ như võ quán giáo đầu, hộ viện đội trưởng, tiêu thủ loại hình chức nghiệp. Một năm xuống tới kiếm cái 2-3 trăm không có vấn đề gì. Nhưng mà từ võ giả tấn thăng làm võ sư lại rất khó. Nếu như không có bên ngoài tài nguyên tương trợ, rất nhiều người khả năng 20-30 năm vất vả cần cù khổ luyện xuống tới, đều tấn thăng không được võ sư. Mà lại tuổi tác càng lớn, huyết khí liền sẽ tự nhiên hạ xuống, tấn thăng khả năng sẽ càng nhỏ hơn, thậm chí khả năng liền võ giả thực lực đều duy trì không được, rơi xuống thành người bình thường. Đây cũng là vì cái gì, năm ngoái hộ lương trong đội có nhiều như vậy 3-50 tuổi võ giả bình thường nguyên nhân. Lại cho ta thời gian một năm, ta ắt có niềm tin tấn thăng làm võ sư. Chu Khai Sơn nghĩ thầm. Hắn cùng đứa ở nhóm chào hỏi một tiếng, sau đó trực tiếp đi về nhà. Sau khi về đến nhà, hắn đi thẳng tới hậu viện phía sau diễn võ trường, thấy được ngay tại hưng phấn luyện quyền Chu Gia Vũ. "Cha, ta tấn thăng làm võ giả." Chu Gia Vũ nhỏ giọng hưng phấn nói. Ừm, Chu Khai Sơn gật đầu. Hắn nhìn xem Chu Gia Vũ dáng vẻ hưng phấn, cười nói, "Đến, cùng cha luận bàn một chút." Tốt, Chu Gia Vũ lập tức gật đầu. Hắn vừa tấn thăng võ giả, một thân hưng phấn kình không có chỗ phát tiết, đang muốn tìm cái đối thủ thử một chút thân thủ, coi như Chu Khai Sơn không nói, hắn cũng muốn cùng mình cha ruột luyện một chút. Cả hai đồng thời làm ra hổ cứ phục sơn thức mở đầu, sau đó Chu Khai Sơn dẫn đầu hướng Chu Gia Vũ tiến lên. Thật nhanh. Chu Gia Vũ trong lòng giật mình. 36 sợi nội lực ra trì nhục thân Chu Khai Sơn, tốc độ 10 phần kinh người, cơ hồ một cái chớp mắt liền vượt qua 7-8 mét cự ly, đi tới Chu Gia Vũ trước mặt, sau đó đánh ra một đạo thường thường không có gì lạ một quyền. Chu Gia Vũ không kịp tránh né, chỉ có thể song quyền giao nhau đứng ở trước người, ý đồ đón đỡ cái này một quyền. Quanh Chu Gia Vũ chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực va chạm đến trên người mình, ngay sau đó, hắn khống chế không nổi chính mình, trực tiếp bay ngược 5-6 mét bên ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. Một quyền phía dưới, đã phân thắng bại. Đau quá. Chu Gia Vũ xoa bị đánh trúng cánh tay, cật lực đứng lên, hướng Chu Khai Sơn kêu và nói, "Cha, ngươi làm như thế lớn tình làm gì? Không cần thêm chút sức, ta sợ ngươi vừa đột phá võ giả, liền muốn kiêu ngạo thượng tiên." Chu Khai Sơn lắc đầu nói. Chu Gia Vũ trầm mặc. Hắn hồi tưởng vừa rồi, phát hiện mình quả thật có chút nhẹ nhàng. Ngươi tấn thăng võ giả sự tình, tạm thời không muốn tiết lộ, chờ đến thích hợp thời điểm lại hiện ra ngươi võ giả thân phận. Chu Khai Sơn nói. Được, Chu Gia Vũ gật đầu, sau đó hắn nghĩ nghĩ, nói, "Cha, ngày mai ta muốn đi trong huyện thành dạo chơi." "Đi thôi." "Với bạn, ta cũng có việc đi lội huyện thành, chúng ta cùng đi." Chu Gia Vũ gật đầu. Ngày thứ hai, hai người đơn giản ăn một chút cháo nô, mặn cải trắng cùng hai cái trứng gà, sau đó cùng một chỗ cơi xe lửa, tiến đến Tam Nguyên huyện. Hơn một canh giờ sau, hai người thuận lợi đến Tam Nguyên huyện. Vừa mới đến nơi này, hai người chính là sững sờ. Chỉ gặp tại Tam Nguyên huyện tường thành cùng dưới, thế mà sinh hoạt không ít người, đại khái 1-2 ngàn người dáng vẻ, những người này mặc trên người rách dưới, thân hình gầy gò, một mặt đói khát tướng. Một cố khó người mùi thối xông vào Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ trong lỗ mũi, Chu Khai Sơn khẽ nhíu mày, Chu Gia Vũ che lên cái mũi của mình. "Cha, có người chết." Chu Gia Vũ một cái tay che mũi, một cánh tay chỉ vào nơi xa nhỏ giọng nói. Chu Khai Sơn thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang, phát hiện cái kia địa phương, quả nhiên có 4-5 cái thân mặc quần áo rách nát nam nữ vây quanh một cô thi thể thút thít. Hắn nhìn về phía Chu Vi, phát hiện giống như vậy tình cảnh còn không ít. "Là nạn dân." Chu Khai Sơn sắc mặt nặng nề, "Đừng loạn chỉ người, đừng nói lung tung, chúng ta tiến huyện thành." "Tốt, cha." Chu Gia Vũ lần thứ nhất nhìn thấy tràng diện này, trên mặt có chút khẩn trương. Hắn nhìn xem những này thân mặc rách dưới người, nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, tựa như là từng cái tùy thời có thể ăn người con mắt, 10 phần đáng sợ kinh khủng. Cho dù hắn đã là võ giả, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút khiếp ý. Hai người tới huyện thành cửa ra vào, nhìn thấy huyện thành cửa ra vào đứng hơn 20 tên cầm đao quân binh, ngay tại từng cái kiểm tra vào thành người thân phận. Chu Khai Sơn bọn hắn lôi kéo xe lửa xếp hàng, đến phiên Chu Khai Sơn bọn hắn thời điểm, một tên quan binh hỏi, "Mang hộ thiếp sao mang theo?" Chu Khai Sơn trong lòng may mắn chính mình có tùy thời mang hộ thiếp thói quen, từ trong ngực lấy ra một tờ hộ thiếp, trên đó viết Chu Khai Sơn tính danh, địa chỉ, hình dạng đặc thủ, điền sản ruộng đất, thuế má các loại tin tức. Quan binh kiểm tra một trận, lại hướng Chu Khai Sơn nhìn qua, mới khoát tay một cái nói, "Vào thành." Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ theo dòng người vào thành, sau đó cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. "Cha, xảy ra chuyện gì rồi?" Chu Gia Vũ khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. "Ta hỏi một chút." Chu Khai Sơn tìm mấy người đi đường hỏi thăm tin tức, rốt cục biết rõ chuyện gì xảy ra. Huyện thành bên ngoài những người này đúng là nạn dân. Bọn hắn đến từ Đông Hoa quận thành, một tòa cách bọn họ Tam Nguyên huyện có chừng hơn 1000 dặm cự ly thành lớn. Cái này Đông Hoa quận thành vốn là bọn hắn lôi hỏa nước quốc chủ phân đất phong hầu xuống tới Hưng Hiến Vương lãnh địa. Mà Hưng Hiến Vương phân đất phong hầu lãnh địa bên cạnh thì liên tiếp khác một tòa Vương hầu Ninh Tĩnh Vương phân đất phong hầu lãnh địa. Tân đế thượng vị về sau, đồng nhiên ban bố tước bỏ thuộc địa chính sách, Ninh Tĩnh Vương phát hiện tước bỏ thuộc địa đối tượng bên trong cũng bao gồm hắn, thế là liền ngang nhiên quyết định tạo phản. Bởi vì Hưng Hiến Vương cùng Ninh Tĩnh Vương lãnh địa gần nhất, Hưng Hiến Vương lại là đứng tại hoàng đế bên kia, thế là Ninh Tĩnh Vương đầu tiên xuất lĩnh đại quân tiến công Hưng Hiến Vương lãnh địa. Tới gần lưỡng địa giao giới Đông Hoa quận thành đứng nuôi chịu sào, thế là liền phát sinh chiến loạn. Bọn này vốn là Đông Hoa quận lĩnh dân chúng, vì trốn tránh chiến loạn, không ngại cực khổ buôn 3000 dặm đi tới bọn hắn Tam Nguyên huyện thành. Nghe nói bọn hắn ngay từ đầu từ Đông Hoa quận thành thời điểm, chạy nạn bách tính có trên vạn người. Đi đến bọn hắn Tam Nguyên huyện thành thời điểm, bởi vì đủ loại nguyên nhân, chỉ còn lại cái này hơn 2000 người. Chu Khai Sơn biết được những chuyện này về sau, liền đem chuyện này báo cho Chu Gia Vũ. Chu Gia Vũ nghe vậy trừng to mắt, chấn kinh tại tạo phản loại sự tình này thế mà phát sinh ở bọn hắn phụ cận. Chu Khai Sơn trong lòng cũng có chút sầu lo, bởi vì bọn hắn Tam Nguyên huyện lệ thuộc vào Giao Hà quận, mà Giao Hà quận cũng là Hưng Hiến Vương lãnh địa. "Cha, mảnh này chiến hỏa không biết nấu đến trên người chúng ta a?" Chu Gia Vũ hỏi mình phụ thân. Chương 12, cứu người cùng chạy trốn người đăng, như ý cơ đen vô tả có lẽ đi. Bất quá không cần quá lo lắng, hoàng đế sẽ không nhìn Ninh Tĩnh Vương phản loạn, mà lại coi như chiến lửa đốt qua đến, cũng sẽ không trắng trợn tàn sát chúng ta những bình dân này. Chúng ta nếu là chết rồi, đám này cao cao tại thượng vĩ nhân thống trị ai đi? Chu Khai Sơn an ủi Chu Gia Vũ nói. Chu Gia Vũ gật gật đầu. Tiểu hài tử sầu lo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hắn rất nhanh hưng phấn nói, "Cha, vậy ta đi dạo chơi đi." Chu Khai Sơn xuất ra 2 lượng bạc giao cho Chu Gia Vũ, "Ngươi tấn thăng võ giả, đây là ban thưởng ngươi, đi chơi đi thôi. Không nên trêu chọc không phải là, không muốn khi dễ người khác, xem chừng không có hảo ý người, không nên tùy tiện tin tưởng người xa lạ. Lưu dân nhiều như vậy, nói không chừng đã có một ít lưu dân lẫn vào trong huyện thành, chú ý tránh đi hành tung khả nghi người. Không muốn chơi quá lâu, giờ thân tại thành cửa ra vào tụ hợp." "Biết rõ, cha." Chu Gia Vũ gật đầu. Chu Khai Sơn gặp điểm này gật đầu. Chờ hắn đi về sau, chính Chu Gia Vũ cũng nhìn chuẩn một cái phương hướng ly khai. Một lát sau, mãnh hổ môn trước. Chu Gia Vũ nhìn qua trước mặt mãnh hổ môn, mặt lộ vẻ do dự. "Chu Gia Vũ." Một cái thanh âm hưng phấn vang lên, Chu Gia Vũ phía bên trái phương nhìn lại, liền thấy Trương Thiết Chấn đi tới. Hắn mặc không có tay giả hoàng nửa cánh tay, trước ngực mặc thư một cái bắt chữ, bên hông vác lấy trường đao, nhìn qua có chút uy phong lẫm liệt. Trương Thiết Chấn đi tới, đập một cái Chu Gia Vũ ngực, "Sao ngươi lại tới đây? Làm sao không nói cho ta một tiếng?" "Ta cũng là vừa tới." Chu Gia Vũ nói. Trương Thiết Chấn nhìn về phía mãnh hổ môn, lại nhìn về phía Chu Gia Vũ, cười nói, "Nghĩ chúng ta sư huynh đệ đúng không?" Chu Gia Vũ nghe vậy gật gật đầu. Hắn đúng là bởi vì nghĩ sư huynh đệ mới nghĩ đến tới xem một chút. Mặc dù hắn mới tại mãnh hổ môn chờ đợi thời gian nửa năm, nhưng xác thực quen biết không ít bằng hữu. Trước kia hắn không dám tới, là bởi vì hắn còn không phải võ giả, hiện tại hắn trở thành võ giả, lại tới đây mặc dù còn có chút khiếp đảm, nhưng đã không giống trước đây như thế quân bách. "Loại kia cái gì? Vào xem." "Ta không tiến, ta còn không phải võ giả." Chu Gia Vũ lắc đầu. Mặc dù hắn cũng muốn đem mình đã trở thành võ giả sự tình nói ra, tại cái này cùng thôn hảo hữu trước mặt khoe khoang một phen, nhưng hắn ghi khắc lời của phụ thân nói, chuyện này tạm thời muốn giữ bí mật. "Tốt a." Trương Thiết Chấn nhìn ra Chu Gia Vũ trong mắt kiên trì. Trong lòng của hắn cảm khái, cái này tiểu tử vẫn là cùng trước kia đồng dạng cưỡng. "Ngươi đây là tại trong huyện nha người hầu rồi?" Chu Gia Vũ nhìn xem Trương Thiết Chấn cái này một thân phục sức, ánh mắt tại bên hông hắn trên đao dừng lại một giây. "Cái đó là, ta tấn thăng làm võ giả về sau, sư phụ cho ta chuẩn bị 3 con đường, hoặc là trở thành hạch tâm đệ tử, là tấn thăng võ sư cố gắng, hoặc là nghe theo hắn lão nhân ra an bài, tại Tam Nguyên huyện mưu cái chức vụ, sinh hoạt, hoặc là về nhà. Tấn thăng võ sư tiêu hao võ đạo đại bổ canh quá mắc, nhà ta cũng chống đỡ không nổi. Ta lại không muốn về nhà, cho nên ta liền lưu tại Tam Nguyên huyện, sư phụ an bài cho ta một cái giúp bắt công việc, nói chờ ta 14 tuổi thời điểm, liền cho phép ta tiến vào nha môn, trở thành chính thức bộ khoái. Mà lại ngươi đoán ta hiện tại công ăn ngân là bao nhiêu? Trương Thiết Chấn thần thần bí bí nói. Công ăn ngân là có ý gì? Không phải đồng lộc sao? Chu Gia Vũ thần sắc nghi hoặc. Ai, quên ngươi không có làm qua nhân viên chính phủ, không hiểu chuyện này. Trương Thiết Chấn dương dương đắc ý nói, đồng lộc là quan thuyết pháp, giúp bắt, nha dịch loại hình thuộc về lại, chúng ta kia không cứ gọi đồng lộc, gọi công ăn ngân, nếu là công tượng nhất lưu, thù lao của bọn hắn gọi là công tượng ngân. Chu Gia Vũ mờ mịt. Được rồi, nhìn ngươi cũng nghe không hiểu, ta trực tiếp nói cho ngươi đi, ta công ăn ngân mỗi tháng ít nhất là 5 lượng bạc. Trương Thiết Chấn nói lời này thời điểm, trên mặt đắc ý cùng kiêu ngạo đơn giản yếu dần xuất lai. Chu Gia Vũ nghe vậy cũng là lại giật mình lại hâm mộ. Mỗi tháng ít nhất 5 lượng bạc, một năm kia xuống tới chẳng phải là ít nhất 60 lượng bạc. Cái này so với hắn cha trong đất làm một năm kiếm đều nhiều. Giúp bắt công ăn ngân cao như vậy sao? Chu Gia Vũ hâm mộ nói. Giúp bắt công ăn ngân không cao, nhưng ta là võ giả à, cái này 5 lượng bạc là cho ta võ giả thân phận phụ cấp, không tính chính thức thù lao. Tính chính thức thù lao, ta một năm xuống tới có thể kiếm gần 70-80 lượng bạc. Trương Thiết Chấn nói, sau đó vô Chu Gia Vũ bà bay, ngươi ở nhà cũng muốn hảo hảo luyện võ, dạng này chờ ngươi về sau tấn thăng võ giả về sau, ngươi cũng tới tìm môn chủ, để môn chủ đem ngươi cùng ta an bài tại một khối, ta bảo kê ngươi, hai ta tại trong huyện thành kiếm bạc, tự do tự tại, há không thống khoái. Ta mới không cần ngươi chiếu cố. Chu Gia Vũ bĩu môi. Trương Thiết Chấn cười cười, cũng không quên nhiều, nói, ta đi trước, gần nhất tiến vào trong thành lưu dân hơi nhiều, lớp chúng ta đầu muốn chúng ta thường ngày nhiều tuần tra. Một năm về sau chờ ta tấn thăng làm võ giả, ngươi nhớ kỹ hai ta so một lần, ta nhất định có thể đem ngươi đánh kẻ ra quần. Liền ngươi, vẫn là tôi đi. Trương Thiết Chấn nghe vậy cười cười, hoàn toàn không có coi ra gì. Sau đó hắn không có nhiều lời, trực tiếp ly khai. Chu Gia Vũ nhìn một chút trước mặt mãnh hổ môn, lẩm bẩm, một năm sau ta sẽ trở lại. Hắn rời khỏi nơi này, sau đó trên đường bắt đầu đi dạo. Nơi này người đến người đi, gọi tiếng quát không ngừng, náo nhiệt phi phàm, cùng huyện thành bên ngoài nạn dân hiện trạng sinh ra chênh lệch rõ ràng. Chu Gia Vũ từ nhỏ đến lớn đã muốn làm một tên đại hiệp, nhưng đối mặt nhiều như vậy nạn dân, hắn cũng hưu tâm vô lực. Tại đi đến một chỗ hẻm nhỏ thời điểm, Chu Gia Vũ lô thai khẽ nhúc nhích, nhìn về phía cách đó không xa vị trí. Trên mặt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn giống như nghe được thấp giọng nghẹn ngào thanh âm. Làm mèo sao? Chu Gia Vũ hiếu kỳ đi vào trống không một người trong ngõ nhỏ, nhất chuyển con phát hiện, năm cái nam nhân chính để ép một cái thân mặc lộng lây thiếu phụ dục hành bất quý sự tình, nữ tử liều mạng phản kháng, muốn lên tiếng kêu cứu, nhưng lại bị bọn hắn dùng bẩn như vậy vải bố tắc lại miệng đều không ra tiếng. Dừng tay. Chu Gia Vũ giận dữ hét, các ngươi chơi cái gì? Cái này năm cái nam nhân hoảng hốt, vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy gọi hắn lại nhóm chính là một đứa bé về sau, bọn hắn lập tức sững sờ. Sau đó trong đó một người từ trong ngực xuất ra một thanh sáng như tuyết dao găm, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là cái tiểu thí hải. Cúc tiểu hài tử chớ xen vào việc của người khác. Xem chừng lão tử lăng trì ngươi. Cứu ta, thiếu hiệp. Đám người này là chạy trốn tiến đến lưu dân, muốn mưu hại tại ta. Tên này thiếu phụ cao giọng nói. Lưu dân. Chu Gia Vũ trong lòng hoảng hốt, nghĩ đến tiến huyện thừa lúc nhìn thấy lưu dân ánh mắt. Đám này ra hỏa cũng vậy sao? Hắn lúc này cuối cùng từ nhất thời xúc động thấy việc nghĩa hăng hái làm cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần, trong lòng xuất hiện to lớn khủng hoảng cảm xúc, theo bản năng muốn chạy đi. Hắn biết rõ thân phận chúng ta, đừng thả hắn đi. Cái này năm tên lưu dân cao giọng nói, bọn hắn là đoạt người khác hộ thiếp, mới lẫn vào huyện thành. Một khi tin tức của bọn hắn bị cái này thiếu niên truyền đi, đưa qua không được bao lâu, trên đường giúp bắt, bộ khoái khẳng định sẽ tới đem bọn hắn bắt lấy, nhẹ thì nhốt vào đại lao chờ phán quyết, nặng thì tại chỗ đánh chết cũng không phải là không có khả năng. Vì giữ bí mật, lưu tại Tam Nguyên huyện, bọn hắn quyết định muốn giết trước mắt đứa trẻ này. Bọn hắn lúc này hướng Chu Gia Vũ tiến lên. Chu Gia Vũ đội vàng xoay người liền chạy. Năm cái lưu dân ở phía sau truy, đuổi theo, bọn hắn chợt phát hiện, đứa trẻ kia chạy nhanh chóng, bọn hắn năm cái đại nhân thế mà không có chạy qua một đứa bé. Các loại Chu Gia Vũ xông vào đường đi, biến mất trong đám người về sau, năm người này lướt nhau, nhao nhao hùng hùng hổ hổ bắt đầu. Tiểu hài này chạy thế nào nhanh như vậy? Ta vốn cho rằng ta khi còn bé chạy thật nhanh, tiểu hài này càng thiên phú dị bẩm. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Trở về nhìn xem. Năm người trở về tại chỗ. Không ra bọn hắn dự kiến, tại bọn hắn truy Chu Gia Vũ thời điểm, cái kia thiếu phụ đã thoát đi tại chỗ. Mà nó, tranh thủ thời gian rời xa nơi này. Phụ nhân kia trốn, hiện trên khẳng định báo nha môn, nơi đây không nên ở lâu. Năm người thương lượng một phen, vội vàng rời đi nơi này. Chương 13, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng người đăng, như ý cơ đen vô tà Chu Gia Vũ một đường phi nước đại, hô hô thở hổn hển, hắn không biết rõ chạy bao lâu, thẳng đến triệt để chạy không nổi rồi về sau, hắn mới thở hổn hển dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Không đổi kịp đến, quá tốt rồi. Chu Gia Vũ thật dài nuối lòng một hơi. Hồi tưởng vừa mới biểu hiện của mình, trong lòng của hắn tuôn ra một cỗ xấu hổ cùng khó xử. Đối mặt cần cứu vớt bất lực nữ tử cùng cần trừng trị năm cái người xấu, chính mình cái này tân tấn võ giả, thế mà đánh cũng không dám đánh, trực tiếp chạy trốn. Hắn rõ ràng cùng đồng học đánh nhau thời điểm, không có chút nào sợ, cùng tra luận bản thời điểm, cũng có thể buông tay buông chân chiến đấu. Làm sao bây giờ thành võ giả, đối mặt năm cái phổ thông người trưởng thành, chính mình thế mà sợ hãi đến không dám chiến đấu. không phải liền là xuất ra một kiện lợi khí sao? Không thể để cho kia năm cái lưu dân chạy, nhất định phải bắt bọn hắn lại. Chu Gia Vũ đống nhiên nghĩ đến điểm này, sau đó liền nghĩ đến Trương Thiết Trấn. Hắn trên đường tìm kiếm khắp nơi, thông qua hỏi thăm cái khác tuần nhai nha dịch, rất nhanh biết rõ Trương Thiết Trấn vị trí. Chu Gia Vũ, trùng hợp như vậy, lại gặp mặt. Ngay tại tuần nhai Trương Thiết Trấn, nhìn thấy Chu Gia Vũ sau không khỏi sửng sở, kinh ngạc nói. Chu Gia Vũ không nói nhảm, trực tiếp đem chính mình vừa mới gặp phải sự tình báo cho đối phương. Ngươi nói nữ tử kia dáng dấp ra sao? Trương Thiết Trấn tựa hồ nghĩ tới điều gì, càng thêm kinh ngạc. Chu Gia Vũ không hiểu cái này ra hỏa vì cái gì không truy vấn kia năm cái lưu manh dáng vẻ, ngược lại truy vấn cái kia kém chút thu được hãm hại nữ tử bộ dáng, nhưng hắn vẫn là dựa theo trí nhớ của mình báo cho đối phương. Chẳng lẽ là vị kia? Trương Thiết Trấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ, ngẩng đầu đối Chu Gia Vũ nói, chuyện này ta biết rõ, ta đi trước bắt người đi. Nói xong, hắn lập tức triệu tập bên người 3 tên người bình thường giúp bắt, bước nhanh ly khai nơi đây. Chu Gia Vũ gặp này cũng nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm, đại tỷ tỷ, mặc dù ta không thể cứu ngươi, nhưng có thể giúp ngươi đến một bước này, đã là ta tận cố gắng lớn nhất. Hy vọng ngươi không sao chứ? Trải qua cái này một lần, hắn vô tâm lại tiếp tục tản bộ, trực tiếp đi huyện nha hộ phòng đi tìm Chu Khai Sơn đi. Chu Khai Sơn lúc này đã từ vị kia Triệu sư ra nơi đó, lấy được khai hoang khế, xong xuôi chính sự hắn, đang dùng hàng mây che lá lạp mũ ngăn trở ánh nắng, nằm tại xe lửa trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Cha, cha. Chu Gia Vũ nhỏ giọng kêu gọi. Ừm, Chu Khai Sơn để lộ là mũ, nhìn về phía Chu Gia Vũ, sớm như vậy liền trở lại rồi. Cha, ta nói với ngươi một chuyện. Chu Gia Vũ đem chuyện mới vừa phát sinh báo cho Chu Khai Sơn, cúi đầu xuống, biểu lộ hổ thẹn. Cha, ta có phải hay không rất nhát gan, là cái đồ hèn nhát? Gia Vũ, kỳ thật có chút người trưởng thành đạo lý, lúc đầu không muốn hiện tại nói với ngươi, sợ đả kích đến ngươi, nhưng đã ngươi gặp được loại sự tình này, ta liền sớm nói cho ngươi. Ngươi muốn trường thọ, sống được tốt, trọng yếu nhất chính là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Chu Khai Sơn thở dài, ngươi nói ngươi là đồ hèn nhát, nhưng ở tính mạng du quan đại sự trước mặt, ai cũng không phải đồ hèn nhát. Vì mạng sống mà ích kỷ một điểm, chỉ cần ngươi không đi tổn thương người khác, ai cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Thế nhưng là ta nhìn thấy những cái kia thoại bản tiểu thuyết bên trong hiệp khách, đều sẽ lấy giúp người làm niềm vui, vì cứu vớt thương sinh, đánh bại người xấu, thậm chí sẽ không tiếc hy sinh chính mình tính mạng. Bọn hắn làm sai sao? Chu Gia Vũ rất là nghi hoặc. Bọn hắn không sai, chúng ta mặc dù làm không được người như vậy, nhưng cũng không thể nói bọn hắn sai. Nhưng ta là ngươi cha ruột, ta chỉ hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh không ngại qua hết cả đời này. Chu Khai Sơn nói xong, nhìn thấy Chu Gia Vũ một bộ thụ đả kích dáng vẻ, lại nói thêm một câu. Cha còn biết rõ một cái đạo lý. Đạo lý gì? Trong thế giới này, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể làm được càng ngày càng nhiều ngươi muốn làm được sự tình. Chu Gia Vũ lâm vào trong trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn ánh mắt trở nên kiên định, nói, ta minh bạch, cha. Chu Khai Sơn cũng không hỏi hắn minh bạch cái gì, cười ha hả nói, còn muốn tiếp tục đi dạo sao? Không đi dạo, ta muốn về nhà luyện võ. Ta nghĩ sớm trở thành võ sư, thậm chí là môn chủ như thế đại võ sư cấp bậc nhân vật. Chu Khai Sơn hướng mình nhi tử dựng lên cái ngón tay cái. Sau đó hai người không nói thêm lời, thừa dịp sắc trời còn không có đen, lái xe lửa ly khai Tam Nguyên huyện, trở về Hắc Thổ thôn. Hắc Thổ thôn. Chu Khai Sơn bọn hắn sau khi trở về, phát hiện tại Hắc Thổ thôn phụ cận cũng nhiều chút nạn dân, đại khái hơn 20 cái dáng vẻ. Những này nạn dân có tại thôn dân cửa ra vào gõ cửa khất thực, có dứt khoát đầu đằng sau đâm một cọng cỏ tiêu nhi, lấy đó muốn chính mình bán mình. Không ít trong nhà giàu có nông hộ gia đình cùng địa chủ gia đình, ra không ít người, tại những này bán mình người trong chọn lựa lựa, dự định mua một cái thậm chí mấy cái trở về. Đây đều là miễn phí sức lao động, chỉ cần cho phần cơm ăn là được, nhưng so sánh mời đứa ở có lời nhiều. Chu Khai Sơn nhìn thấy thôn trưởng một nhà thình lình ở trong đó, đã mua 3-5 cái nạn dân, đi theo thôn trưởng đằng sau túi đầu đi tới. Cha, bọn hắn thật đáng thương, chúng ta nếu không cũng mua một cái về nhà a. Chu Gia Vũ sinh lòng thương hại. Không biết dễ không biết rõ, vạn nhất dẫn sói vào nhà làm sao bây giờ? Chu Khai Sơn lắc đầu. Chu Gia Vũ nghĩ đến trước đó trong ngõ tối nhìn thấy kia 5 cái hãm hại nữ tử lưu dân, trầm mặt xuống. Hai người đi về nhà. Lý Trương Chi cùng con của hắn Lý Dịch Kiệt nhìn thấy Chu Khai Sơn hai cha con ngồi xe lửa bóng lưng, Lý Dịch biết sắc mặt nghi hoặc, cha, cái khác nhà giàu đều đến mua những này nạn dân, làm sao bọn hắn đi rồi? Nhà hắn không phải gần nhất đang trồng mới mét loại, còn chuẩn bị khai khẩn mới ruộng đồng, không phải đang cần nhân thủ thời điểm sao? Nhà hắn vì đưa hải tử học võ, bạc đều hoa không sai biệt lắm, tiếp qua 1-2 năm, đoán chừng đều nghèo đói, nơi nào có tiền mua những người này? Lý Trương Chi cười nhạo nói, đoán chừng qua 2 năm, nhà hắn liền muốn bán ruộng. Đến thời điểm nhà ta tất cả đều ép giá mua lại, tranh thủ một ngày kia, nhà ta đồng ruộng số lượng vượt qua 1.000 mẫu. Lý Dịch Kiệt mặc dù từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nhưng cũng biết rõ ruộng đồng tầm quan trọng, khát vọng nhà hắn có được càng ngày càng nhiều ruộng đồng, đứa ở, làm công nhật, tá điển. Cha, ngươi nói nhà hắn mới mét có thể loại thành công sao? Nào có dễ dàng như vậy loại thành công, kia hoàng kim túc hậu hoạn cực lớn, qua không được 2 năm ruộng liền phế đi. A, cha, chúng ta mua những ngày nạn dân, sẽ có hay không có thai hoàng ẩm? Vạn nhất bên trong có người xấu làm sao bây giờ? Nhà ta có võ sư tòa chấn, nho nhỏ nạn dân có thể lật được trời. Lý Dịch Kiệt cảm thấy tự mình cha nói có đạo lý, liền không lại nhiều lời. Ban đêm, Chu Khai Sơn cùng Lục Đan Đồng ngủ ở cùng một chỗ, Lục Đan Đồng giúp vào Chu Khai Sơn trong ngực. Đưa ra, chúng ta ở trong nhà vây cái lồng gà vịt vòng đi, ta nghĩ ở trong nhà nuôi điểm gà vịt. Được, ngày mai chúng ta đi Lão Dư ra nhìn xem. Lão Dư ra già chủ lại được xưng là Dư Lao Tam, là Hắc Thổ thôn lớn nhất gà vịt nuôi dưỡng hộ, nhà hắn không trồng địa, chỉ nuôi gà vịt, dựa vào nuôi gà vịt trở thành trong thôn nhà giàu gia đình, trong nhà thậm chí còn nuôi 3 năm cái người hầu. Chu Khai Sơn biết rõ đây là Đan Đồng nhìn thấy trong nhà tình huống khó khăn, cho nên dự định chính mình làm chút sự tình, là trong nhà phụ cấp gia dụng. Có vợ như thế, nhân sinh đại hạnh á. Chu Khai Sơn không nói gì, xoay người ép đến thẹn thùng thê tử trên thân, bắt đầu vất vả cần cù đất cày. Hắn phải dùng hành động thực tế hồi báo thê tử. Rất nhanh, trong phòng truyền đến kiềm chế tiếng thê. Chương 14, nửa đêm sát cơ người đăng, như ý cơ đen vô tả. Ngày thứ hai, Chu Khai Sơn cùng Lục Đan Đồng liền đi Dư Lão Tam trong nhà, cũng nói với hắn muốn mua gà con chim non vịt sự tình. Dư Lão Tam nghe vậy, lúc này nhiệt tình kêu gọi hai người tiến vào trong nhà, cho bọn hắn chọn lựa gà con chim non vịt. Chu Khai Sơn thương lượng với Lục Đan Đồng xuống, cuối cùng quyết định mua 10 con gà con cùng 5 con chim non vịt, trong đó mẫu chiếm cứ 8 thành tả hữu. Vậy ta đây liền cho các ngươi lắp đặt. Tiểu Trương, Dư Lão Tam cao giọng nói. Trong phòng đi tới một cái thanh niên nam tử, làn da trắng nõn, nhìn tướng mạo là cái người đọc sách tướng mạo. Tam thúc, cho Khai Sơn đại ca lắp đặt cái này 10 con gà con cùng 5 con chim non vịt, cẩn thận một chút, đừng ép đến bọn chúng. Tốt, Tam thúc. Thanh niên nam tử gật gật đầu. Vị này là? Chu Khai Sơn hơi nghi hoặc một chút nhìn xem cái này thanh niên nam tử. Hắn gọi Trương Vận. Ta từ nạn dân bên trong mua được. Ta nhìn hắn đáng thương, hắn nói cha mẹ của hắn đều chết tại trong chiến loạn, nàng dâu cùng nhi tử cũng chết tại chạy nạn trên đường. Hắn cơ khổ không nơi nương tựa, ta bên này cũng thiếu một cái cùng ta cùng làm việc người, đem hắn mua lại, không quý, mới 3 lượng bạc. Chờ hắn tích lũy đủ tiền, ta liền đem Văn Tự bán mình trả lại hắn, để hắn tại chúng ta thôn cưới cái nàng dâu, qua tốt thời gian. Dư Lão Tam cười ha hả giới thiệu đối phương. Lão Tam, tâm địa không tệ lắm. Lục Đan Đồng tán dương. Khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh, coi như tích đức. Dư Lão Tam khoát khoát tay. Thanh niên nam tử nghe vậy, mặt lộ vẻ cảm kích. Vị này là Khai Sơn đại ca, chúng ta Hắc Thổ thôn phong khoáng nhất người. Năm đó thế nhưng là xuất lĩnh chúng ta cùng thổ phỉ làm qua. Về sau ngươi cũng gọi Khai Sơn đại ca. Khai Sơn đại ca đối ngươi cũng sẽ không sai. Dư Lão Tam giới thiệu. Khai Sơn đại ca. Trương Vận một bên hướng Chu Khai Sơn gật đầu, vừa cười. Chu Khai Sơn gật gật đầu. Sắp xếp gọn về sau, Chu Khai Sơn cho Dư Lão Tam 80 văn tiền, sau đó liền mang theo lồng gà cùng bịt lồng, cùng Lục Đan Đồng cùng một chỗ ly khai. Dư Lão Tam cũng mua lưu dân. Nếu không chúng ta cũng mua 1-2 cái. Nhà ta mặc dù còn lại ngân lượng không nhiều, nhưng mua 1-2 cái lưu dân tới cho nhà ta hỗ trợ vẫn là không có vấn đề. Ta nhìn thôn trưởng mua trọn vẹn 10 cái lưu dân, nghe nói bên trong còn có mấy cái dung mạo xinh đẹp lưu dân. Vì việc này, thôn trưởng lão bà hắn cùng thôn trưởng ầm ĩ nhiều lần đều. Trên đường về nhà, Lục Đan Đồng nhịn không được thương lượng với Chu Khai Sơn bắt đầu. Nhà ta ngân lượng chỉ còn lại không nhiều lắm, tỉnh lại đi, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Cái này còn lại bạc thế nhưng là cứu mạng tiền. Chu Khai Sơn lắc đầu. Hắn ngược lại là không có gì đạo đức bệnh thích sạch sẽ, chỉ là đơn thuần cảm thấy việc này không đáng tin cậy mà thôi. Tốt a, ta chính là nhìn ngươi quá cực khổ. Lục Đan Đồng mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là quyết định nghe Chu Khai Sơn. Một tháng sau, lại là một năm ngày mùa thu hoạch quý, làm khó được có một ngày là trời sáng thời điểm. Hắc Thổ thôn tất cả có điền sản ruộng đất thôn dân đều một mạch tràn vào tiến trong ruộng, tranh nhau chen lấn, đổ mồ hôi như mưa bắt đầu thu hoạch ngô. Cùng những năm qua khác biệt chính là, năm nay có mới gia nhập thôn lưu dân gia nhập, trong ruộng người đặc biệt hơn nhiều. Chu Khai Sơn, Lục Đan Đồng, Chu Gia Văn ba huynh đệ cùng năm tên đứa ở cũng tại trong ruộng thu hoạch. Những người khác tại thu hoạch hương đạo, Tiên Chi Mẹ cùng gặm nếp, chỉ có Chu Khai Sơn một mình một người thu hoạch hoàng kim túc. Đưa ra, năm nay thu hoạch giống như không tốt lắm. Lục Đan Đồng đi tới, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Không có việc gì. Nhìn thấy những này hoàng kim túc sao? Bọn chúng một mẫu đỉnh 10 mẫu nô. Năm nay mặc dù thu hoạch không tốt lắm, nhưng kiếm bạc tuyệt đối sẽ không ít. Chu Khai Sơn 10 phần lạc quan. Thế nhưng là bọn chúng rất tiêu hao độ phì của đất, ngươi nhìn, lúc này mới trồng một năm, cái này đất nhan sắc đều trở thành nhạt. Lục Đan Đồng nhìn xem dưới chân cày ruộng thổ nhưỡng. Thôn xóm bọn họ gọi là Hắc Thổ thôn, chính là bởi vì bọn hắn dùng cho trồng trọt thổ địa thổ nhưỡng, là 10 phần thích hợp làm ruộng đất đen thổ nhưỡng. Những thôn khác từ thổ địa trồng mấy năm ruộng về sau, cần đừng cày một đoạn thời gian mới có thể sử dụng, thế nhưng là bọn hắn Hắc Thổ thôn thổ địa có thể một loại, không cần đừng cày. Rất nhiều thôn đều hâm mộ bọn hắn Hắc Thổ thôn có dạng này thích hợp làm ruộng đất tốt nhưỡng. Chỉ có như vậy đen thổ địa, tại hoàng kim túc trước mặt, cũng có muốn bị hút khô độ phì của đất xu thế. Lục Đan Đồng trong lòng đều có chút bị hù dọa. Cái này không phải meta, đây rõ ràng là ưu ác tính á, tin tưởng ngươi đưa ra, sự tình ta sẽ giải quyết. Chu Khai Sơn khuyên giải Lục Đan Đồng. Lục Đan Đồng nghe vậy, do dự một chút, nhẹ gật đầu, không còn nói cái gì trở về tiếp tục thu hoạch cây lúa đi. Tại 10 người trợ giúp dưới, cái này 70 mẫu ruộng đồng không đến 3 ngày liền thu sạch cắt xong. Kết quả là hương đạo thu hoạch 10 thạch, gạo nếp thu hoạch 10 thạch, tiên chi mẹ thu hoạch 7 thạch, hoàng kim túc thu hoạch 5 thạch. Cộng lại mới thu hoạch 32 thạch lương thực. Chỉ từ thu hoạch tổng lượng đến xem, tự nhiên là xa xa kém hơn năm ngoái 85 thạch ô. Nhưng có tụ linh bại gạo tại, kỳ thật Chu Khai Sơn chân chính thu hoạch là hương đạo 20 thạch, gạo nếp 20 thạch, tiên chi mễ 14 thạch, hoàng kim túc 10 thạch. Chu Khai Sơn tính toán một cái sổ sách. Nếu như đem những này lương thực toàn bộ bán cho trong huyện thành, hắn có thể kiếm trọn vẹn 168 lượng bạc. Vẹn vẹn là hoàng kim túc liền có thể cho hắn kiếm 100 lượng bạc. Kiếm lời những năm qua trọn vẹn 4 lần bạc. Cái này quý mét loại, thật đúng là loại đúng rồi. Quyết định, năm sau ta cái này 70 mẫu đất, toàn bộ đến trồng hoàng kim túc. Chu Khai Sơn trong lòng vui sướng, cơ hồ trong nháy mắt liền hạ xuống quyết tâm. Đêm nay, rất nhiều nông dân đều đắm chìm trong bội thu trong vui sướng, cho dù là nằm mơ, mộng đều là ngọt. Lờ mờ không ánh sáng ban đêm, Dư lão tam nhà, Trương Vận ngồi xổm trên mặt đất cười ngây ngô lấy sờ lên giữ cửa đầu chó, sau đó chăm chú bóp chặt miệng chó, cậu tử muốn phản kháng, nhưng là Trương Vận từ trong ngực xuất ra một thanh lưới dao, một đao chém đứt đầu chó. Hắn tùy ý đem đầu chó ném qua một bên, dùng quần áo xoa xoa tay, đi đến cửa ra vào, đem cửa mở ra, một người mặc rách dưới lưu dân đi đến, cẩn thận nghiêm túc mắt nhìn trong phòng, gặp trong phòng không hề có động tĩnh gì, hắn nói, "Trương đại ca, đã thủ sao?" "Ừm, không hổ là trong thôn nuôi dưỡng nhà giàu, tìm ra đến hơn 300 lượng bạc." "Người đâu?" "Bị ta hôn mê." "Làm sao không giết?" "Cái này người nhà không tệ, giết tâm ta có bất an." "Trương đại ca, ngươi vẫn là quá nhân từ, như vậy đi, ta đến độc thủ, tỉnh lưu lại hậu hoạn." "Ta nói không cho phép độc thủ." Trương Vận quát khẽ nói. Tên này lưu dân nhìn xem sắc mặt âm trầm Trương Vận, bĩu môi, "Được, đi thôi. Hôm nay còn có thật nhiều nhà muốn đi đây. Làm thịt đám này coi chúng ta là thành nô lệ dùng nông hộ, đoạt bọn hắn vừa bội thu lương thực, sau đó chúng ta mau thoát đi nơi đây." "Trương Vận đại ca, ngươi còn thăm dò được nhà ai bằng nhiều? Lương thực nhiều a?" Trương Vận suy nghĩ mấy giây, chợt nhớ tới, có cái gọi Chu Khai Sơn, cũng là nhà giàu gia đình. Nhà hắn năm nay mặc dù thu hoạch không tốt, nhưng hắn trồng trọt nhân tạo hoàng kim túc. "Hoàng kim túc? Hoàng kim túc là cái gì?" Lưu dân nghi ngờ nói. "Đó là một loại chỉ có võ giả mới có thể ăn quý mét, so nô quý nhiều lắm, một cân hoàng kim túc 100 văn." "100 văn? Mắc như vậy?" Lưu dân nghe vậy, con mắt lập tức trở nên lửa nóng. "Đi đi đi, chúng ta tìm mấy cái huynh đệ, nhanh đi đoạt nhà bọn hắn, đem kia cái gì hoàng kim túc đều dọn đi." Trương đại ca không hổ là người đọc sách, liên loại sự tình này đều biết rõ. Lưu dân biểu lộ sốt ruột mà chờ mong. Trương Vận gật gật đầu, cùng tên này Lưu dân hướng Chu Khai Sơn nhà đi đến. Chương 15, phản sát cùng gọi người người đăng, như ý cơ đen vô tả Trương Vận cùng bốn cái Lưu dân, một đường lần theo chỗ tối, lặng yên hướng Chu Khai Sơn nhà tiến đến. Hắn nhìn xem trước người bốn tên Lưu dân, nghĩ đến chuyện của mình làm, trong lòng sinh ra một loại phản bội thánh hiền đạo lý xấu hổ cảm giác. Trương Vận vốn là Đông Hoa quận thành một tên người đọc sách. Hắn 15 tuổi bắt đầu khảo thí, tại liền thi 3 lần thử về sau, rốt cục tại khi 20 tuổi, tại lần thứ 4 khảo thí thời điểm, liên tục qua thi huyện, thi phủ, thi viện, trở thành một tên tú tài. Lúc đó hắn Xuân Phong đắc ý, lại lấy được một chút phú thương đối với hắn giúp đỡ, thế là hắn quyết định tiếp tục cầu học, muốn lấy được cái cử nhân chi vị, sau đó mưu cầu cái làm quan. Cái nào biết rõ, hắn đồng môn hảo hữu nhìn hắn Xuân Phong đắc ý, sinh lòng ghen ghét, lại tìm người tự mình đối với hắn tiến hành tung tin đồn nhảm, ý đồ xấu hắn tiền đồ. Trương Vận tức không nhịn nổi, tìm đối phương lý luận, song phương tranh chấp, kết quả Trương Vận lại thất thủ đem đối phương đánh chết. Một cái tiền đồ như gấm người đọc sách, tiền đồ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng mà cũng không biết rõ là hảo vận vẫn là vận rủi. Không chờ quan phủ phái người bắt hắn, Ninh Tĩnh Vương dẫn đầu phát binh tiến công Hưng Hiến Vương lãnh địa. Chiến tranh bắt đầu. Hắn chỗ Đông Hoa quận thành lâm vào chiến loạn, phụ mẫu bị loạn tiễn giết chết, hắn cùng vợ con thừa dịp loạn chạy ra Đông Hoa quận thành, một đường tránh né chiến loạn mà tới. Trên đường đi, hắn vợ con bị điên cùng nạn dân giết chết, hắn vì còn sống cũng làm không ít chuyện ác. Bởi vì chính mình tú tài thân phận, bọn này nạn dân đem chính mình trở thành quân sư đồng dạng nhân vật. Dưới mắt lần này cướp bóc hát thổ thôn hành động, chính là hắn toàn bộ hành trình nưu đồ. Thánh hiền đạo lý tại loại này thế đạo dưới có cái dám dùng. Chờ cướp hát thổ thôn lương thảo bằng bạc, ta liền theo đại ca vào rừng làm cướp, cùng đại ca cùng một chỗ ăn ngon, uống say, muốn giết người liền giết người, muốn ngủ cái gì nữ nhân liền ngủ cái gì nữ nhân. Cái này không thể so với những cái kia trông coi cổ hủ quy củ làm người nghèo kiết hủ lậu tú tài tốt hơn nhiều. Trương Vận trong lòng này sinh ác độc nói. Hắn nhìn về phía trước, một tòa khu nhà cũ tại trong bóng tối càng ngày càng rõ ràng. Chu gia khu nhà cũ đến. Trong đêm, Chu Khai Sơn đang cùng Lục Đan Đồng đi ngủ. Những hải tử khác nhóm cũng là như thế. Toàn bộ lục gia một mảnh yên tĩnh. Ngoài cửa, Trương Vận cùng bốn người lặng lẽ leo tường, nhảy vào trong nội viện, mò tới chân tường dưới đáy. Năm người người lướt nhau, sau đó trong đó một người lặng lẽ đâm thủng giấy cửa sổ, cầm lấy một cái ống trúc liền muốn hướng bên trong thổi khói mê. "Người nào?" Một tiếng hung ác tiếng hét lớn vang lên. Trương Vận năm người kinh ngạc lướt nhau, không nghĩ tới người ở bên trong lỗ tai tốt như vậy. "Xông đi bảo, toàn giết." Trương Vận thần sắc quyết tâm, đừng để bọn hắn kêu, lại để cho bọn hắn gọi, toàn bộ thôn người đều phải tỉnh lại. Năm người lúc này xông phá cửa sổ, nhưng là nên đón bọn hắn lại là một cái hổ quyền. Mãnh hổ xuất áp. Chu Khai Sơn như là hổ dược, trực tiếp một quyền đánh về phía ban đầu xông vào cửa sổ bên trong lưu dân, một quyền liền đem hắn xương ngực đánh lom xuống dưới, máu phun ra đầy gian phòng, tại chỗ liền sống không được. Sau đó hắn tả hữu khai cung, hai quyền trực tiếp đem hai tên lưu dân đánh thành trọng thương, ngã xuống đất tiếng kêu rên liên hồi. Còn lại tên kia lưu dân, cuốn quýt phía dưới, cầm trong tay dao găm dùng sức đâm về Chu Khai Sơn. Chu Khai Sơn nội lực ra chỉ phía dưới, tốc độ phản ứng siêu việt người bình thường rất nhiều, lập tức quay thân tránh thoát dao găm, một tay bắt lấy đối phương cầm dao găm cánh tay phải vừa dùng lực, lúc này đem cổ tay bẻ gãy, tay trái tiếp nhận rơi xuống dao găm, trở tay liền lao cổ của đối phương, tiếp lấy một cước bỗng nhiên đem hắn đá ra cửa sổ, rơi vào ngoài cửa sổ trên mặt đất. Năm người vừa thấy mặt, lại tại chỗ bị Chu Khai Sơn xử lý một cái. Cái này cái này cái này. Trương Vận thấy cảnh này đều động. Ngươi quản cái này gọi nông dân. Hắn quay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà lại thấy được Chu Gia Vũ ngay tại trước mặt mình cầm trong tay quốc, con mắt đỏ bừng chính nhìn xem. Ngươi muốn giết cha mẹ ta? Ta không có. Chu Gia Vũ không có nghe hắn giải thích, một quốc đập vào hắn sọ não bên trên, có một tiếng, Trương Vận lúc này một mệnh ô hô, ngã xuống đất không dậy nổi. Giết người xong về sau, hắn mới phản ứng được, đem trong tay cuốc ném xuống đất, một mặt bối rối luống cuống.
Hoa.
Trong phòng truyền ra Chu Gia Minh ngào ngào tiếng khóc. Gia Vũ, mang theo mẹ ngươi, ca ca muội muội đệ đệ đi hầm đi, ta không cứ gọi các ngươi ra, vô luận ai đến, các ngươi cũng đừng ra. Chu Khai Sơn gọi Chu Gia Vũ làm việc. Chu Gia Vũ bối rối gật đầu, mang theo cả nhà người tiến vào trong hầm ngầm. Chu Khai Sơn nhìn thấy mọi người trong nhà đều giấu đi, lập tức lặng lẽ leo tường ra, quan sát phía ngoài tình huống. Cái này nhìn qua xem xét, lập tức để trong lòng của hắn trầm xuống. Bên ngoài mặc dù hắc ám, nhưng bằng mượn một chút không có ý nghĩa quá mang, Chu Khai Sơn còn có thể nhìn thấy đại khái tình huống. Màn đêm phía dưới, Hắc Thổ thôn hắc ám bên trong, lờ mờ chí ít có trên trăm đạo mơ hồ bóng người, tại Hắc Thổ thôn bên trong tới tới lui lui đi. Bọn hắn hoặc là xách lương thực, hoặc là cầm chân quý trang sức, hoặc là có nữ nhân, hoặc là cầm cái khác chân quý vật phẩm. Giống như một bộ bách quỷ dạ hành đồ. Ta nếu là ngạnh xông đi vào, đoán chừng một giây đồng hồ không đến liền phải bị đánh thành thịt nát. Chu Khai Sơn nghĩ thầm, không thể liều mạng. Hắn lặng lẽ lách qua bọn hắn, tìm tới một người ít địa phương, dùng một cây từ trong nhà mình lấy ra ánh nến, đốt lên một gian bức bỏ nhà tranh tử. Soạt trong đêm tối đột nhiên toát ra một đạo ánh lửa, đồng thời cái này ánh lửa còn có mở rộng xu thế, nhìn phi thường dễ thấy. Ngay tại vụ trộm trộm lấy lương thực các lưu dân thấy cảnh này lập tức ngộng. Có lưu dân càng là tức hồn hển mắng lên. Ai như thế không xem chừng, làm sao nhóm lửa người khác ở địa phương? Không đúng, bên kia không có bao nhiêu người ở, ở phần lớn đều là không có ruộng nghèo nông hộ, chúng ta không có hướng nơi đó phái người à? Các lưu dân ngộng. Cháy rồi, cứu hỏa. Một cái nam nhân lớn giọng đống nhiên trong thôn vị trí vang lên. Cháy rồi, cứu hỏa. Lại không cứu hỏa, đốt tới nhà mình. Nhà ai lương thực bị đốt đi? Cháy rồi. Cô vợ trẻ, mau dậy đi cứu hỏa. Cũng đừng đốt đi nhà ta lương thực. Cứu hỏa, cứu hỏa. Các con mau đi ra cứu hỏa. Ta liền nói trời hành vật khô, dễ dàng nhóm lửa. Hắc Thổ thôn đại lượng các thôn dân bị cái này từng tiếng cứu hỏa kêu gọi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bọn hắn lập tức lấy nước, bưng chậu nước từ trong phòng ra, bọn hắn đánh giá chung quanh, không thấy được lửa, ngược lại thấy được kia từng cái lén lén lút lút từ các nhà các hộ trộm lương thực lưu dân. Có tặc nhân trộm lương thực, có phụ nhân hét to. Phần phật. Tất cả thôn dân ánh mắt đều rơi vào đám này trộm lương thực trên thân người. Bọn hắn nhìn thấy chính mình lương thực bị đám này lưu dân trộm đi, con mắt lập tức đỏ lên. Đối với nông dân tới nói, lương thực chính là bọn hắn mệnh căn tử. Trộm bọn hắn lương thực, cùng muốn mạng của bọn hắn không có gì khác biệt. Đoạt lương thực, giết cường đạo. Có thôn dân hô, chúng thôn dân cầm trong nhà mình dao phay, quốc, cày bá, một bản thảo, cây côn. Dù sao có thể cầm vũ khí đều cầm lên. Bọn hắn hướng bọn này lưu dân tiến lên, khoảng chừng 500-600 người, nam nữ già trẻ đều có. Vực này kinh người khí thế, cho dù là đám này thường thấy sinh tử lưu dân đều dọa phát sợ, vội vàng buông xuống trong tay đồ vật chạy trốn. Chạy nhanh, đã chạy ra thôn, chạy chậm, bị chúng thôn dân bắt lấy, mấy quốc xuống dưới liền bị đánh chết. Chu Khai Sơn lẫn vào trong đó, thậm chí xông vào phía trước nhất. Hắn cũng không sợ tao ngộ nguy hiểm gì, bởi vì hắn đã nhìn ra, đám này lưu dân bên trong một cái võ giả đều không có. Lại thêm phe mình chiếm nhân số ưu thế, chính mình căn bản không thể lại thụ thương. Hắn sở dĩ xông lên phía trước nhất, vì cái gì không phải khác, là danh vọng. Chương 16, danh vọng gia tăng người đăng, như ý cơ đen vô tà Chu Khai Sơn làm hồn tiên bảo đỉnh chi chủ, là hiểu rõ hồn tiên bảo đỉnh trưởng thành cơ chế. Nó cần khí vận đến ngưng tụ hồn tiên kỳ bảo cùng tấn thăng phẩm cấp. Mà danh vọng, theo hồn tiên bảo đỉnh, đồng dạng cũng là khí vận một loại. Nó không giống như là trở thành võ giả loại này mắt trần có thể thấy trưởng thành khí vận, mà là một loại vô hình khí vận đại biểu. Chu Khai Sơn muốn chính là phần này vô hình khí vận. Một đêm thời gian, tại Hắc Thổ thôn thôn dân toàn lực hộ lương phía dưới, đám này trộm lương lưu dân chết 3-40 cái, chạy trốn 3-40 cái, còn sống 3-40 cái. Những này may mắn sống sót lưu dân, mặc dù không chết, nhưng cũng từng cái trên thân mang thương, bọn hắn bị Hắc Thổ thôn bắt lấy, toàn bộ áp giải đến huyện nha, từ huyện nha đến trọng tài cũng giải vào đại lao. Ngày thứ hai, trong thôn có hơn 10 hộ gia đình đều mở linh đường, xuyên áo liệm, vung tiền giấy. Một cỗ bi thương bầu không khí trong thôn tràn ngập. Nguyên lai hôm qua mượn, có không ít mua xuống lưu dân nông hộ gia đình, không chỉ có ném đi lương, ném đi ngân, trong nhà người nhà cũng bị lưu dân đều giết. Có là bởi vì bị mua xuống về sau, bị nông hộ thúc đẩy quá nhiều, sinh lòng lệ khí giết, có thì là đang trộm lương trộm tiền thời điểm, bị mê man nông hộ tỉnh phát hiện, sau đó bất đắc dĩ ra tay giết người, cũng có thì là đơn thuần ghen ghét nông hộ bình ổn sinh hoạt, động thủ giết người, cũng có là tại cùng lưu dân chém giết thời điểm bị phản kháng giết chết. Trong này, Dư lão tam một nhà đặc biệt may mắn. Bởi vì nhà bọn họ cũng chứa chấp trương vận dạng này lưu dân, thế nhưng là nhà bọn hắn cũng không có người tử vong, thậm chí liền mất đi bạc, cũng tại ngày thứ hai xuất hiện tại hắn cửa nhà trương vận các loại nằm tên lưu dân thi thể trên thân phát hiện. Dư lão tam không biết rõ là vị nào ân nhân, không chỉ có giải quyết trương vận bọn hắn, thậm chí còn đem bạc trả lại. Bọn hắn nghi cảm kích, đều không có địa phương cảm kích. Cuối cùng là Dư lão tam nàng dâu đi huyện thành phụ cận một tòa trong miếu, liên tục bái 3 ngày, cho trọn vẹn 10 lượng bạc tiền dầu, mới xem như biểu thị ra cảm tạ. Chúng thôn dân bên trong, nhà trưởng thôn tiền bạc tổn thất ngược lại là lớn nhất. Có thể là bởi vì nhà trưởng thôn rồi giàu nhất nguyên nhân, cướp bóc thôn trưởng lưu dân bên trong, nghe nói có một tên võ sư. Tên này võ sư tự xưng đại ca, cùng nhà trưởng thôn võ sư giao chiến cùng một chỗ, cuối cùng đem nhà trưởng thôn võ sư giết chết, mang theo cái khác lưu dân cướp đi nhà trưởng thôn chí ít số ngàn lượng tích xúc. Thôn trưởng bọn hắn mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng Lý Trương Chi tại biết mình tổn thất về sau, bản thân trực tiếp bệnh nặng một trận, hiện tại còn nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Chu Khai Sơn mượn cơ hội cho Chu Gia Vũ bọn hắn phổ cập một cái thưởng thức. Chứa chén dễ dàng gặp xét đánh. Có tiền thì thế nào? Trong nhà có võ sư thì thế nào? Kết quả là phản mà thành tổn thất lớn nhất. Làm người hay là khiêm tốn một chút tốt. Chu Gia Văn ba huynh muội đem đạo lý này thật sâu ghi ở trong lòng. Mấy ngày sau, 6 tên bộ khoái đi vào Hắc Thổ thôn, đem đêm đó cùng một chỗ tham dự giải quyết lưu dân thôn dân đều gọi đi qua, nghiêm túc nói, mặc dù lưu dân trộm lương là lưu dân không đúng, nhưng lần này chết đi lưu dân nhiều lắm, chi huyện đại nhân 10 phần coi trọng chuyện này, mệnh chúng ta đến đây truy nã đêm đó giết chết lưu dân thôn dân. Các người bên trong có giết chết lưu dân, nhanh chóng đứng ra, cùng ta trở lại nha môn chờ đợi chi huyện đại nhân xử lý. Chúng các thôn dân đương nhiên không vui, nhao nhao ồn ào nói không phản kháng, chẳng lẽ chờ chết một đám đạo tặc, không giết chẳng lẽ thả không thành loại hình. Mắt thấy quần tình xúc động phẫn nộ, cái này 6 tên bộ khoái trong lòng sợ hãi, rút đao mà ra, mặt ngoài cường ngạnh uy hiếp thôn dân. Các ngươi muốn bạo lực kháng bắt sao? Chúng thôn dân yên tĩnh. Trong đám người, Lý Trương Chi lôi kéo nhi tử Lý Di Kiệt, làm bộ không thấy được những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt. Chu Khai Sơn cái này thời điểm đứng ra, ôn quyền nói, mấy vị quan gia có thể hay không cho chúng ta một chút thời gian? Các ngươi nhanh chóng đem tội phạm kêu đi ra, đừng nghĩ đến chậm trễ thời gian của chúng ta. Một tên bộ khoái nói. Chu Khai Sơn gật gật đầu, sau đó mang theo thôn dân đi tới một bên thương nghị. Một lát sau, Chu Khai Sơn cùng các thôn dân trở về. Chu Khai Sơn nói, quan gia, màn đêm buông xuống kẻ giết người, chúng ta đã mang tới. Còn xin quan gia nhóm dẫn bọn hắn về huyện thành thời điểm, cẩn thận một chút. 6 tên bộ khoái trong lòng nghi hoặc, không biết do vì cái gì mang mấy cái tội phạm còn cần cẩn thận nghiêm túc. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy Chu Khai Sơn bọn hắn bắt đi lên tội phạm về sau, bọn hắn rốt cục biết rõ tại sao. Bọn hắn dẫn tới tội giết người phạm, rõ ràng là 10 tên lão nhân. Trong bọn họ nhỏ nhất đều đã 70 tuổi, lớn nhất thậm chí còn có một vị chân quý trăm tuổi lão tẩu. Quan gia, cái này 10 vị đại gia chính là màn đêm buông xuống giết chết kia 30-40 danh lưu dân phạm nhân. Chu Khai Sơn cung kính nói, ngươi là đang đùa bỡn chúng ta hay sao? Bọn hắn đều như thế giả, ở đâu ra lực khí giết người? Cầm đầu bộ khoái cả giận nói, hậu sinh, chúng ta đều là mỗi ngày trong đất làm việc, khí lực lớn vô cùng, làm sao lại không thể giết người rồi? Huống chi là giết mấy cái trộm lương tặc. Tên kia trăm tuổi lão tẩu thần sắc bất mãn nói, còn lộ ra chính mình gầy gò cánh tay, hướng mấy cái này bộ khoái biểu hiện ra chính mình nhỏ gầy cơ bắp. Hắn gọi Tôn Đức Trụ, là trong thôn lớn tuổi nhất lão nhân, là thôn lão một viên, mặc dù đã qua tuổi trăm tuổi, nhưng y nguyên có thể mỗi ngày xuống đất làm việc, rất được người trong thôn tôn trọng. Mấy tên bộ khoái cũng không dám đối vị này trăm tuổi lão tẩu lớn tiếng nói cái gì. Như loại này người thụy cấp bậc nhân vật, liền xem như bọn hắn chi huyện tới, cũng phải khách khí đối đãi, lại càng không cần phải nói bọn hắn những này tầng dưới chót tiểu lại. Bọn hắn liếc nhau, cuối cùng cầm đầu bộ khoái đành phải không cam lòng nói, chuyện này chúng ta về trước đi bẩm báo chi huyện đại nhân, chúng ta sẽ còn trở lại. Nói xong, bọn hắn ngay tại thôn dân nói đường âm thanh bên trong, có chút chật vật xoay người lý khai. Mà liên tại bọn hắn biến mất tại bọn hắn tầm mắt bên trong sau đó không lâu, chúng các thôn dân lập tức quay đầu tán dương lên Chu Khai Sơn. Vẫn là Khai Sơn đại ca có biện pháp, thế mà có thể nghĩ ra loại này giải quyết vấn đề phương thức. Ha ha, nếu là bọn hắn dám đem Tôn lão mang về, sợ là giống cung cấp tổ tông đồng dạng cung cấp, cũng không nhìn một chút Tôn lão là ai, ngày lễ ngày Tết thời điểm, trong huyện nha những cái kia quan gia đều sẽ mang theo tiền lương đến xem Tôn lão. Con trai nhà ta thất thủ đánh chết một tên lưu dân, may mắn Khai Sơn đại ca có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Lần này có thể tránh thoát một kiếp này, Khai Sơn đại ca không thể bỏ qua công lao, nếu không phải Khai Sơn đại ca phóng hỏa nhóm lửa vứt bỏ nhà tránh tử, lại tại trong thôn cứ gọi chúng ta rời giường, cộng đồng khu trục những này cường đạo, chúng ta năm này sợ là không dễ chịu lắm. Đúng vậy a, đúng a. Đám người đối Chu Khai Sơn khen không dứt miệng. Bao quát Lý Trương Chi cũng đối Chu Khai Sơn hết sức hài lòng. Nhà hắn là Hắc Thổ thôn bên trong, có được đồng ruộng nhiều nhất địa chủ nhà giàu, khoảng chừng 800 mẫu thổ địa, có 102 toàn thôn nhân. Nếu thật là để bọn này lưu dân đắc thủ, tổn thất của hắn tất nhiên là lớn nhất. Từ hướng này đến xem, vẫn là Chu Khai Sơn xuất thủ, để hắn tránh khỏi phần này tổn thất. Hắn làm sao lại không cảm kích Chu Khai Sơn? Hắn tiến lên cùng Chu Khai Sơn cũng hàn huyên hai câu, mang theo Lý Dịch Kiệt ly khai đám người đi về nhà. Lúc này cho dù ai cũng nhìn ra được, trải qua chiến dịch này, Chu Khai Sơn ở trong thôn uy vọng tăng nhiều. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên thôn trưởng dạng này đại địa chủ gia đình, nhưng ở trong làng cũng có tên tuổi. Mà lúc này tại Chu Khai Sơn trong tầm mắt, theo hắn ở trong thôn uy vọng gia tăng, một cỗ vô hình khí vận chống rông tại thôn trên không ngưng tụ ra, hóa thành một tầng thật mỏng màu vàng kim nhạt khí vận mây mù. Nó hướng Chu Khai Sơn xuống tới, thuận mi tâm, tiến vào hồn thiên bảo đỉnh bên trong, cho viên kia tiểu nhân màu trắng viên cầu tăng thêm hào quang. Các loại tất cả khí vận đều bị viên này màu trắng viên cầu hấp thu trở ra, Chu Khai Sơn phát hiện cái này bạch sắc quang cầu bên trên, lại có 1/20 bộ phận tản ra ánh sáng màu trắng. Hiện tại bạch sắc quang cầu có 20 điểm chi 3 bộ phận ngay tại tản ra quang mang. Đại khái tương đương với nhà ta tăng lên một tên võ giả đạt được khí vận. Chương 17, lần nữa tấn thăng người đăng, như ý cơ đen vô tả đám kia bộ khoái về sau cũng không trở về nữa. Chu Khai Sơn ngày thứ hai, liền mang theo thu hoạch hoàng kim túc, tiến vào trong huyện thành đi bán. Hắn đi thẳng tới khuyến nông thi, đang bán 10 thạch hoàng kim túc, đạt được trọn vẹn 100 lượng bạc về sau, hỏi thăm về liên quan tới chia ruộng sự tình. Trả lời hắn vấn đề là khuyến nông ti một vị khuyến nông thừa, tên là Ngô Mẫn Ông. Hắn tướng mạo có phần lão, nhìn 40-50 tuổi, dù cho mặc lại phục, nhìn cũng không giống một tên lại quan, ngược lại giống như là một tên lão nông dân. Trên thực tế hắn trước kia đích thật là một vị lão nông dân, chỉ là bởi vì tinh thông nông sự, lại bởi vì tại trong thôn của mình danh vọng khá cao, bị huyện nha coi trọng, để lên làm không có phẩm cấp cấp quyến nông thừa, địa vị cùng bộ khoái địa vị không sai biệt lắm. Hắn chủ yếu chức trách hiệp trợ trưởng quan xử lý cụ thể nông vụ, như sau hương tuần tra canh tác, tổ chức nông dân học tập kỹ thuật mới, điều giải dùng nước tranh chấp, thống kê nông nghiệp số liệu, biên soạn báo cáo văn thư, thu mua lương thực giống tốt các loại. Đối mặt đồng dạng là nông dân xuất thân Chu Khai Sơn, hắn lộ ra rất là nhiệt tình, thống khoái trả lời vấn đề của hắn. Muốn chia ruộng đất, cần hàng năm bán cho chúng ta khuyến nông ti 100 thạch hoàng kim túc. Chỉ cần ngươi có thể bán cho chúng ta 100 thạch hoàng kim túc, 100 mẫu ruộng đồng, chúng ta sẽ lập tức từ quan điền bên trong chia cho ngươi, khế ước ngươi có thể lập tức liền nắm bắt tới tay. Ngươi nếu là hàng năm có thể bán cho chúng ta 200 thạch hoàng kim túc, chúng ta liền cho ngươi 200 mẫu ruộng tốt. 300 thạch cũng là như thế, tóm lại số lượng không có hạn mức cao nhất, trừ khi huyện chúng ta quan điền không có. Nhưng được chia ruộng đồng, không thể giao dịch, không thể thuê, ngươi chỉ có thể tự mình trồng hoàng kim túc, không thể loại cái khác, nếu không một khi bị phát hiện, chẳng những điền sản ruộng đất sẽ bị thu về, ngươi cũng sẽ ngồi tù. Nô Mẫn Nông cười ha hả nhìn xem Chu Khai Sơn, ngươi muốn phạm vi lớn trồng trọt hoàng kim túc. Đúng vậy, ngươi có biết hoàng kim túc đối với thổ địa lực phá hoại lớn bao nhiêu sao? Biết rõ, nhưng thảo dân có một ít phương pháp, muốn nếm thử một cái. Nô Mẫn Nông gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, ngược lại hỏi một vấn đề khác. Ngươi có thể biết chữ? Thảo dân trải qua tư tục, không tính ít thấy chữ, đại đa số lời nhận biết. Nô Mẫn Nông nghe vậy, từ một bên trên giá sách lấy ra hai quyển thật giấy thư tịch, đưa cho Chu Khai Sơn. Chu Khai Sơn tiếp nhận đi, phát hiện cái này hai quyển sách, một quyển là tề dân yếu thuật, một quyển là dân nuôi tầm bản tóm tắt. Nhìn ngươi là chịu biến báo nông hộ, đưa ngươi lấy về xem một chút đi. Cái này phía trên có ghi lấy hoàng kim túc làm như thế nào loại, có thể để ngươi nhiều tăng điểm sinh, giảm xuống độ phì của đất tiêu hao. Nô Mẫn Nông nói. Đa tạ đại nhân. Chu Khai Sơn có chút ngoài ý muốn, tại cảm tạ qua đi, liền mang theo cái này hai quyển nông nghiệp thư tịch cáo từ ly khai. Thời gian nhoáng một cái mà qua, lại là thời gian một năm đi qua. Tại đoạn thời gian này bên trong, Hát Thổ thôn các thôn dân chợt phát hiện Chu Khai Sơn nhà phát sinh một kiện chuyện kỳ quái. Bọn hắn thế mà đang thu thập phân và nước tiểu, hơn nữa còn là tiêu tiền thu thập loại kia. Chu Khai Sơn chuyên môn thuê trong thôn một chút nghèo khó thôn dân, để bọn hắn chuyên môn đi thu thập Hát Thổ thôn, phụ cận mấy cái nông thôn cùng huyện thành ngoại ô bị ném bỏ phân và nước tiểu. Thậm chí bởi vậy còn tại Hát Thổ thôn bên trong, thúc đẩy sinh trưởng ra một cái mới chức nghiệp phân phu. Những này nghèo khó thôn dân cũng mặc kệ cái gì bẩn không bẩn, người khác nhìn không coi trọng loại hình sự tình. Bọn hắn đều khoái hoạt không nổi nữa, chỗ nào có thể quản nhiều như vậy. Làm liên xong việc. Thật đúng là đừng nói, Chu Khai Sơn đối với phân phu nhóm mở tiền thù lao rất không tệ. Chỉ cần an tâm chịu làm, một tháng qua, một cái phân phu có thể kiếm được một lượng bạc tả hữu, một năm xuống tới có thể kiếm 10 lượng bạc tả hữu. Cái này tự nhiên không thể để cho bọn hắn làm giàu, nhưng lại đủ để cho bọn hắn thoát khỏi trước đó ăn không no có cảnh, vượt qua yên ổn sinh hoạt, thậm chí còn có thể tích lũy điểm tích xúc. Cái này khiến những này phân phu đối với Chu Khai Sơn trong lòng mang lòng cảm kích. Hát Thổ thôn các thôn dân xem không hiểu Chu Khai Sơn đang làm gì, bọn hắn cũng bởi vậy trong bóng tối nghị luận, không ít người đều trong bóng tối chào phúng Chu gia người được mất tâm nhân rồi, làm sao đang làm loại sự tình này. Chu Khai Sơn đều không cần nói chuyện, những này phân phu tự nhiên sẽ đứng ra vì hắn nói chuyện. Thôn trưởng Lý Trương Chi cũng không có đứng ra là Chu Khai Sơn nói chuyện. Hắn còn tại nhớ Chu Khai Sơn gần 100 mẫu ruộng tốt. Tiếp qua 1-2 năm, Chu Khai Sơn ruộng đồng liền muốn phế đi a. Sang năm ta liền nói với Chu Khai Sơn, muốn mua lại hắn ruộng tốt, cũng không thể để hắn thật đem ta bảo bối ruộng đồng làm hư. Đồng ruộng bên trong, Chu Khai Sơn đang cùng đứa ở nhóm cùng mọi người trong nhà thu hoạch hoàng kim túc. Chu Gia Vũ cũng không tại. Hắn lúc này ngay tại trong diễn võ trường luyện võ. Hắn nói gần nhất trong cơ thể hắn nội lực số lượng đã đạt đến 108 sợi, hiện tại đã cảm nhận được bình cảnh, cái này 2 ngày đang toàn lực đột phá. Chu Khai Sơn liền để hắn an tâm bế quan luyện võ, không cho người nhà quấy rầy hắn, còn cho hắn lưu lại trọn vẹn 3 cân huyết linh mễ. Hoàn toàn đầy đủ đối phương đánh vỡ bình cảnh tấn thăng làm võ sư. Khai Sơn, nhà ta năm nay thu hoạch so với trước năm tốt hơn nhiều. Lục Đan Đồng ôm một bó hoàng kim túc, đi đến Chu Khai Sơn bên cạnh, khắp khuôn mặt là vui mừng. Kia hai quyển sách thật hữu dụng. Dựa vào kia hai quyển sách, năm nay nhà chúng ta hoàng kim túc mẫu sản lượng đã từ 50 cân gia tăng đến 1 thạch. Năm nay nhà ta cái này 70 mẫu đất, hẳn là có thể sản xuất 70 thạch tả hữu hoàng kim túc. Chu Khai Sơn trên mặt cũng có được nụ cười thản nhiên. Lục Đan Đồng trong lòng hơi tính toán, liền thấp giọng hoảng sợ nói, kia nhà ta năm nay chẳng phải là ánh sáng bán hoàng kim túc liền có thể kiếm 700 lượng bạc. Nàng nghĩ đến cái này kết quả, đầu có chút choáng váng. Một năm này xuống tới thu hoạch, liền so với bọn hắn đi qua 10 năm góp nhặt toàn bộ 4 liếng đều muốn phong phú. Nàng hồi tưởng lại quá khứ người là hoàng kim túc sự tình, đối đương gia biểu hiện ra lo lắng, sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Đương gia nói quả nhiên là đúng. May mắn chính mình trước đây lựa chọn nghe đương gia lời nói, không có ngăn cản đương gia loại hoàng kim túc. Bằng không bực này phú quý, há có thể đến phiên bọn hắn. Mà lại trước đó nàng lo lắng độ phì của đất bị phá hư sự tình, hiện tại cũng không cần lo lắng. Từ khi đương gia dùng ủ phân chi pháp về sau, nhà bọn hắn ruộng đồng độ phì của đất khôi phục cực nhanh, lại dựa vào một chút cái khác khôi phục độ phì của đất thủ đoạn, Lục Đan Đồng đã không lo lắng tương lai nhà hắn ruộng đồng độ phì của đất sẽ khô kiệt vấn đề. Về phần những người ngoài kia đối với hắn nhà nói, nàng hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, thậm chí đều không muốn giải thích. Một chút lời đàm tiếu thôi, chỗ nào so ra mà vượt vàng dòng bạc trắng tới thực sự. Bọn hắn nếu là biết rõ những cái kia bị bọn hắn tị nhi viễn chi phân và nước tiểu có dạng này đại tác dụng, bọn hắn còn có thể dạng này ghét bỏ sao? Sợ không phải muốn đem phân và nước tiểu cùng bái. Nghĩ đến loại tràng cảnh đó, nàng không khỏi cười nhạo. Sau khi cười xong, nàng nhìn về phía Chu Khai Sơn ánh mắt đều trở nên ngập nước. Nàng may mắn được nào, có thể gả cho đương gia dạng này người tài ba. Chu Khai Sơn không có chú ý tới Lục Đan Đồng ánh mắt, hắn ngay tại xoay người thu hoạch hoàng kim túc. Đúng lúc này, Chu Khai Sơn bỗng nhiên chú ý tới, chính mình không gian ý thức bên trong hồn thiên bảo đỉnh hơi chấn động một chút, tiếp lấy hướng hắn phản hồi một đạo tin tức. Chu gia Vũ tấn thăng làm võ sư. Gia Vũ tấn thăng võ sư. Vậy ta cũng muốn tấn thăng võ sư. Chương 18, tấn thăng võ sư người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu Khai Sơn đứng người lên, nhìn nhà phương hướng. Rất nhanh, một đạo so với một lần trước khí vận mây mù lớn 5 gấp 6 lần khí vận mây mù từ nhà phương hướng bay tới, xông vào mi tâm của hắn bên trong, tiến vào ý thức của hắn không gian bên trong, rơi vào đến hồn thiên bảo đỉnh nội bộ. Lần này, đạt được tân sinh gia tộc khí vận hồn thiên bảo đỉnh, lại trực tiếp cao lớn 5 tấc. Đồng thời nó nội bộ viên kia nhỏ một vòng màu trắng viên cầu, đang hấp thu tân sinh gia tộc khí vận về sau, trong đó đại khái 1/4 mặt ngoài tản ra ánh sáng màu trắng. Ngay sau đó, hồn thiên bảo đỉnh lần nữa hơi chấn động một chút. Lại một đạo nhiệt lưu từ trong đỉnh bay ra, tiến vào Chu Khai Sơn trong thân thể, bắt đầu gia tăng hắn nội lực tu vi. Một năm này đến nay, Chu Khai Sơn mặc dù đại bộ phận thời gian tất cả đều bận rộn trồng trọt cùng khai khẩn vùng đất mới, nhưng hắn tự thân luyện võ cũng không rơi xuống. Nương tựa theo huyết linh mễ trợ rút, một năm này xuống tới, hắn từ 36 sợi nội lực gia tăng đến 81 sợi nội lực, chỉ kém 27 sợi nội lực liền có thể tấn thăng làm võ sư. Chu Gia Vũ bởi vì rất ít tham dự nông sự, toàn tâm toàn ý chuyên tâm ở nhà tu luyện, võ đạo tu vi ngược lại siêu việt hắn, dẫn đầu đánh vỡ bình cảnh trở thành võ sư. Mà lúc này tại Hồn Thiên Bảo đỉnh phản hồi phía dưới, Chu Khai Sơn vùng đan điền nội lực bắt đầu nhanh chóng tăng gọn. 92 sợi nội lực, 105 sợi nội lực, 108 sợi nội lực. Ầm ầm. Võ giả tấn thăng võ sư bình cảnh, cơ hồ trong nháy mắt liền bị xung phá, Chu Khai Sơn nhục thân đạt được tiến một bước tăng cường. Đến cái này còn không ngừng dừng. Chu Khai Sơn tu vi vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. 120 sợi nội lực, 125 sợi nội lực, 130 sợi nội lực. Làm hắn thể nội lực đạt tới 133 sợi nội lực thời điểm, Hồn Thiên Bảo đỉnh phản hồi mới rốt cục đình chỉ. Mà lúc này, bởi vì hắn thực lực bản thân đạt đến võ sư, Hồn Thiên Bảo đỉnh lần nữa đạt được một cỗ gia tộc khí vận bổ sung, lần nữa cao lớn 5 tấc, đồng thời nó nội bộ nhỏ một vòng màu trắng viên cầu, lúc này lần nữa sáng lên 1/4 diện tích. Còn kém 20 điểm chi 7, viên này Hồn Thiên Kỳ Bảo phôi thai liền có thể tấn thăng làm chính thức Hồn Thiên Kỳ Bảo, làm việc cho ta. Chu Khai Sơn trong lòng suy nghĩ, rất nhanh, trong lòng của hắn liền có phương pháp. Bất quá phương pháp này không cần phải gấp, từ từ sẽ đến là đủ. Đưa ra, làm sao đứng tại chỗ ngẩn người a? Có phải hay không mệt mỏi? Lục Đan Đồng nghi ngờ nhìn xem Chu Khai Sơn. Là tại cao hứng năm nay thu hoạch tốt. Chu Khai Sơn nói xong, tiếp tục xoay người thu hoạch hoàng kim túc. Ban đêm, Chu Khai Sơn người một nhà về nhà, sau đó tại diễn võ trường bên trong thấy được một mặt hưng phấn Chu Gia Vũ. "Cha, ta tấn thăng võ sư." Hắn khó mà ức chế kích động của mình tâm tình. Chu Khai Sơn cười gật gật đầu. 12 tuổi võ sư, cái này cho dù là tại Tam Nguyên huyện thành, chỉ sợ cũng xem như đỉnh cấp võ đạo thiên tài. "Cha, ta qua 2 ngày muốn đi huyện thành một chuyến, ta muốn cùng Trương Thiết Trấn đánh một trận." Trương Thiết Trấn từ khi tấn thăng làm võ giả về sau, một mực tại khoe khoang hắn thực lực võ giả cùng hắn tại trong huyện nha chức vụ, lần này ta nhất định phải hào hào cùng hắn luận bàn một chút. Chu Gia Vũ đang luận bàn hai chữ này bên trên, nói là nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là luận bàn, chú ý xuống nhẹ tay nặng, không muốn bại lộ ngươi đã là võ sư sự thật. Chu Khai Sơn nhắc nhở Chu Gia Vũ. Chu Gia Vũ gật đầu. Lần này hắn cũng không cùng Chu Khai Sơn đề nghị so tài thỉnh cầu, tại hắn trong trí nhớ, cha hắn lúc này còn không có tấn thăng làm võ sư. Hắn cũng không thể khi dễ chính mình cha đi. Liên tiếp 3 ngày, ngày mùa thu hoạch cuối cùng kết thúc. Ngày thứ 2, Lương thuế quan liền mang theo lớn nhỏ sai dịch quan viên đến đây. Lần này Chu Khai Sơn cũng không có giao lương, mà là giao bạc, hết thể giao 4 lượng bạc 250 văn tiền. Đợi đến lương thuế quan sau khi đi ngày thứ 2, lương phỉ liền đến. Chu Khai Sơn trong nhà, trong hầm ngầm, đám này lương phỉ càng ngày càng khoa trương. Quan binh lúc này mới vừa rút đi, bọn hắn lại tới, đơn giản vô pháp vô thiên. Lục Đan Đồng 10 phần tức giận. "Cha, lần này thôn trưởng mời tới hộ lương đội, có thể đuổi đi đám này lương phỉ sao?" Chu Gia Vân hỏi. "Hẳn là có thể chứ." Chu Khai Sơn nghĩ thầm. Thôn trưởng mời đến hộ lương đội chủ yếu là muốn bảo vệ mình thu hoạch, lấy hắn tham tiền tính cách, chắc chắn sẽ không tại loại sự tình này trên phạm sai lầm. Nhưng mà sự tình thường thường càng không muốn phát sinh cái gì, hết lần này tới lần khác càng phát ra sinh cái gì. Sau một lúc lâu sau, bên ngoài truyền đến thôn dân tiếng kêu thảm thiết, hộ lương đội đều bị giết, lương phỉ vào thôn, mọi người nấp kỹ. A, phát ra thanh âm này thôn dân, thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng. Nơi xa cũng loáng thoáng truyền đến kêu gọi thanh âm, nhưng cũng rất nhanh bị tiếng kêu thảm thiết thay thế, chờ tiếng kêu thảm thiết biến mất về sau, chỉ còn lại càng ngày càng rõ ràng móng ngựa đạp đất thanh âm. Hắc thổ thôn người đều cho lão tử ra, ngoan ngoãn đem lương thực giao ra một nửa, lão tử có thể tha các ngươi bất tử, đừng để ta tìm tới nhà các ngươi, bắt được các ngươi, nếu không lão tử một tên cũng không để lại, ha ha ha. Bên ngoài truyền đến ngang ngược cản rỡ thanh âm lãnh lệ, thanh âm này có chút quen hay. Chu Khai Sơn hồi tưởng lại quá khứ ký ức, sau đó nhớ tới thanh âm này chủ nhân là ai. Vương đại ba. Vương đại ba. Chu Gia Văn kinh ngạc, đây không phải là cha ngươi trước kia dẫn đầu các thôn dân bức lui kia một nhóm lương phỉ sao? Chu Khai Sơn gật gật đầu. Chính là một lần kia to gan hành vi, để hắn tại Hắc thổ thôn thanh danh tăng nhiều, cũng để cho hắn thuận tiện cho Hồn Tiên Kỳ Bảo thai nén, sáng tạo ra không ít khí vận. Nếu không cái này tụ linh bại gạo đoán chừng còn phải qua mấy năm mới có thể xuất hiện. Lần trước hắn bị ta dẫn đầu các thôn dân bức lui, lần này khẳng định sẽ tìm ta muốn về mặt mũi. hắn sẽ tới. Gia Vũ. Chu Khai Sơn nhìn về phía Chu Gia Vũ, ngươi ở trong nhà bảo hộ mẫu thân cùng huynh đệ của ngươi tỉ muội. Cha, để cho ta tới đi, ta đã là võ giả, không cần thiết tránh bọn này đạo trích. Chu Gia Vũ nói. Trước mắt hắn đối người nhà nói đúng lắm, hắn là võ giả, cũng không phải là võ sư. Trở thành võ sư việc này quá kinh người, hắn cũng sợ đem người nhà hù đến. Dù sao võ sư loại này nhân vật, dù là tại trong huyện thành, cũng là mọi người nhà giàu thượng khách. Tại Lý Trương Chi vị kia nhà trưởng thôn bên trong, cũng là cần khách khí đối đãi tồn tại. Chu Khai Sơn nghe vậy lầm vào suy nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ta cho ngươi biết, đánh như thế nào. Chu Khai Sơn tại Chu Gia Vũ lỗ tai bên cạnh nói thứ gì, Chu Gia Vũ sau khi nghe xong gật gật đầu. Sau đó hắn trực tiếp lặng lẽ nhảy cửa sổ đi ra ngoài, trên mặt đất nhặt được mười mấy khối thuận tiện ném mạnh tảng đá đặt ở trong túi, nhảy lên nóc phòng, lần theo thanh âm, hướng Lương Phỉ phương hướng lặng lẽ đi đến. Đây là cha hắn dạy phương pháp. Hảo hắn cũng sợ quần đầu. Cho dù Chu Gia Vũ đã là võ sư, nhưng dù sao vẫn là phàm nhân thân thể, không mặc khôi giáp, mấy chục thanh đao đồng thời chặt đi xuống, cũng sẽ bị chặt thành thịt nát. Cho nên Chu Khai Sơn nói cho Chu Gia Vũ phương pháp chính là, núp trong bóng tối ném tảng đá. Lấy Chu Gia Vũ võ sư chi lực, một khối tảng đá tại hắn toàn lực ném mạnh phía dưới, uy lực đã 10 phần tiếp cận kiếp trước súng ngắn đạn, đủ để miểu sát người bình thường thậm chí võ giả. Chương 19, ngạc nhiên Lý Trương Chi một nhà người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu Khai Sơn nhìn xem chính Chu Gia Vũ một người ra ngoài. Hắn đối Chu Gia Vũ thực lực tự nhiên có lòng tin, nhưng tận mắt nhìn xem nhi tử một mình một người đi đối phó một đám lương phỉ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Trong nhà chiến lực vẫn là quá ít, không phải ta liền có thể đi chiếu khán Gia Vũ. Chu Khai Sơn nhìn về phía Chu Gia Văn cùng Chu Gia Vân, nhà Văn, nhà Mây chờ lần này lương phỉ thai hương đi qua sau, ta mang các ngươi đi tập võ có được hay không? Tốt. Chu Gia Văn cùng Chu Gia Vân nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, lúc này dùng sức chút đầu. Chu Khai Sơn lý giải trong mắt bọn họ khát vọng, bất kỳ một cái nào chịu đủ bên ngoài uy hiếp người, đều 10 phần hướng tới bảo vệ mình lực lượng. Chu Gia Văn cùng Chu Gia Vân bọn hắn chính là như thế. Hắn lại nhìn về phía Lục Đan Đồng, nhưng không chờ nàng nói chuyện, Lục Đan Đồng tiểu liên tiếp lắc đầu, ta đều đã hơn 30, đâu còn là tập võ niên kỷ. Thế nhưng là tập võ đối thân thể tốt, có thể bảo vệ mình, cũng có thể bảo hộ các con. Không thể tốt hơn cũng là 100 năm mà thôi. Lại nói, Lục Đan Đồng hướng Chu Khai Sơn nháy nha nháy mắt, không phải còn có đương gia bảo hộ chúng ta sao? Chu Khai Sơn cười khổ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cái kiên định quyết tâm. Võ đạo ngươi không có hứng thú, kia trường sinh đâu? Lão đại, chúng ta đây là muốn đi cái nào a? Một tên lương phỉ đi theo cưỡi ngựa thân người về sau, ngẩng đầu đối người cưỡi ngựa hỏi. Cưỡi ngựa nhân tinh gầy như sắt, vai có hơi gù, đốt ngón tay thô to biến hình. Hắn thân mặc một thân rách dưới da trâu áo ngắn, eo cuốn 5 ngón tay rộng da trâu sống ngay lưng, phía trên còn mang theo một thanh đoản đao. Hắn nhất làm cho người khác sâu ấn tượng là trên mặt hắn từ nam chí bắc xương gò má mặt sẹo, đạo này mặt sẹo theo làn da khẽ nhúc đích, giống như một đầu còn sống con rết, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Vương Đại Ba lâm vào trong hồi ức, đi một cái hán tử nhà, không sai biệt lắm 5-6 năm trước, ta mang theo các minh đệ tới qua cái thôn này, muốn lấy đi đám này dân đen lương thực. Kết quả có một cái hán tử đột nhiên đứng ra, nói để chúng ta buông xuống lương thực, cũng dẫn theo một bộ phận không biết sống chết hậu sinh, dùng một chút làm ruộng nông cụ, cứ thế mà đem chúng ta đuổi ra ngoài. Mặc dù lúc ấy là bởi vì bọn hắn nhiều người, mới đem chúng ta đuổi đi. Nhưng ta một mực đem chuyện này coi là sỉ nhục. Hôm nay ta cố ý tập hợp lại, mang theo các minh đệ về tới đây, chính mình còn trở thành võ giả, cái này tất cả cố gắng chính là vì vào hôm nay tắm rửa lần này sỉ nhục. Cái kia tên là Lãm Chu Khai Sơn hắn tử, ta mặc dù kính nể hắn năm đó dũng khí, nhưng hắn cũng phải chết. Đáng tiếc, nếu không có cái tầng quan hệ này tại, ta thật muốn đem hắn cũng kéo vào huynh đệ chúng ta bên trong, hắn nhưng là một cái cực tốt thổ phỉ người kế tục. Vương Đại Ba cảm khái nói, cha ta là sẽ không gia nhập các ngươi. Người nào? Vương Đại Ba kinh hãi. Bạch một cái tiếng xé gió truyền đến, Vương Đại Ba cơ hồ bản năng nâng lên trường đao trong tay, nằm ngang ở mặt bên trên. Leng keng, trường đao bị đánh gãy. Vương Đại Ba như gặp phải trọng kích, trực tiếp từ ngã từ trên ngựa tới. Đánh chật rồi. Thanh âm non nớt có chút ảo não. Không đợi kinh sợ Vương Đại Ba đứng dậy, lại là hai đạo tiếng xé gió bay tới. Vương Đại Ba xoay người tránh thoát cái thứ nhất bay tới cục đá, lại bị cái thứ hai cục đá vừa vặn đánh trúng ngực, hắn ngực trực tiếp lom xuống dưới. Phốc. Vương Đại Ba một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mặt trở nên trắng như tuyết. Lúc sắp chết, hắn nhìn thấy cách đó không xa một tòa trên nóc nhà, một tên áo gai thiếu niên chính nhìn xem, trong tay còn điên lấy hai khối tảng đá. Kia thiếu niên bộ dáng, cùng hắn muốn rửa sạch nhục nhã đại hán giống nhau đến mấy phần. Mang theo vài phần không cam lòng cùng mở miệng, hắn triệt để không có sinh tức. Lão đại, lão đại ngươi thế nào? Lão đại thế nhưng là võ giả, làm sao dễ dàng như vậy liền chết? Có mạnh hơn võ giả tại phụ cận. Chạy mau, chạy a, chạy nha các ngươi. Chu Gia Vũ đạp ở trên nóc nhà, giống như một tên am hiểu sử dụng ám khí thích khách, một bên chạy một bên bay vụt cục đá. Võ sư lực lượng tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, chỉ cần là bị Chu Gia Vũ cục đá đánh trúng, những này liền võ giả đều không phải là lương phỉ, không phải trực tiếp tử vong, chính là trọng thương. Hắn chính xác cũng không chuẩn, nhưng thế nhưng có thể ném đồ vật nhiều ác cục đá sử dụng hết. Chu Khai Sơn tiện tay nhặt lên trên nóc nhà vỡ vụn mảnh ngói hòn đá, tiếp lấy tiến công những này lương phỉ. Không đến trong chốc lát, đi theo Vương Đại Ba bên người 10 tên lương phỉ liền toàn bộ bị Chu Gia Vũ tiêu diệt hết. Đến cái này thời điểm, Chu Gia Vũ mới lấy lại tinh thần. Ta thế mà giết nhiều người như vậy, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Bọn hắn cũng giết thôn chúng ta thôn dân, chính bọn hắn chính là đáng giết người, ta không thể bởi vì giết bọn hắn mà cảm thấy hối hận. Chu Gia Vũ không có tiếp tục đuổi bắt cái khác tản mát tại toàn bộ Hắc Thổ thôn thôn dân, mà là quay trở về Chu Gia khu nhà cũ. Nhà trưởng thôn đại trạch, Lý Trương Chi, Lý Dịch Kiệt, Lý Trương Chi hai cái nữ nhi cùng mới thuê tới một vị hạc hành môn võ sư đang ngồi ở cùng một chỗ. "Cha, chúng ta mời tới những cái kia hộ lương đội võ giả, giống như không có thể ngăn ở những cái kia lương phỉ. Lương phỉ giết vào thôn, chúng ta nên làm cái gì?" Lý Dịch Kiệt có chút bận tâm hỏi. Từ khi lần trước bị tên kia lưu dân võ sư giết tiến vào nhà mình, còn đem chính giáo sư hạc hành môn võ học võ sư sư phụ đánh chết, hắn liền bắt đầu thiếu khuyết một chút cảm giác an toàn. Dù là về sau Lý Trương Chi lại mời một vị hạc hành môn võ sư sang đây xem nhà hộ viện, giáo sư hắn võ đạo, hắn vẫn là không quá an tâm. "Yên tâm, nhà ta 800 mẫu ruộng tốt, ta đã mời 3 tên hạc hành môn võ sư sư phó bảo vệ. Mặc cho đám kia lương phỉ như thế nào hung hãn, cũng tuyệt không phải kia 3 vị võ sư sư phó đối thủ." Lý Trương Chi 10 phần bình tĩnh, cười ha hả nhìn về phía ngồi tại cách đó không xa hạc hành môn võ sư, "Ngài nói đúng không, giả sư phó? Trừ khi đối phương lương phỉ bên trong cũng xuất hiện một tên võ sư, nếu không tuyệt không phải ta kia 3 vị sư minh đệ đối thủ." Giả võ sư tên là Giả Luyện, nghe vậy 10 phần tự tin đáp lại Lý Trương Chi. "Ta đây liền yên tâm." Lý Trương Chi cười gật gật đầu. Lý Dịch Kiệt nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên dục dịch ngóc đầu dậy, "Cha, sư phụ, đã xâm phạm lương phỉ đều là người bình thường, ta muốn đi ra ngoài cùng đám kia lương phỉ giao thủ. Cái này không an toàn a?" Lý Trương Chi thần sắc do dự. "Lời ấy sai rồi." Giả Luyện lắc đầu, ngược lại 10 phần đồng ý cùng thưởng thức Lý Dịch Kiệt nói lời, "Đồ nhi ngươi có thể có ý nghĩ này vô cùng tốt, chân chính võ giả đều là tại chính thức sinh tử chiến đấu bên trong ma luyện ra, không trải qua sinh tử ma luyện võ giả, thật gặp được địch nhân thời điểm, một thân vũ lực có thể phát huy ra tới, 10 phần có thể có 1-2 điểm liền không tệ. Đến thời điểm loại người này liền sẽ bắt đầu hối hận, trước kia chiến đấu lịch luyện quá ít. Lý gia chủ cũng không cần lo lắng, ta sẽ ở một bên hảo hảo nhìn xem Dịch Kiệt, tuyệt sẽ không để hắn xuất hiện nguy hiểm. Đã như vậy, vậy làm phiền giả võ sư." Lý Trương Chi nghe vậy cũng không tốt lại khuyên can, đành phải đáp ứng. Dạng này cũng tốt, có thể vì Lý Dịch Kiệt ở trong thôn góp nhặt một chút danh vọng. Ngày sau nếu như hắn lui ra thôn trưởng chi vị, Lý Dịch Kiệt cũng có thể bằng vào hy vọng của hắn cùng một liếng, tiếp nhận hắn vị trí. "Lao ra, lao ra, đại hỷ sự a." Bên ngoài chạy vào một tên nô bộc, sắc mặt vui sướng, "Lương phỉ chạy." "Lương phỉ nhanh như vậy liền đoạt lương kết thúc?" Lý Trương Chi bọn người ngạc nhiên. "Không phải, bọn hắn căn bản không có đoạt bao nhiêu lương. Là Chu Khai Sơn nhà con thứ hai, chính là mấy năm trước đi mãnh hổ môn học tập võ đạo Chu Gia Vũ, hắn đã trở thành võ giả. Hắn đem lần này tới lương phỉ đầu lĩnh giết chết, lại liên tiếp đánh chết hơn 10 người lương phỉ. Còn sót lại lương phỉ biết rõ sau chuyện này, căn bản không dám nhìn thẳng Chu Gia Vũ, liền trực tiếp chạy trối chết." "Cái gì?" Lý Trương Chi bọn người ngạc nhiên. Chương 20, lên án Lý gia người đằng, như ý cơ đen vô tả cái kia Chu Gia Vũ, hơn một năm trước không phải là bởi vì không có tấn thăng võ giả bị mãnh hổ môn khu ra trở về rồi sao? Làm sao đột nhiên biến thành võ giả? Lý Trương Chi 10 phần giật mình. Hắn lúc ấy biết rõ sau chuyện này, còn bí mật rêu cợt một phen. Võ giả loại này nắm giữ lấy siêu phàm vũ lực quân thể, không phải cái gì A Long A Cẩu đều có thể tùy tiện bảo. Làm sao hôm nay đột nhiên liền biến thành võ giả? Giật mình về sau, chính là một cỗ buồn nôn cảm giác lập tức mà tới. Nhà hắn Lý Dịch Kiệt bỏ ra trên ngàn lượng bạc, mới tại các loại tài nguyên trợ giúp hạ trở thành võ giả. Cái này Chu Gia Vũ dựa vào cái gì chỉ là giao nhập môn phí, liền trở thành võ giả? Hẳn là một năm này xuống tới, cái này Chu Gia Vũ không có lười biếng võ đạo, cho nên mới tấn thăng võ giả. Theo võ trong quán gia, cũng không đại biểu đối phương không cách nào tấn thăng võ giả, chỉ là không phù hợp võ quán chính mình quyết định võ giả tiêu chuẩn mà thôi. Loại người này có rất nhiều, thậm chí còn có không ít bị trục xuất khỏi đến, bởi vì cái khác kỳ ngộ, tấn thăng làm võ sư, đại võ sư, chẳng có gì lạ. Giả Luyện trầm tư một lát sau, đạt được cái kết luận này. Lý Trương Chi buồn bực không nói, ta còn không có cùng đám kia lương phỉ giao thủ đây. Lý Dịch Kiệt cũng có chút phiền muộn. Đồ nhi không nên gấp gáp, lương phỉ là không có, nhưng không phải xuất hiện một cái tốt hơn đối thủ sao? Giả Luyện cười ha hà nói. Lý Dịch Kiệt lập tức kịp phản ứng. Đúng a, còn có cái này vừa mới đánh lui lương phỉ Chu Gia Vũ a, cái này Chu Gia Vũ còn vừa lúc cùng ta cùng tuổi. Hắn chỉ là ngấp lại thật hưng phấn bắt đầu. Chính mình nếu là có thể đánh bại đối phương, chính mình chẳng phải là so với đối phương còn muốn vi phong. Coi như Lý Trương Chi người một nhà bởi vì Chu Gia Vũ trở thành võ giả sự tình mà chấn động thời điểm. Phía ngoài tình huống lại không tốt lắm. Chu Khai Sơn, Chu Gia Văn ba huynh đệ, hành đầu tại Hắc Thổ thôn đường đất bên trên, có thể ngầm trộm nghe đến chung quanh có tiếng khóc truyền đến. Bọn hắn người một nhà tâm tình đều có chút nặng nề, cũng không biết rõ lần này chết bao nhiêu thôn dân. Cha, lần này nhà trưởng thôn mời hộ lương đội, làm sao dễ dàng như vậy liền bị đám này lương phỉ tiêu diệt a? Chu Gia Văn thấp giọng nói với Chu Khai Sơn nói. Vậy sẽ phải hỏi một chút chúng ta thôn trưởng. Chu Khai Sơn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trương Chi nhà phương hướng. Nơi đó, 300 người thôn dân chính hướng Lý Trương Chi nhà chen chúc mà đi, rất mau tới đến Lý Trương Chi nhà cửa chính. Bọn hắn đại náo, để Lý Trương Chi ra. Náo cái gì, náo cái gì? Nơi này là nhà trưởng thôn, huyện nha tự mình bổ nhiệm thôn trưởng, các ngươi muốn làm gì? Lý Trương Chi cửa nhà có hai cái giữ cửa, nhìn thấy đám này thôn dân tới về sau, bọn hắn cầm gậy gỗ, côn nhọn nhắm ngay những thôn dân này, không sợ hãi chút nào đối bọn hắn quát. Nghe được huyện nha hai chữ về sau, đám người hơi tỉnh táo chút, nhưng vẫn không có bất luận kẻ nào ly khai. Cái này thời điểm, đám người chia hai bộ phận, một tên dần dần già đi lão nhân ngồi hai cái trần trụi nửa người trên người trong thôn nhất dân tiệu, đi tới đám người phía trước.
Hai cái này người giữ cửa nhìn thấy tên này lão nhân lập tức không còn dám qua trường, nhưng y nguyên thái độ rất cường ngạnh, cũng không lui lại một bước. Tôn lão, ngài sao lại tới đây? Người tới chính là Hắc thổ thôn duy nhất trăm tuổi lão tẩu Tôn Đức Trụ. Ánh mắt hắn đường đỏ, thanh âm có chút khàn khàn. Mở cửa, ta muốn gặp Lý Trương Chi. Lão gia nhà ta hiện tại không tiện gặp người. Hắn nếu là không đến, ta liền đâm chết tại các ngươi trước cửa. Tôn Đức Trụ trong lời nói quyết tuyệt ngữ khí, để hai cái này người giữ cửa lập tức hoảng hốt. Hai người lẫn nhau, cuối cùng vẫn một người mở ra cửa chính đi vào, một người đứng tại cửa ra vào. Một lát sau, cửa chính mở ra. Lý Trương Chi, Lý Dịch Kiệt, giả luyện ra hiện tại chúng thôn dân trước mặt. Phía sau bọn họ còn có 10 cái cầm côn đồng tay chân. Lý Trương Chi cười ha hả, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Tôn lão, ngài đây là muốn làm gì? Lý Trương Chi, ta hỏi ngươi. Tôn Đức Trụ ngữ khí trầm thấp, vì cái gì ngươi mời tới hộ lương đội, trong đó có 3 cái là người bình thường, không phải võ giả. Lý Trương Chi trong lòng hoảng hốt, cưỡng ép chấn định nói, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, ta mời tới hộ lương đội đều là võ giả, nào có cái gì người bình thường. Ồ vậy ta làm sao nghe có người nói, có người nhìn thấy ngươi mời tới hộ lương đội bên trong, có 3 tên cái gọi là võ giả chỉ là cùng đám kia lương phỉ một giao thủ, liền bị một đao chặt đầu, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Đám người nghe vậy lập tức quần tình xúc động phẫn nộ bắt đầu. Ta liền nói hộ lương đội làm sao không có ngăn lại đám kia lương phỉ, hợp lấy ngươi là ở bên trong trộn lẫn nước. Chúng ta trước đây thế nhưng là tín nhiệm ngươi, mới đem bạc giao cho trên tay ngươi, ngươi chính là như thế hồi báo chúng ta tín nhiệm đối với ngươi. Con trai nhà ta bị lương phỉ giết chết, đều là bởi vì ngươi. Ta nữ nhi a, đáng chết lương phỉ a. Trong đám người tiếng khóc tiếng la một mảnh, đối Lý Trương Chi cũng là tiếng mắng không ngừng. Bọn hắn mặc dù ngày bình thường e ngại Lý gia huy thế, nhưng lúc này bọn hắn có người nhà bỏ mình, lại có Tôn Đức Trụ vị này trăm tuổi lão tẩu chỗ dựa, lại thêm chính mình lại bị tiền vàng tổn thất, cũng liền không sợ Lý Trương Chi. Ta không có, ta mời tới đều là võ giả, tuyệt không có phàm nhân. Lý Trương Chi trong lòng có quỷ, nhưng hắn biết rõ, chính mình tuyệt không thể thừa nhận. Bằng không, dưới mắt cục diện này, hắn tuyệt đối không thu được trận. Lý Trương Chi, ngươi biết không, ta chắc trai cũng đã chết. Tôn Đức Trụ thanh âm tinh thần xa xút, nhi tử ta 70 tuổi thời điểm liền qua đời, là ta tự mình tặng hắn. Ta cháu trai cũng tại hơn 50 tuổi thời điểm chết bệnh tại trong nhà. Ta chắc trai hơn 30 tuổi thời điểm vợ trước cũng đã chết, nhi tử tại tiểu nhân thời điểm liền qua đời. Năm nay hắn lúc đầu đều đã chuẩn bị cưới một cái quả phụ nhập môn, lễ hỏi đều chuẩn bị xong, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Ô ô ô, tên này trăm tuổi lão tẩu tại trước mắt bao người khóc lên. Tôn lão, chú ý thân thể a. Tôn gia gia, đừng khóc. Tôn lão, ngài dạng này đối thân thể không tốt. Đám người vội vàng quan tâm vị lão nhân này. Lý Trương Chi sắc mặt khó coi nhìn xem một màn này. Một lúc lâu sau, Tôn Đức Trụ đình chỉ thúc thích, khuôn mặt đạm mạc nhìn xem Lý Trương Chi. Lý Trương Chi, ta biết do ngươi tại trong huyện nha có người, nhưng ta còn là sẽ đem lần này lương phỉ nhập thôn sự tình hướng huyện nha kỹ càng phản ứng. Lần tiếp theo lại tuyển thôn trưởng thời điểm, ta sẽ không lại tuyển ngươi. Còn có về sau mời hộ lương đội sự tình cũng không cần tới ngươi quan tâm. Ta sẽ cùng những thôn khác lao thương lượng, gom góp ngân lượng đến mời hộ lương đội bảo hộ thôn chúng ta bên trong thu hoạch. Nói xong, hắn liền ngồi dân kiệu ly khai. Những thôn dân khác gặp này cũng đi theo ly khai. Lão bất tử đổ vật. Lý Trương Chi bỗng nhiên một truy cửa chính, thần sát phẫn hận. Lý Dịch Kiệt trầm mặc không nói lời nào. Hắn biết rõ cha hắn nữa thích trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thậm chí trong âm thầm đều đề cập với hắn từng tới việc này. Lần này hộ lương đội bên trong xuất hiện người bình thường, đại khái suất là thật. Chỉ là cha hắn khả năng cũng không nghĩ tới. Hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng hạ mời tới hộ lương đội, lần này thế mà thật không có thể ngăn được đám này lương phỉ. Lần này qua đi, cha hắn ở trong thôn vốn cũng không tốt thanh danh, chỉ sợ muốn túi hơn. Chương 21, thôn lão tể tụ người đăng, như ý cơ đen vô tả ban đêm. Chu Khai Sơn đang cùng mọi người trong nhà ăn cơm. Để ăn mừng hôm nay có thể né qua một kiếp này, đồng thời chúc mừng Chu Gia Vũ trở thành võ giả hôm nay lục đan đồng làm ăn ngon phá lệ hơn nhiều. Hoàng kim bốc cháo, rau hẹ xào trứng gà, hành lá trộn lẫn đậu hũ, tay lau ký mặt tới thịt dê thịt thái. Nhiều như rừng cộng lại 5-6 đạo đồ ăn, để Chu Gia Vũ ba huynh muội nhìn thẳng nuốt nước miếng. Chu Gia Minh niên kỷ còn nhỏ, ăn không được những ngày đồ vật, lục đan đồng chuyên môn cho hắn làm một chút nát rau xanh, nhỏ viên thịt, cũng để cho Chu Gia Minh ăn quên cả trời đất. Đương gia, vẫn là ngươi có thấy xa. Nếu không phải đương gia ngươi để ra Vũ học võ, thành võ giả, nhà ta hôm nay liền nguy hiểm. Ngươi nói đúng, tại cái này thế đạo, trong nhà có một cái võ giả sẽ an toàn rất nhiều. Lục Đan Đồng hiện tại nhớ tới đều có chút nghi mà sợ. Ai có thể nghĩ tới đám kia lương phỉ có thể xông phá hộ lương đội bảo hộ, còn chuyên môn tìm tới nhà bọn hắn tới. Chính gia Vũ cũng rất cố gắng. Chu Khai Sơn không có ôm lấy toàn công. Lục Đan Đồng, Chu Gia Văn cùng Chu Gia Vân nghe vậy đều gật gật đầu. Một năm này đến nay, Chu Gia Vũ cố gắng, bọn hắn người một nhà đều nhìn ở trong mắt. Từ khi lần trước từ huyện thành sau khi trở về, lại trải qua lưu dân ban đêm xông vào Chu gia khu nhà cũ sự tình, Chu gia Vũ thật giống như thủy biến, mỗi ngày đều tại vất vả cần cù luyện võ. Có thời điểm Lục Đan Đồng để hắn nghỉ ngơi một chút, không muốn khổ cực như vậy, Chu gia Vũ đều không có nghỉ ngơi, mà là tại làm xong chính mình mỗi ngày luyện võ mục tiêu về sau, mới có thể dừng lại nghỉ ngơi. Lục Đan Đồng thường xuyên đều sẽ cảm khái nói, gia Vũ thật sự là trưởng thành. Đương nhiên, dạng này chính hướng biến hóa, Lục Đan Đồng tự nhiên là ưa thích. Bây giờ cũng đã chứng minh, Chu gia Vũ cố gắng cũng không có uổng phí. Hắn đã có thể một người đứng ra bảo hộ người nhà. Chu Gia Vũ nghe được mọi người trong nhà tại khen chính mình, có chút thẹn thùng. Cùng lúc đó, Chu Khai Sơn một bên nghe mọi người trong nhà nói chuyện phiếm,
một bên cũng ở bên trong xem chính mình trong không gian ý thức hồn thiên bảo đỉnh. Chỉ gặp tại hồn thiên bảo đỉnh nội bộ, viên kia đã sáng lên hơn phân nửa nhỏ một vòng bạch sắc quang cầu, bây giờ lại có 1/20 bộ phận phát sáng lên. Mà cái này một bộ phận, tự nhiên là đến từ hôm nay Chu Gia Vũ đánh giết Lương Trùm thổ phỉ lĩnh, dọa lùi Lương phỉ đạt được vô hình khí vật làm. Còn lại 20 điểm chi 6 mặt ngoài, viên này hồn thiên kỳ bảo liền có thể đản sinh ra. Chỉ cần trong nhà lại tăng thêm một tên võ giả cùng một tên võ sư liền có thể làm được. Chu Gia Vũ trong lòng tính toán. Quá 2 ngày về sau, hắn liền sẽ mang theo năm nay thu hoạch hoàng kim túc, vào thành đi khuyến nông tỳ bán đi. Sau đó thuận tiện đem Chu Gia Văn cùng Chu Gia Vân cũng đưa vào mãnh hổ môn. Lần này, hắn sẽ không keo kiệt, mà là sẽ tiêu bó lớn bạc, để hai đứa bé này tại mãnh hổ môn bên trong phục dụng phục hổ đại bổ canh đến để thăng thực lực. Đồng thời hắn bụng trộm còn biết dùng huyết linh mễ, trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên. Chúng ta Chu Gia cần xuất hiện 2 tên võ đạo thiên tài. Không cần quá khoa trương, so người bình thường mạnh hơn một chút, đạt tới tiểu thiên tài trình độ là được rồi. Dạng này về sau coi như trong nhà của ta xuất hiện võ sư, đại võ sư, người khác liền sẽ không ngoài ý muốn. Thiên tài nha, võ đạo tiến độ nhanh chính là hợp lý. Chu Khai Sơn trong lòng tính toán. Dạng này hồn thiên bảo đỉnh thai nghén mới hồn thiên kỳ bảo tốc độ, cũng có thể tiến một bước tăng nhanh. Tranh thủ sớm một ngày có thể dựng dục ra có thể làm cho hắn tu tiên hồn thiên kỳ bảo. Hắn tin tưởng hồn thiên kỳ bảo có thể làm được. Bởi vì hồn thiên bảo đỉnh thai nghén bảo vật không phải ngẫu nhiên, mà là căn cứ gia tộc của hắn trước mắt tình hình gần đây, mà dựng dục ra gia tộc cần hồn thiên kỳ bảo. Mà ở trong đó, hắn danh gian này tộc chấp niệm sẽ trọng điểm ảnh hưởng hồn thiên kỳ bảo thai nghén phương hướng. Dựng dục ra sáng tạo linh căn hồn thiên kỳ bảo, dựng dục ra sáng tạo linh căn hồn thiên kỳ bảo. Hắn ở trong lòng mặc niệm, ý đồ ảnh hưởng hồn thiên bảo đỉnh. Đương, đương, đương. Bên ngoài viện truyền đến tiếng gõ cửa. Chu Khai Sơn bọn hắn liếc nhau. Hắn xoa xoa tay, đi ra sân nhỏ, mở cửa, phát hiện là một đôi mẫu nữ. Hân Hân muội tử, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đây là? Lục Đan Đồng nhìn người tới, đi tới, thần sắc hết sức kinh ngạc. Cái này nữ nhân tên là Nhậm Hân Hân, gia đình mặc dù cũng không giàu có, nhưng cùng phu quân 10 phần yêu nhau cũng có một cái nữ nhi, nàng tính cách cũng rất ôn nhu, ở trong nhà giúp chồng dạy con, là rất nhiều thôn dân hâm mộ cả nhà. Bất quá nàng rất ít đi ra ngoài, hôm nay làm sao tới nhà bọn hắn rồi? Khai Sơn đại ca, Đan Đồng đại tẩu, giúp đỡ mẹ con chúng ta hai đi. Lệ rơi đầy mặt, Nhậm Hân Hân mang theo nữ nhi trực tiếp liền muốn quỳ xuống đến. Chu Khai Sơn tay mắt lênh lẹ, lập tức đưa nàng nâng đỡ, không để cho nàng quỳ xuống. Muội tử, ngươi đây là muốn làm gì a? Khai Sơn đại ca, có người muốn đối nhà chúng ta bất lợi, muốn cướp nhà ta ruộng. Vào nhà trước đi. Vào nhà nói, vào nhà nói. Hai người lôi kéo Nhậm Hân Hân hai mẹ con tiến vào một gian khác gian phòng, sau đó nghe cái này mẫu thân khóc lóc kể lể. Nguyên lai hôm nay Lương Phỉ vào thôn giờ tí, có hai tên phỉ đổ tiến vào nhà bọn hắn. Bọn hắn hai mẹ con trốn vào bếp nấu bên trong, mà trượng phu của nàng vì thê tử nữ nhi không bị phát hiện, tự mình một người chạy ra ngoài, hấp dẫn hai cái này phỉ đổ chú ý, kết quả trượng phu bị giết, hai cái này đạo tặc về sau bị thôn dân loạn côn đánh chết. Hai mẹ con còn đắm chìm trong bi thống thời điểm, ban đêm thời gian, trong thôn một cái lão vô lại mang theo con của hắn đỗng nhiên tới cửa, nói nàng nhà như là đã không có nam đình, hắn nguyện ý đem hắn nhi tử nhận làm con thừa tự cho hắn nhà, ngày sau có thể bảo hộ chiếu cố mẹ con các nàng. Cái này không phải muốn bảo hộ mẹ con chúng ta, đây rõ ràng là coi trọng nhà ta phu quân lưu lại điển sản ruộng đất. Khai Sơn đại ca, Đan Đồng đại tẩu, mở lớn lôi cùng Trương Hòn Đá nhỏ bọn hắn đều là trong thôn vô lại, bọn hắn chuyện gì xấu đều làm, ta rất sợ hãi bọn hắn đối mẹ con chúng ta hai làm cái gì. Nhậm Hân Hân mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hô trướng. Chu Khai Sơn nổi giận phừng phừng, ba vô bàn một cái liền đứng lên. Trương này lớn lôi cùng Trương Hòn Đá nhỏ, hắn trước kia tuổi trẻ thời điểm, cũng bởi vì hai người này đã từng đối với hắn nói năng lô mãng, cùng bọn hắn làm qua. Đem hai người này đánh sợ về sau, hai người này về sau cũng không dám tới gần Chu Gia núi một nhà. Mấy năm trôi qua về sau, nguyên lai tưởng rằng hai người này đã cải tà quy chính, không nghĩ tới thế mà còn cái này đức hạnh. Đi đi tìm thôn lão đi. Chu Khai Sơn lập tức làm quyết định. Lục Đan Đồng cũng không có phản đối. Hai cái vô lại mà thôi. Nhà bọn hắn trước kia không có võ giả thời điểm, còn không sợ đối phương, lại càng không cần phải nói trong nhà có gia vũ vị này võ giả. Chu Khai Sơn cùng Lục Đan Đồng đầu tiên là đi trong một phòng khác, đem Chu gia vũ mang lên, sau đó năm người cùng đi Tôn Đức Trụ nhà. Tôn Đức Trụ lúc này đang cùng mặt khác 9 tên thôn lão nghị sự. Ánh đến chiếu dọi xuống, những này thôn lão có nam có nữ, tuổi tác lớn nhất có Tôn Đức Trụ dạng này 100 tuổi lão nhân, tuổi tác nhỏ nhất cũng có hơn 40 tuổi. Đương đương đương, tiến đến. Một người thanh niên mở cửa đi đến, cung kính nói, Tôn lão, Chu Khai Sơn có việc muốn gặp ngài. Tôn Đức Trụ khẽ giật mình, sau đó cười nhạt một tiếng, mới nói được hắn liền đến. Xem ra lão thiên đều tại chỉ dẫn chúng ta a. Cái khác 9 vị thôn lão chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời. Để Khai Sơn vào đi. Vâng, Tôn lão. Người trẻ tuổi lui ra ngoài, rất nhanh. Chu Khai Sơn liền mang theo Nhậm Hân Hân mẫu nữ đi đến. Chu Khai Sơn mới vừa vào đến, liền thấy Tôn Đức Trụ cùng với các 9 vị thôn lão. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi kinh ngạc. Hắn tựa như là ngộ nhập cái gì trọng yếu thôn biết. Loại này thôn lão tể tụ tràng diện có thể khó được. A chương 22, thôn lão thỉnh cầu người đăng, như ý cơ đen vô tả nông thôn thôn lão cũng không vẹn vẹn chỉ lão nhân đơn giản như vậy. Bọn hắn tuy không triều đình chính thức chức quan, lại là trong làng hoạch tâm nhân vật, hắn quyền lực viễn siêu ông già bình thường khái niệm. Muốn trở thành thôn lão, nhất định phải có được trở xuống 4 điều kiện một trong, hoặc là càng nhiều. Thứ nhất, cùng trong thôn bối phận cao nhất nam tính trưởng giả, thì như trăm tuổi lão tẩu Tôn Đức Trụ. Thứ hai, trong làng bên trong có được tài phú nhiều nhất những thôn dân kia. Tỷ như Lý Trương Chi, Trương Thiết Trấn Cha, Dư Lão Tam loại này nhà giàu gia đình chủ hộ. Hiện tại Chu gia kỳ thật cũng coi như, chỉ là trước mắt những người khác còn không biết rõ Chu gia đã có thể thông qua loại hoàng kim túc kiếm lấy đại lượng tiền tài. Thứ ba, phần tử trí thức. Tỷ như thôn xóm bọn họ duy nhất Tư Thục La tiên sinh, hắn đã có trí thức, đồng thời còn là một vị triều đình công nhận tú tài. Mặt khác như là thời bói, từ chức tư lại cũng coi là phần tử trí thức. Thứ tư, chính là trong làng đức cao vọng trọng người. Tôn Đức Chủ cũng coi như một trong số đó. Chu gia trải qua cái này hai lần xuất thủ, danh vọng tăng nhiều, cũng có ẩn ẩn trở thành trong thôn đức cao vọng trọng nhà giàu gia đình xu thế. Bởi vì triều đình ngầm đồng ý hoàng quyền không giới huyện quản lý phương thức, cho nên ở trong thôn đều là ỷ lại thôn lão tập thể hiệp trợ thu thuế cùng duy trì trong thôn trị an. Đồng thời thôn lão tập thể cũng có cực lớn quyền lợi, tỉ như quyền nói chuyện, trọng tài quyền, thậm chí là quyền sinh sát. Mấy năm trước, thôn bọn họ bên trong có một vị phụ nhân, con trượng phu cùng một cái khác cùng thôn nam nhân thông dâm. Thôn lão nhóm lúc này đem một nam một nữ này đều rót lồng heo, chìm sông chết rồi. Còn có một lần, trong thôn có đứa con bất hiếu tử đánh tuổi già phụ thân, thôn lão nhóm tại thôn cửa ra vào công khai thẩm phán, sau đó đem nó tại chỗ trượng giết. Dạng này ví dụ còn có rất nhiều, mà đều không ngoại lệ, quan phủ đều không có để ý, đối hắn tiến hành ngầm đồng ý, mặt khác muốn trở thành thôn trưởng, vậy thì nhất định phải muốn trước trở thành thôn lão, làm thôn lão trong lúc đó biểu hiện hợp cách về sau, trải qua thôn lão đồng ý, lại trải qua huyện nha xét duyệt, người này mới có thể trở thành chính thức thôn trưởng, trở thành một trong thôn địa vị cao nhất người. Khai Sơn, Lưu Dân một lần kia, Lương Phỉ lần này. Ngắn ngủi không đến gần 2 tháng bên trong, ngươi liền cứu được chúng ta Hắc Thổ thôn trọn vẹn 2 lần a. Ta đại biểu thôn chúng ta lão sẽ cảm tạ trợ giúp của ngươi. Ngày sau nhà ngươi có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc nói với chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể giúp một tay, nhất định nghĩa bất dung tử. Mặt khác ra vũ cái gì thời điểm trở thành võ giả, làm sao cũng không nói với chúng ta một tiếng, chúng ta tốt xấu muốn làm cái yến hội chúc mừng một cái a. Tôn Đức Trụ thần sắc nghiêm túc. Tôn lão nói quá lời. Ra vũ yến hội sau này hay nói đi. Lập tức thật là có một sự kiện, cần các vị thôn lão bình phán. Chu Khai Sơn nói. Ồ, là chuyện gì? Tôn Đức Trụ cùng những thôn khác lao lướt nhau, hiếu kỳ nhìn về phía Chu Khai Sơn. Chuyện là như thế này. Chu Khai Sơn đem Nhậm Hân Hân trên thân chuyện phát sinh nói cho Tôn Đức Trụ bọn hắn nghe. Bại hoại. Tôn Đức Trụ tay cầm ôm một quả trượng, trung điệp vừa gõ mặt đất, khắp khuôn mặt là lửa giận. Chúng ta Hắc Thổ thôn vừa mới tao ngộ loại chuyện này, liền có đám này lưu manh vô lại đến cho thôn chúng ta bên trong người đã rét vì tuyết lại lạnh vì dương. Ngoại nhân là thổ phỉ, bọn hắn chẳng lẽ cũng là ta buồn thôn trong ổ phỉ sao? Khai Sơn, Tiểu Nhâm, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chặt chẽ trừng trị mở lớn lỗi phụ tử. Những thôn khác lao gặp đây, cũng ngao ngao lên tiếng đáp lời, đều nói muốn cho mở lớn lỗi phụ tử một cái khắc sâu ấn tượng giáo huấn. Đa tạ tôn lão, đa tạ các vị thôn lão. Chu Khai Sơn thần sắc như thường, sắc mặt cũng không quá sóng lớn động. Đa tạ các vị thôn lão đại nhân là mẹ con chúng ta làm chủ. Nhậm Hân Hân thì lại kính sợ lại kích động vì trên mặt đất cảm kích. Tôn Đức Trụ bọn hắn lập tức gọi Nhậm Hân Hân bắt đầu, không để cho nàng phải làm này đại lễ, chờ Nhậm Hân Hân sau khi đứng lên, Tôn Đức Trụ nói, Tiểu Nhâm, mặc dù chuyện này chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết, nhưng ngươi cũng minh bạch, ngươi bây giờ cái này tình huống, trong nhà không có nam đinh, chỉ có một cái còn không có lớn lên nữa nhi, cơ hồ có thể tính là chuẩn tuyệt hậu. Bằng vào hai mẹ con các ngươi, là không gánh nổi nhà các ngươi 20 mẫu ruộng đồng. Ta có một cái đề nghị, ngươi trước tiên có thể đem ngươi nhà 20 mẫu ruộng đồng giao cho thôn chúng ta lão sẽ quản lý, chúng ta sẽ phái người trồng trọt, hàng năm đều sẽ dựa theo tá điển quy củ, cho ngươi điểm lương chia tiền, thẳng đến ngươi nữ nhi lớn lên, kén rể tế nhập môn, sinh tử kéo dài hương hỏa về sau, chúng ta lại đem điển sản ruộng đất trả lại cho ngươi thế nào? Cái này, Nhậm Hân Hân mặt lộ vẻ do dự. Chu Khai Sơn nghe vậy cũng không nói lời nào. Phương diện này, hắn cũng không giúp được cái gì. Một đôi mẫu nữ muốn dựa vào bản thân giữ vững điển sản ruộng đất, ở thời đại này, xác thực thật quá khó khăn. Thậm chí đem chuyện này phóng tới huyện nha đi lên phán, huyện nha đều sẽ bởi vì quả phụ không phải tông không con loại lý do này, mà đem chết đi nam đinh điển sản ruộng đất thu về quan điền hoặc là từ tông tộc hoặc là thôn lão sẽ trực quản. Chu Khai Sơn khả năng giúp đỡ Nhậm Hân Hân làm đến bước này đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lại nhiều, hắn cũng không giúp được. Tôn lão, kỳ thật trượng phu ta khi còn sống đều đã thương lượng xong, muốn đem trượng phu danh nghĩa 20 điển sản ruộng đất bán tại Khai Sơn đại ca. Nhậm Hân Hân bỗng nhiên nói. Chúng thôn lão khẽ giật mình, nhìn về phía Chu Khai Sơn. Chu Khai Sơn thần sắc không thay đổi, trong lòng thì rất là kinh ngạc. Bởi vì Nhậm Hân Hân trước đó không cùng hắn nói qua việc này. Mấy giây sau, hắn gật gật đầu, đúng là như thế. Chỉ là không nghĩ tới, chuyện này còn chưa kịp làm, Nhậm Hân Hân trượng phu liền bất hạnh qua đời. Vậy cái này sự kiện liền đơn giản. Tiểu Nhâm ngươi đem điển sản ruộng đất bán cho Chu Khai Sơn liền tốt. Một tên thôn lão nói. Nhậm Hân Hân gật đầu. Về sau hai người nói hai câu về sau, liền chuẩn bị ly khai. Khai Sơn, ngươi chờ một cái, chúng ta có việc muốn tìm người thương nghị. Tôn Đức Trụ mở miệng nói. Chu Khai Sơn khẽ giật mình, gật gật đầu. Nhâm muội tử, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Hắn đối Nhậm Hân Hân dặn dò hai câu, Nhậm Hân Hân liền ly khai. Các loại Nhậm Hân Hân ly khai về sau, Tôn Đức Trụ cười nói, Khai Sơn, bị ngươi nhặt được cái tiện nghi à, chọn bẹn 20 mẫu đất, lại thêm nhà ngươi ngay tại mới mở khẩn ruộng đồng, một năm sau nhà ngươi đồng ruộng số lượng muốn vượt qua 100 mẫu. Tại chúng ta trong thôn, ngươi cũng coi là phú hộ. Chỉ là miễn cưỡng ấm no thôi, cùng các vị hương lão so, tất nhiên là xa xa so không lên. Chu Khai Sơn thái độ 10 phần kiêm tốn, mà nhìn thấy hắn dạng này tôn trọng thái độ, chúng thôn lão cũng hết sức hài lòng. Cái này đều không trọng yếu. Khai Sơn, chúng ta đưa ngươi lưu lại, là có những chuyện khác muốn thương lượng với ngươi. Tôn lão mời nói. Tôn Đức Trụ thở dài, trải qua Lương Phỉ chuyện này, chúng ta đã không tín nhiệm nữa Lý Trường Chi kia ra hỏa, nhưng là những năm gần đây chiến loạn không ngừng, Lương Phỉ cũng là hàng năm đều sẽ tới, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều. Cho nên hộ lương đội vẫn là phải mời. Trước kia là bởi vì Lý Trường Chi nhận biết Hạc Hành môn môn chủ, chúng ta mới nguyện ý tiêu tiền, thông qua hắn nhân mạch đến mời hộ lương đội tới. Nhưng không nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lấy về phần hôm nay xuất hiện loại chuyện này. Cho nên chúng ta quyết định, thông qua cái khác người có thể tin được, đến mời hộ lương đội, bảo hộ thôn chúng ta điền sản ruộng đất. Khai Sơn, ngươi nhân phẩm chúng ta là tin được. Mà lại con của ngươi không phải mãnh hổ môn người sao? Hiện tại hoàn thành võ giả. Có thể hay không thông qua con trai ngươi mãnh hổ môn con đường, giúp chúng ta mời hộ lương đội tới? Tôn Đức Chủ nói. Chương 23, trở thành tôn lão khả năng người đăng, như ý cơ đen vô tà ta đi về hỏi hỏi ra vũ. Chu Khai Sơn suy tư một lát, nói với Tôn Đức Trụ. Được Khai Sơn à, chúng ta đều tin qua được ngươi, nếu như có thể từ nhà các ngươi đến mời hộ lương đội, chúng ta cũng sẽ yên tâm rất nhiều à. Tôn Đức Trụ trên mặt có tiếu dung. Chu Khai Sơn gật gật đầu. Sau đó hắn không nói thêm lời, cáo từ sau liền lý khai. Trước kia coi thường Chu Khai Sơn, không nghĩ tới hắn thế mà như thế ổn trọng. Cái này hai lần cứu thôn hành vi, để cho ta đơn giản có chút không biết nhà hắn. Có thôn lão cảm thán nói. Không phải liền là sinh ra một đứa con trai tốt à? Có phú hộ mặt mang vẻ đen đét. Hắn đã từng cũng mang theo con trai mình vào thành tập võ, đáng tiếc tiền tiêu không nói, nhi tử còn không có trở thành võ giả, theo võ trong quán đuổi ra ngoài. Hỏi một chút chính là học võ quá khổ quá mệt mỏi, căn bản không tiếp tục kiên trì được. Nhìn xem người ta nhi tử, nhìn lại tự mình nhi tử, hắn đều có loại muốn đổi nhi tử xúc động. Gia Vũ kia tiểu tử trước kia tại trên lớp học một mực nghịch ngợm gây sự, còn thường xuyên cùng người đánh nhau, không nghĩ tới tại võ đạo phương diện lại có loại này thiên phú, nho nhỏ niên kỷ thế mà đã là võ giả. Nói chuyện chính là trong làng dạy học tư thuộc phu tử, đồng thời cũng là trong làng duy nhất tú tài La Thành Trí. Hồi tưởng lại trước kia đứa bé kia biểu hiện, hắn không khỏi bước râu ria thần sắc thổ thức. Gia Văn đứa bé kia cũng rất thông tuệ, qua 2 năm ta chuẩn bị để hắn tham gia thi huyện. Trở thành đồng sinh khả năng mặc dù không lớn, nhưng có thể để hắn thử một chút. La Thành Trí ngược lại nói đến Chu Gia Văn. Nếu là kia Chu Gia Văn cũng có thể trở thành đồng sinh, kia Chu Khai Sơn thật đúng là sinh hai đứa con trai tốt ta, văn võ song toàn. Đám người cười ha hả nghị luận. Nếu là Chu Gia Vũ tương lai có một ngày tấn thăng làm võ sư, hoặc là Chu Gia Văn tương lai có một ngày trở thành tú tài, hoặc là Chu Khai Sơn danh nghĩa thổ địa vượt qua 500 mẫu, chúng ta liền để Chu Khai Sơn trở thành chúng ta thôn lão đi. Tôn Đức Trụ đống nhiên nói ra quyết định này. Cái khác 9 tên hương lão liếc nhau, đều trầm mặt xuống. Quyết định như vậy đi. Tôn Đức Trụ làm ở đây địa vị cao nhất thôn lão, tựa hồ không thấy được đám người trầm mặc, rất nhanh liền làm ra quyết định. Chu Khai Sơn cũng không biết rõ thôn lão sẽ làm ra quyết định. Hắn cùng Lục Đan Đồng cùng Chu Gia Vũ chuẩn bị đưa Nhậm Hân Hân mẫu nữ về nhà. Về phần vừa mới Nhậm Hân Hân nói tới bán ruộng đồng sự tình, hắn đều không có làm thật. Ruộng đồng là nông dân mệnh căn tử, làm sao có thể thực sẽ có người tùy ý bán? Nhanh đến cửa nhà thời điểm, Nhậm Hân Hân quả nhiên nhịn không được mở miệng nói: Khai Sơn đại ca, vừa mới lời ta nói, ngài đừng coi là thật. Muội tử, lời gì cũng đừng nói. Về sau thành thật thật qua thời gian, hảo hảo đem đứa nhi nuôi lớn. Về phần ruộng đồng sự tình, về sau người khác hỏi ngươi, ngươi liền nói ngươi là nhà ta tá điền đi. Nhưng ta sẽ không cần ngươi lương thực, ngươi liền bình thường loại, bình thường thu. Đương nhiên, thuế ngươi được bản thân giao á ha ha. Đa tạ Khai Sơn đại ca. Nhậm Hân Hân nhịn không được khóc ồ lên. Lần này là cảm động thúc thiết. Liên tiếp gặp đả kích nàng, trong lòng đã cực kỳ yếu đuối, Chu Khai Sơn cử động, để trong nội tâm nàng ấm áp rất nhiều. Nàng biết rõ, có Chu Khai Sơn tá điền tầng này danh nghĩa tại, trong thôn tuyệt đại đa số người, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không bởi vì nàng mất đi trợ phu, cô nhi quả nữ khi dễ nàng. Đây chính là Chu Khai Sơn một nhà, bây giờ ở trong thôn hy vọng. Nương, không khóc. Nhậm Hân Hân tiểu nữ nhi, lôi kéo Nhậm Hân Hân tay, mềm giọng tự an ủi mình mẫu thân. Chu Khai Sơn cười cười, không có nhiều lời, cùng Lục Đan Đồng cùng Chu Gia Vũ ly khai. Sau khi về đến nhà, Chu Khai Sơn liền đem Tôn Đức Trụ nói sự tình, cùng người trong nhà nói. Gia Vũ, thuận tiện làm chuyện này sao? Không tiện, ta ngày mai đi từ chối thôn lão, ngươi có khác áp lực. Hắn hỏi hướng Chu Gia Vũ. Cha, chúng ta môn chủ nhân mạch cực lớn, không nói nhận biết võ giả, chỉ là dạy dỗ võ giả, tùy tiện liền có thể lôi ra đến 10 chi hộ lương đội. Việc này khẳng định không có vấn đề. Nhưng chúng ta vì cái gì không chính mình tổ kiến một chi thuộc về chính chúng ta thôn hộ lương đội đâu? Ta có thể tìm người. Chu Gia Vũ 10 phần hưng phấn nói ra ý nghĩ của mình. Gia Vũ, người ý nghĩ là tốt, nhưng cái này rất khó, trên cơ bản làm không được. Chu Khai Sơn lắc đầu. Vì cái gì? Là bởi vì tiền sao? Chu Gia Vũ đã không phải là Ngô Hạ A Ngông, biết rõ tổ kiến một chi thuộc về mình hộ lương đội là một bút lớn cỡ nào tiêu xài. Tiền là một phương diện, nhưng không phải chủ yếu nhất. Trước kia cũng có khác thôn tổ kiến thôn của chính mình hộ lương đội, về sau có một ngày, trời gặp đại tai, trong làng nông hộ gần như không thu hoạch được một hạt nào, lương thuế quan lại mang lên sai dịch tới cửa thu thuế. Cái thôn kia giao không lên lương thuế, hết lần này tới lần khác lương thuế quan lại không chút nào nhượng bộ, quả thực là muốn các thôn dân đem thuế bổ đủ. Sau đó hộ lương đội liền cùng lương thuế quan đánh nhau, còn đem lương thuế quan đánh cho chạy. Sau đó thì sao? Đám người trừng to mắt nghe Chu Khai Sơn nói chuyện, không nghĩ tới còn có như thế kình bạo sự tình. Cùng triều đình lương thuế quan đánh nhau. Bọn hắn làm sao không nghĩ tới đây? Về sau huyện nha phái quan binh đến đây, cái thôn kia người biết mình không cách nào chống lại quan binh, liền dẫn toàn thôn nhân trốn vào trên núi đi. Cuối cùng huyện nha vẫn là sợ nhóm này thôn dân vào rừng làm cướp, thế là để các thôn dân trở về, chỉ là giao một chút tiền phạt, chuyện này liền không giải quyết được gì. Nhưng từ đó về sau, huyện nha liền nghiêm cấm từng cái thôn, chưa huyện nha cho phép, không được tự mình tổ kiến lực lượng vũ trang. Nhưng muốn huyện nha cho phép, ha ha, so với lên trời còn khó hơn. Chu Khai Sơn lắc đầu. Chu Gia Vũ nghe vậy có chút thất lạc lắc đầu. Vậy ta lần sau đi huyện thành thời điểm, về manh hổ môn hỏi một chút sư phụ. Ừ, ngày thứ hai, Chu Khai Sơn liền biết rõ kia hai cái vô lại kết quả xử lý. Bọn hắn bị đuổi ra thôn cũng trừ bỏ hộ tịch, mãi mãi cũng không thể trở về đến Hát Thổ thôn. Cái này nhìn như là một cái rất phổ thông trừng phạt, kỳ thực là một hạng cực kỳ tàn khốc trừng phạt. Bị đuổi ra thôn tương đương với trở thành lưu dân, chỉ có thể ở bên ngoài ăn xin hoặc là biến thành nhà khác nô bộc cầu sinh. Bọn hắn thậm chí đều không có cách nào bình thường thuê ruộng, nếu là vận khí chênh lệch sẽ còn biến thành tiện tịch, cái tịch. Cuối cùng bọn hắn kết quả đại đa số là chết đói, bệnh một hoặc phạm tội đột tử, số ít người có thể thông qua phụ thuộc hào cường vào rừng làm cướp hoặc viễn trinh khai hoang sống tạm. Chu Khai Sơn cùng Nhậm Hân Hân mẹ con tự nhiên đối kết quả này rất hài lòng. Mấy ngày sau, Chu Khai Sơn mang theo Hoàng Kim Túc đội vàng xe lửa đi một chuyến huyện thành. Nhà hắn xe lửa coi như lớn, có thể mang đủ 10 thạch Hoàng Kim Túc. Mà lần này hắn chuẩn bị bán 120 thạch Hoàng Kim Túc cho trong huyện thành. 70 thạch là hắn trong ruộng thu, 50 thạch đến từ tụ linh bại gạo. Về phần còn có 20 thạch tụ linh bại gạo sản xuất Hoàng Kim Túc, Chu Khai Sơn giữ lại làm tự mình khẩu phần lương thực, cùng nô trộn lẫn lấy ăn. Dạng này hắn còn có thể mượn nhờ loại này khẩu phần lương thực, để cả nhà của hắn đều đi theo luyện võ, lấy tên đẹp, không lãng phí Hoàng Kim Túc hiệu quả. Lục Đan Đồng ngay từ đầu còn không đồng ý, cảm thấy coi Hoàng Kim Túc là phổ thông khẩu phần lương thực ăn quá lãng phí. Nhưng ở Chu Khai Sơn bấy giờ đòi hỏi phía dưới, vẫn là bất đắc dĩ đồng ý, nàng là một cái rất truyền thống thế tử, ở trong nhà đại sự bên trên, vẫn là nguyện ý nghe Chu Khai Sơn cái này trợ phu. Chọn vẹn 120 thạch Hoàng Kim Túc, Chu Khai Sơn dùng chọn vẹn 6 ngày thời gian, mới đem những ngày Hoàng Kim Túc toàn bộ bán cho trong huyện thành khuyến nông ty. Bất quá vì không nên quá cao điệu, Chu Khai Sơn chỉ bán cho khuyến nông ty 50 thạch, còn lại 70 thạch, hắn đều từng nhóm lượng bán cho trong huyện thành cái khác buôn gạo. Cái này 1-2 năm đến, Thương Hiến Vương cùng Ninh Tĩnh Vương chiến tranh vẫn không có kết thúc. Trong huyện thành các loại mét giá cả đều lên trướng không ít. Nhất phổ thông nô đều từ 5 văn một cân tăng giá đến 8 văn một cân. Hoàng Kim Túc cũng từ 100 văn một cân tăng lên tới 130 văn một cân. Cái này 120 thạch Hoàng Kim Túc, hắn trọn vẹn đã kiếm được 1560 lượng bạc. Lần này có thể đưa ra văn, nhà mây tiến võ quán tập võ. Chương 24, đưa vào mãnh hổ môn người đăng, như ý cơ đen vô tà cầm tới bạc ngày thứ hai, Chu Khai Sơn liền dẫn ba huynh muội đi tới huyện thành mãnh hổ môn. U, đại thúc, lại gặp mặt. Khương Hồng Thần nhìn thấy Chu Khai Sơn về sau, thần sắc hơi kinh ngạc. Mang hải tử tới xem một chút. Chu Khai Sơn cười nói. Sư Minh. Chu Gia Vũ tiến lên một bước khách khí nói. Sư đệ. Trong khoảng thời gian này đến nay, ở nhà có hay không cần tại học võ? Khương Hồng Thần quan tâm nói. Đa tạ Sư Minh quan tâm, một năm này đến nay, sư đệ đang luyện võ phương diện chưa hề lười biếng, bây giờ đã trở thành võ giả. Khương Hồng Thần khẽ giật mình, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Bị mãnh hổ môn đào thải học đồ, nói như vậy, rất ít có thể bằng vào chính mình trở thành võ giả. Không có mãnh hổ môn luyện võ hoàn cảnh cùng luyện võ tài nguyên, đại đa số người theo thời gian trôi qua, cuối cùng đều là chẳng khác gì so với người thường. Cuối cùng có thể trở thành võ giả, cơ hội chỉ có 1-2 phần 10. Nhưng hắn nhìn xem Chu Gia Vũ mặt mũi bình tĩnh, trong lòng không hiểu cảm thấy hắn sẽ không nói dối. Chúc mừng ngươi, sư đệ. Khương Hồng Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, mặc dù nói cách môn đệ tử trở thành võ giả xác suất tương đối thấp, nhưng vẫn là có ít người tại ly khai sư môn về sau, từ mưu đường ra trở thành võ giả, mặc dù số lượng rất ít chính là. Ngươi lần này trở về, nhưng là muốn trở về sư môn. Vẫn là không trở về sư môn, từ mưu đường ra. Sư Minh, chúng ta mãnh hổ môn danh nghĩa có hộ lương đội sao? Chu Gia Vũ không có trả lời, ngược lại hỏi vấn đề này. Có Khương Hồng Thần gật đầu. Mãnh hổ môn đọc lướt qua sinh ý có rất nhiều, hộ lương đội chỉ là một trong số đó thôi. Sư Minh, ta lựa chọn trở về sư môn, mặt khác, trở về sư môn về sau, ta nghĩ lựa chọn gia nhập hộ lương đội. Chu Gia Vũ nói. Ngươi đây muốn cùng sư phụ nói. Tốt, vậy ta qua một lát liền đi hỏi một chút sư phụ. Sư Minh, lần này ta cùng cha ta đến, còn muốn đem ta đại ca cùng muội muội đưa đến trong cửa luyện võ. Chu Gia Vũ nhìn về phía mình đệ đệ muội muội. Khương Hồng Thần nghe vậy cũng nhìn về phía bọn hắn, gật gật đầu, hỏi, đương nhiên không có vấn đề, lần này nhà các ngươi dự định làm sao nhập môn? Vẫn là không cần phục hộ đại bổ canh sao? Lần này không cần. Hai người bọn họ đều cần phục hộ đại bổ canh. Chu Khai Sơn nói. Khương Hồng Thần sắc mặt kinh ngạc đánh giá Chu Khai Sơn một chút. Đây là phát tài. Đã như vậy, hai người, 800 lượng bạc hoặc là ngân phiếu đều có thể. Hắn nói ra cái này vô cùng có cảm giác gáp bách số lượng. Chu Gia Văn cùng Chu Gia Vân đều vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. 800 lượng bạc, cái này đối với quen thuộc tiết kiệm hai huynh muội tới nói, quả thực là một cái khó mà tưởng tượng số lượng. Đối với rất nhiều người bình thường tới nói, rất có thể cả một đời đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Bọn hắn thật phải hao phí nhiều như vậy ngân lượng tập võ sao? Chu Khai Sơn nghe vậy, lại hỏi, nơi này có được hay không? Mời đi theo ta. Khương Hồng Đào gật gật đầu, dẫn lĩnh Chu Khai Sơn đi hướng một bên gian phòng. Một lát sau, hai người liền ra. Chúc mừng tiểu sư đệ tiểu sư muội, từ đó gia nhập chúng ta mãnh hổ môn. Các ngươi có gia vũ sư đệ cái này quan hệ tại, chúng ta tại trong môn sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi. Khương Hồng Đào lúc này rõ ràng nhiệt tình rất nhiều. Có thể không nhiệt tình sao? Có thể sắc mặt không chút nào biến hóa xuất ra 800 lượng ngân phiếu, dùng cho bọn nhỏ tập võ. Loại này gia đình, dù là tại huyện thành cũng không nhiều gặp. Có loại này của cải ủng hộ, chỉ cần hai cái này tiểu bối không cam chịu, vậy thì có rất đại khái suất có thể tấn thăng làm võ giả. Tiền, đối với võ đạo tu hành tới nói, chính là trọng yếu như vậy. Mà cùng dạng này gia đình tạo mối quan hệ, đối chính hắn võ đạo chi lộ cũng hữu ích chỗ. Một bên Chu Gia Vũ thấy cảnh này, có chút hâm mộ, lại có chút bất đắc dĩ. Hâm mộ là, đại ca muội muội tập võ tài nguyên nhưng so sánh trước đây chính mình tốt hơn nhiều. Bất đắc dĩ là, có huyết linh mê tại, cái này tiền tiêu có chút lãng phí, nhưng lại không thể không hoa. Không phải không có cách nào giải thích về sau đệ đệ muội muội võ đạo cảnh giới đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hai vị sư đệ sư muội, đi vào đi, một lát hướng sư phụ bái sư. Đại thúc, ngươi cũng cùng theo vào đi, thuận tiện nhìn xem chúng ta mãnh hổ môn. Khương Hồng Thần nói. Chu Khai Sơn tự vô bất khả. Bốn người đi vào mãnh hổ môn, nhìn thấy mãnh hổ môn bên trong đám người luyện võ chẳng cảnh, biểu lộ không giống nhau. Chu Khai Sơn nhất bình tĩnh. Chu Gia Vũ trên mặt là vẻ tưởng nhớ, Chu Gia Văn cùng Chu Gia Vân liền tất cả đều là hiếu kỳ cùng hưng phấn. Khương Hồng Thần thấy cảnh này, âm thầm ngạc nhiên, Gia Vũ sư đệ phụ thân, không hổ là có thể mà không đổi sát xuất ra 800 lượng bạc người, tâm trí kiến thức quả thật không tầm thường. Hắn để Chu Gia phụ tử các loại một lát, chính mình đi tìm Triệu Liệt đi. Một lát sau, Triệu Liệt đi theo Khương Hồng Thần đến đây. Hai người các ngươi tiểu hài tử muốn gia nhập chúng ta mãnh hổ môn. Triệu Liệt hỏi. Vâng, môn chủ. Triệu Liệt gật gật đầu, để cho người ta chuyển tới một cái ghế, cử hành lễ bái sư. Bái sư xong về sau, Triệu Liệt nghiêm túc dặn dò, các ngươi đã có người khác không thể so sánh mô phỏng tài nguyên tương trợ, nhất định phải cố gắng luyện võ, nếu không nếu là cuối cùng không có trở thành võ giả, sẽ cô phụ các ngươi phụ mẫu cùng vi sư cho các ngươi nỗ lực một phen tâm huyết. Mà lại 800 lượng bạc, cũng không phải số lượng nhỏ. Vâng, sư phụ, ta cùng muội muội nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Chu Gia Vân nói. Chu Gia Vân cũng gật gật đầu. Hai người đều cảm nhận được trên bờ vai gánh vác nặng nề trưởng bối chờ mong. Cái này thời điểm, Triệu Liệt mới đem ánh mắt đặt ở Chu Gia Vũ trên thân, hắn đánh giá hai mắt, nói, không tệ. Ngươi có thể tấn thăng võ giả, ngoại trừ ở nhà khắc khổ luyện võ bên ngoài, cũng phục dụng nhà hắn bổ tề đi. Lừa không được sư phụ, cha ta hắn xác thực nắm quan hệ, từ một vị võ đạo cao thủ nơi đó, mua một loại khắc bổ tề giúp ta luyện võ. Chu Gia Vũ nói, đây cũng là bọn hắn ba huynh đệ thương lượng với Chu Khai Sơn sau lý do, giải thích bọn hắn võ đạo vì cái gì có thể đột nhiên tăng mạnh, vì cái gì không cần tự mình sư môn phục hộ đại bổ canh. Đệ tử chưa thể tại sư môn hạ tấn thăng võ giả, trong lòng xấu hổ, không còn dám đến sư môn cầu mua bổ tề. Ngươi đứa nhỏ này, được rồi, trở thành võ giả là được, ngày sau ngươi có cái gì an bài. Sư phụ, Đồ Nhi Cố Hương trải qua lương phỉ bối rối, bởi vậy Đồ Nhi muốn gia nhập chúng ta mãnh hổ môn hạ hộ lương đội, khu trừ lương phỉ, che chở chúng ta Cố Hương thu hoạch. Hảo hài tử. Triệu Liệt trên mặt ít có lộ ra thiếu dung, cảm thán nói, đại đa số nông thôn tới tập võ giả, trải qua thiên tân vạn khổ trở thành võ giả về sau, nghĩ đều là làm sao lưu tại huyện thành, dựa vào võ giả thân phận, thưởng thụ huyện thành này vinh hoa phú quý. Ngươi nho nhỏ niên kỷ lại có thể nghĩ đến uống nước tư nguyên, bảo vệ mình quê hương, thực sự khó được. Vi sư đồng ý. Trong hộ lương đội có cái quy củ, chỉ cần tiền cho đủ, hộ lương đội sẽ ưu tiên bảo hộ hộ lương đội thành viên Cố Hương thu hoạch. Ngươi yên tâm gia nhập đi, ngày sau nhà các ngươi hương hàng năm đều sẽ có hộ lương đội bảo hộ. Đa tạ sư phụ. Chu Gia Vũ mười phần vui sướng. Chu Khai Sơn cũng có chút cảm khái. Đây chính là có kháo sơn chỗ tốt. Một câu liền giải quyết thôn lão phó thác sự tình. Nếu không nếu là chỉ dựa vào đỏ thám chính người nhà tại trong huyện thành tìm người tổ hộ lương đội, thì một năm đều không nhất định góp đến cùng, coi như có thể tìm tới, đồng đội cũng không nhất định là có thể yên tâm giao phó phía sau lương đồng đội. Hộ lương đội mặc dù kiếm bạc nhanh, thời gian ở không nhiều, nhưng cũng nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận xem chừng. Triệu Liệt có chút thưởng thức Chu Gia Vũ, cố ý nhắc nhở. Đồ Nhi rõ ràng. Chu Gia Vũ nói. Chương 25, Lý Trương Chi nghi hoặc người đăng, như ý cơ đen vô tà Triệu Liệt cùng Chu Gia Vũ hàn huyên thật lâu, lại cùng Chu Khai Sơn hàn huyên. Cái này thời điểm, một bên Chu Gia Vũ nghe được cách đó không xa truyền đến đại lượng tiếng bước chân. Hắn nhìn sang, phát hiện là Lưu Sinh từ bên ngoài trở về, mà tại Lưu Sinh bên cạnh còn vây quanh 7-8 cái võ quán thành viên. Lưu Sinh. Chu Gia Vũ tự lẩm bẩm, phát hiện trong lòng của mình thế mà không có quá lớn ba động. Trước kia hắn nhưng là đem vị này Lưu Sinh xem như là chỉ có thể nhìn mà thèm đuổi theo đối tượng. Lưu Sinh, tới. Triệu Liệt đem Lưu Sinh gọi tới, sau đó chỉ vào Lưu Sinh, đối Chu Khai Sơn giải thích nói, đây là chúng ta mãnh hổ môn đệ tử ưu tú một trong, 4 tháng liền trở thành võ giả, tương lai trong vòng 3 năm có hy vọng trở thành võ sư. Chu huynh đệ ngươi yên tâm, ngươi đem hải tử giao cho trong tay của ta, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tốt, quán chủ ngài có ưu tú như vậy đệ tử, ta cũng liền yên tâm đi hải tử giao cho ngươi. Chu Khai Sơn cùng vị quán chủ này trao đổi. Lưu Sinh sớm thành thói quen loại chuyện này, gặp không còn trò chuyện chính mình, liền cáo từ ly khai. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua Chu Gia Vũ, ẩn ẩn cảm thấy vị này đã lâu không gặp đồng môn sư đệ tựa hồ phát sinh biến hóa gì, để trên người hắn khí chất đều có chút cải biến. Hắn cũng không nghĩ nhiều, tại mọi người chen chúc phía dưới ly khai. Một lát sau, Chu Khai Sơn cùng Triệu Liệt trò chuyện xong, sau đó hắn mới cùng Chu Gia Vũ cùng đi ra khỏi mãnh hổ môn. Trước khi đi, hắn lại tốn 50 lượng bạc, hướng Khương Hồng Thần mua một bản mãnh hổ quyền bí tịch. Bí tịch này tự nhiên là cho thê tử sử dụng, để cho thê tử cũng trở thành mãnh hổ môn ngoại môn đệ tử, có thể bình thường sử dụng mãnh hổ quyền. Hắn sắp xếp gọn quyền bí tịch này, tiếp lấy cùng Chu Gia Vũ đi một chuyến hộ phòng, hướng gạo tiền sư ra muốn về kia 60 lượng áp hoang ngân. Đến tận đây, hắn lần này tới huyện thành mục tiêu liền toàn bộ hoàn thành. Được rồi, ngươi lưu lại đi, cha chính mình đi về trước,
qua 2 ngày ta đến đón ngươi. Chu Khai Sơn đối Chu Gia Vũ nói.
Cha, trên đường xem chừng.
Chu Gia Vũ quan tâm nói.
Ừm, ngươi cũng thế, hảo hảo cùng ngươi hộ lương đội đồng đội hảo hảo ở chung. Ngươi mặc dù là võ sư, nhưng không có nghĩa là ngươi liền vô địch, đồng đội mấu chốt thời điểm là có thể cứu ngươi một mạng.
Chu Khai Sơn dặn dò.
Biết rõ, cha.
Tiền mang đủ chưa?
50 lượng đây, đủ.
Hai người bỗng nhiên trầm mặt xuống.
Chu Khai Sơn muốn trò chuyện chút gì, lại không biết rõ nên đi trò chuyện cái gì.
Cha đi.
Chơi mấy ngày liền trở lại đi, đừng ham chơi.
Chu Khai Sơn cuối cùng không có nhiều lời, ngồi ở xe lửa bên trên, chuẩn bị trở về nhà.
Biết rõ, cha.
Ta sẽ rất mau trở về.
Chu Gia Vũ chân thành nói.
Hộ lương đội cùng cái khác võ đạo thế lực khác biệt, bận rộn nhất thời điểm, là ngày mùa thu hoạch về sau kia 3 tháng thời gian khác bên trong, hộ lương đội phần lớn đều rất nhàn, thậm chí có thể trở về nhà nghỉ ngơi, không cần một mực đợi tại hộ lương đội. Đây cũng là hộ lương đội một trong phúc lợi.
Chu Khai Sơn gật gật đầu.
Sau đó hắn không còn lưu lại, xua đuổi lấy xe lửa hướng huyện thành cửa ra vào đi đến.
Chu Gia Vũ nhìn qua Chu Khai Sơn thân ảnh, trong lòng sinh ra không thôi cảm xúc.
Hắn chỉnh lý tốt cảm xúc, quay người trở về Mãnh Hổ Môn.
Chu Khai Sơn ngồi tại xe lửa bên trên, gơ gân châu roi, quật lấy lưng lửa, tại con lửa cách ra tiếng kêu bên trong, đi tới huyện thành cửa ra vào. Hai bên đường, nạn dân đếm mãi không hết, trong không khí có một cỗ mùi hôi thối khó ngửi vị. Nạn dân nhất dễ dàng truyền bá tật bệnh, Chu Khai Sơn đeo lên tự chế ra châu khẩu trang, nhanh chóng lái rời nạn dân ở lại địa phương. Cái này 1-2 năm xuống tới, chạy trốn tới Tam Nguyên huyện nạn dân càng ngày càng nhiều. Cũng không biết rõ hai vị kia vương gia chiến tranh cái gì thời điểm kết thúc.
Chu Khai Sơn thì thầm trong miệng.
Kiếp trước sinh hoạt tại yên ổn tổ quốc bên trong, hắn đối với chiến tranh loại sự tình này không có cảm giác gì. Đương thời sống ở trong thế giới này, mới chính thức thể nghiệm được chiến tranh tàn nhẫn cùng kinh khủng. Người mệnh như cỏ rác, bách tính coi con là thức ăn, thật không phải nói nói. Hắn đều thấy tận mắt. Hắn nhớ tới chính mình 3 đứa hài tử, trong lòng lại một trận tâm phiền ý loạn. Đem mới 10 tuổi ra mặt hài tử, đưa cách mình bên người, mặc dù lý trí trên biết rõ làm như vậy là đúng, nhưng trong lòng vẫn là có chút khó tiếp nhận. Còn tốt trong nhà còn có cái tiểu gia mình.
Chu Khai Sơn nhẹ giọng hứ bắt đầu.
Sau đó liền chuyên tâm nuôi tiểu hào đi.
Dừng lại.
Đem xe lửa dừng lại.
Mau dừng lại.
Hai bên trong bụi cỏ đống nhiên đụng tới 10 cái thân mặc quần áo rách nát nạn dân. Bọn hắn cầm trong tay phá gậy gỗ, tảng đá, xiên cá loại hình vũ khí, thần sắc hung ác uy hiếp Chu Khai Sơn.
Xuống xe, đem xe lưu cho chúng ta.
Đem trên người tài vật đều lưu lại, không cho trở lại.
Đem quần áo cũng cởi ra.
Cái này hơn 10 người nạn dân như là đói gấp dã lang, muốn thôn phệ trên người hắn hết thảy đồ vật.
Chu Khai Sơn thần chủ còn chú ý tới, có người nhìn lấy hắn huyết nục, trong mắt đều sinh ra tham lam dục vọng.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một câu:
sắp chết đói người, đã tính không lên là người.
Bọn hắn là ma quỷ, là sinh ra.
Lúc đầu ta tâm tình liền không được, hết lần này tới lần khác còn chủ động đi lên cho ta.
Chu Khai Sơn mắng, tiếp theo từ xe lửa trên nhảy xuống, xông về đám này ngạc nhiên nạn dân.
Một lát sau, hắn nhìn xem trên mặt đất hoàn toàn không có sinh tức hơn 10 người nạn dân, thở phào một hơi, cảm giác tâm tình biến tốt hơn rất nhiều. Hắn một lần nữa ngồi lên xe lửa, hướng Hắc Thổ thôn phương hướng tiến đến. Thời gian nhoáng một cái mà qua.
Trong nháy mắt, lại là thời gian 1 năm đi qua.
Toát toát toát.
Lục Đan đồng tay cầm một nắm lớn xếp gốc, ngay tại cho gà vịt cho ăn.
1 năm này đến nay, tại tỉ mỉ bảo dưỡng phía dưới, nhà hắn gà đã biến thành 28 con, vịt thì biến thành 20 chỉ. Những này gà vịt hàng năm đều có thể ổn định sản xuất trứng gà, trứng vịt, tiểu kê, vịt nhỏ, là Chu gia ngoài định mức tăng lên một bút tiểu nhân thu nhập. Mặc dù cũng không nhiều, xa xa không cách nào cùng bán hoàng kim túc so sánh, nhưng Lục Đan đồng thích thú.
Lòng người duy nguy, đạo tâm duy hơi, duy tinh duy nhất, đồng ý chấp quyết bên trong.
Cách đó không xa,
tường gạch bên trên, cửa sổ bị chống ra, lộ ra bên trong ngay tại trước bàn đọc sách Chu Gia Văn.
Hắn tại Mãnh Hổ môn tập võ 2 tháng, liền âm thầm mượn nhờ Chu Khai Sơn thỉnh thoảng đưa tới huyết linh mễ, nhẹ nhõm tấn thăng làm võ giả. Sau đó hắn lại một mực tại Mãnh Hổ môn luyện võ đến 5 tháng, mới hiển lộ ra mình đã tấn thăng làm võ giả sự thật. Lại sau đó, hắn tạ tuyệt môn chủ giữ lại, về đến nhà một bên học văn, một bên luyện võ. Là 1 năm sau thi huyện làm chuẩn bị. Mà hắn mặc dù coi trọng văn đạo, nhưng võ đạo cũng không có khinh thị. Có huyết linh mễ không gián đoạn tương trợ, 1 năm qua này, hắn luyện võ tiến độ không lùi mà tiến tới. Bây giờ thể nội lực số lượng đã đạt đến 95 sợi nhiều, tiếp qua 2-3 tháng công phu, liền có thể tấn thăng làm võ sư.
Hai mẹ nàng, ta đi trong đất.
Nhìn một chút Gia Minh, mặc vải đay thô sau lưng, hiện lộ ra một thân tráng kiện bắp thịt Chu Khai Sơn, từ trong phòng đi tới, đối Lục Đan Đồng nói:
"Được rồi, đưa ra, ngươi đi đi."
Lục Đan Đồng đem trong tay xẹp cốc rơi tại trên mặt đất, những này tiểu kê vịt nhỏ chen chúc mà tới, mổ mặt đất xẹp cốc ăn.
Lục Đan Đồng quay người về tới trong phòng, chiếu khán đã 2 tuổi Chu Gia Minh.
Chu Khai Sơn thì cầm cuốc, liêm đao các loại nông cụ, đi ruộng đồng.
Vừa tới trong ruộng thời điểm, hắn liền thấy một cái bóng người, tại hắn trong ruộng nhãn thần hỏa nhiệt nhìn xem nhà hắn mảng lớn hoàng kim túc ruộng. Lại là 1 năm bội thu quý. Hoàng kim túc tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, bị gió nhẹ nhàng thổi, trái cây theo gió chập chờn, giống như biển lớn nhấc lên gợn sóng.
"Thôn trưởng, ngươi tại ta chỗ này làm cái gì?"
Chu Khai Sơn đi qua, cảnh giác nhìn xem cái này ra hỏa.
"Khai Sơn, ngươi làm như thế nào?
Ngươi hoàng kim túc đều trồng 3 năm, tính sao lực không thấy chút nào hạ thấp? Chẳng lẽ ngươi mời tiên nhân cách làm, khôi phục nhà ngươi độ phì của đất?"
Vừa nhìn thấy Chu Khai Sơn, Lý Trương Chi liền không kịp chờ đợi hỏi.
Chương 26, sắp đản sinh hồn thiên kỳ bảo người đăng, như ý cơ đen vô tà Lý Trương Chi kế hoạch ban đầu là chờ đến năm nay Chu Khai Sơn ruộng đồng bởi vì hoàng kim túc mà độ phì của đất trở nên kém thời điểm, liền chủ động đứng ra, đưa ra thu mua Chu Khai Sơn điển sản ruộng đất. Đến thời điểm, cái này Chu Khai Sơn thấy mình địa, bởi vì không cách nào trèo chống hoàng kim túc năm sau trồng trọt, cũng không cách nào trèo chống phổ thông ngô trồng trọt, rất đại khái suất liền sẽ đem khối này phế ruộng bán cho chính mình. Chính mình còn có thể thừa cơ ép giá, dùng cực thấp giá cả, liền mua được cái này 100 mẫu ruộng đồng. Đến lúc đó nhà mình ruộng đồng liền có thể về khoảng cách ngàn mẫu tiến hơn một bước. Nhưng mà hắn hôm nay tới, muốn nhìn một chút Chu Khai Sơn nhà ruộng đồng độ phì của đất hạ xuống tới trình độ nào thời điểm, lại bị một màn trước mắt khiếp sợ đến. Năm nay lại là một năm bội thu năm, Chu Khai Sơn trồng trọt nhân tạo hoàng kim túc liếc nhìn lại, liên miên không ngừng, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Lý Trương Chi càng là nhìn sắp chảy ra nước miếng. Trong lòng của hắn tính toán liền có thể tùy tiện tính ra tới. Năm nay Chu Khai Sơn nhà, hoàng kim túc thu hoạch chí ít tại 70 thạch tả hữu. Mà nhiều như vậy hoàng kim túc dựa theo năm nay hoàng kim làm giá cả, chí ít có thể cho Chu gia mang đến 900 lượng tả hữu bạc. Đây chính là trọn vẹn 900 lượng bạc a. Tiền kiếm được đều cùng hắn nhà 800 mẫu ruộng kiếm không sai biệt lắm. Nhà hắn 800 mẫu ruộng, loại tất cả đều là phổ thông nô. Dựa theo năm nay ngô 8 văn tiền một cân giá cả, hắn đem 800 mét ngô toàn bán, cũng mới có thể kiếm 900 lượng mà thôi. Đây là không tính thuế cùng chi phí tình huống dưới. Tính toán thuế cùng chi phí muốn càng ít. Cái này vẫn chưa xong. Hắn xem xét hoàng kim túc phía dưới ruộng đồng, cả người đều phủ. Này làm sao vẫn là ướt át rắn chắc đất đen nướng, mà không phải bóp một cái là vỡ thành hạt cắt độ phì của đất nông cạn thổ nhưỡng. Sao lại có thể như thế đây? Cái này cùng hắn trong trí nhớ hoàng kim làm không đồng dạng a, nếu như Lý Trương Chi nếu là người hiện đại, hắn cao thấp muốn hô một câu cái này không khoa học. Nhưng mà sự thật liền bày ở trước mặt của hắn, hắn không thể không tin. Chu Khai Sơn nghe được Lý Trương Chi về sau, nhếch miệng, ta vì sao phải nói cho ngươi? Khai Sơn, ngươi cũng không thể như thế ích kỷ a. Ngươi nếu là đem loại phương pháp này nói ra, báo cho mọi người, chúng ta Hát Thổ thôn chẳng phải có thể từng nhà đều có thể trồng lên hoàng kim túc sao? Đến thời điểm, từng nhà đều có thể bởi vì phương pháp của ngươi mà làm giàu, chúng ta Hát Thổ thôn đến thời điểm liền có thể trở thành toàn bộ Tam Nguyên huyện cảnh nội. Không, là toàn bộ giao hà quận quận bên trong, số một giàu thôn. Lý Trương Chi nói chính mình cũng tin, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Tốt, vậy ngươi đem 10 vị thôn lão đều gọi tới, lại để cho thôn lão triệu tập toàn thể thôn dân, ta sẽ ở trước mặt mọi người, nói cho tất cả thôn dân, nhà ta ruộng đồng độ phì không dưới hàng nguyên nhân. Chu Khai Sơn cười ha hả nói. Tốt, vậy ta. Lý Trương Chi nói, liền muốn đi tìm thôn lão. Nhưng hắn đông nhiên ngừng tạm, cười khăn nói, Khai Sơn à, ngươi nói cho ta biết trước loại phương pháp này, ta tại nhà ta trong ruộng thử trước một chút. Loại đại sự này vẫn là phải xác định mới tốt nói cho mọi người, ngươi nói đúng hay không? Không phải bạn nhất sai lầm làm sao bây giờ? Dù thế nhưng là mọi người mệnh căn tử. Lúc này hắn vị này trong ngày thường uy thế cực lớn thôn trưởng, tại Chu Khai Sơn trước mặt, lại có loại cũng đúng định nọ hương vị. Hắn trước kia tại Tôn Đức trụ vị kia thôn lão trước mặt, cũng không từng bộ dạng này qua. Cái này không cần, ngươi hoặc là đi thông chi thôn lão, hoặc là hiện tại liền ly khai, đừng quấy rầy ta thu hoạch lương thực. Chu Khai Sơn trong lòng âm thầm cảm khái cái này ra hỏa vì kiếm tiền thật sự là chính liền mặt cũng không cần, mặt ngoài thì hạ lệnh chủ khách. Sau đó hắn cũng không đợi Lý Trương Chi nói cái gì, trực tiếp buông xuống nông cụ, cầm liêm đao hạ trong đất, bắt đầu thu hoạch những cái kia đã thành thuộc hoàng kim túc. Khai Sơn, Khai Sơn huynh đệ, ta ra 50 lượng mua của ngươi ra sức bảo vệ cầm bí mật. 100 lượng, 500 lượng, 1000 lượng. Lý Trương Chi cắn răng nói ra cái này ranh giới cuối cùng giá cả. Chu Khai Sơn cũng không nói chuyện, chỉ là một vị thu hoạch hoàng kim túc. Lý Trương Chi nhìn trông mòn con mắt, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Cái này không phải tại thu hoạch hoàng kim túc cá, đây rõ ràng là tại nhặt tiền a. Hắn hướng Chu Khai Sơn liền hô mấy âm thanh. Chu Khai Sơn đều giống như không nghe thấy, không có đáp lại hắn. Thẳng đến có thôn dân nghe được thanh âm, nghi ngờ tới về sau, cái này Lý Trương Chi mới không thể không ly khai. Hắn trở lại trong ruộng, trong lòng ý nguyên rất giận. Không phải liền là hoàng kim túc sao? Ngươi loại ta cũng có thể loại. Có gì đặc biệt hơn người? Có lẽ chúng ta Hát Thổ thôn thổ địa chính là thích hợp trồng trọt hoàng kim túc, tại đất đen trên trồng trọt hoàng kim túc, có lẽ sẽ không tiêu hao nhiều như vậy độ phì của đất. Lý Trương Chi trong lòng đống nhiên toát ra ý nghĩ này, nhưng nghĩ tới trồng trọt hoàng kim túc có thể sẽ tạo thành nguy hại, trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự. Nhưng hắn lại nghĩ tới vừa mới Chu Khai Sơn thu hoạch hoàng kim túc bóng lưng, trên mặt vẻ do dự nhanh chóng biến thành vẻ kiên định. Loại, nhất định phải loại. Nhà ta thế nhưng là có 800 mẫu đất, nếu là có thể toàn bộ trồng lên hoàng kim túc, một năm thu hoạch chỉ sợ muốn gần vạn lượng bạc. Hắn Chu Khai Sơn có thể loại đến, ta vì cái gì loại không được? Có loại ý nghĩ này, hắn lập tức trở về nhà làm chuẩn bị đi. Chu Khai Sơn nhìn thấy Lý Trương Chi đi về sau, phi một tiếng phun một bãi nước miếng. Cái quái gì, cùng ta chơi đạo đức bảng giá một bộ này. Ta nói biện pháp giải quyết, cái này lao ra hỏa còn muốn tự mình một người độc chiếm bí mật này, quả thật là lòng tham không đáy. Lý lộ ra, hắn quay đầu nhìn mình dưới mắt 70 mẫu hoàng kim túc, âm thầm suy nghĩ, bất quá hoàng kim túc cùng độ phì của đất sự tình lửa không được bao lâu, cũng may ta cũng không muốn giấu giếm, chờ đến một cái thời cơ thích hợp liền đem chuyện này báo cho thôn dân đi, ai không muốn tự mình một người kiếm tiền. Chu Khai Sơn tự nhiên cũng muốn, nhưng trồng trọt loại sự tình này vốn chính là tại trước mặt mọi người loại, muốn giấu giếm cũng lửa không được bao lâu, mà lại một vị giấu giếm tại dạng này một cái nho nhỏ trong làng cũng dễ dàng thu nhận mầm thai bạn. Chính mình chủ động đem nó nói ra, nói không chừng còn có thể đổi điểm lợi ích. Đúng lúc này, hắn trong không gian ý thức hồn thiên bảo đỉnh hơi chấn động một chút, phản hồi cho hắn một đạo tin tức. Lục Đan đồng tấn thăng làm võ giả. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Mấy hơi về sau, một đạo nhàn nhạt khí vận mây mù từ đằng xa bay tới, trong chớp mắt liền bay đến trước mặt hắn, tràn vào đến mi tâm của hắn bên trong, tiến vào Hồn Thiên Bảo Đỉnh bên trong. Viên kia nhỏ một vòng bạch sắc quang cầu, khi lấy được cái này một sợi khí vận mây mù bổ sung phía dưới, còn lại còn chưa sáng lên diện tích, chỉ còn lại 20 điểm chi ba. Đan đồng rốt cục tấn thăng võ giả. Bỏ ra thời gian 1 năm tấn thăng võ giả, nàng là thật đối võ giả trong chuyện này không chú ý à. Cái này có thể tấn thăng võ giả, đoán chừng đều là ăn huyết linh mẹ cứ thế mà ăn được đi. Chu Khai Sơn thần sắc bất đắc dĩ. Hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục bắt đầu thu hoạch hoàng kim túc. Cách đó không xa, năm tên đứa ở cũng đang bận rộn. Tới gần trạm vạng tối thời điểm, Chu Gia Văn cũng tới hỗ trợ. Gia Văn ca. Một cái cùng Chu Gia Văn cùng tuổi tiểu cô nương chạy chậm đi qua, cười hì hì nói, Gia Văn ca, ta cũng tới giúp ngươi. Nói nàng cũng trực tiếp xuống đất, hỗ trợ thu hoạch hoàng kim túc. Nguyệt Như, việc này quá cực khổ, thân thể ngươi suy yếu, đừng xuống tới, đi nghỉ ngơi đi thôi. Chu Gia Văn lau một cái trên đầu mồ hôi nóng, thuyết phục nhậm Nguyệt Như. Gia Văn ca, ngươi chớ xem thường ta. Ta trước kia liền giúp cha mẹ thu quan ô, đây không tính là cái gì. Nhậm Nguyệt Như cười nói. Chu Khai Sơn thấy cảnh này, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Nhậm Nguyệt Như chính là năm ngoái bọn hắn trợ giúp Nhậm Hân Hân nữ nhi. Một năm qua này, Nhậm Hân Hân một mực một người một bên làm ruộng, một bên nắm kéo nữ nhi lớn lên. Nhậm Nguyệt Như phi thường hiểu chuyện. Nàng biết rõ Chu gia là nhà nàng ân nhân, cho nên thường xuyên tới hỗ trợ. Tính cách của nàng cũng theo nàng mẫu thân, kiên cường lại ôn nhu, là cái có ơn tất báo hảo hải tử. Chu Khai Sơn thầm nghĩ đến, tiếp tục chuyên tâm thu hoạch ô. Vào lúc ban đêm, hắn sau khi về đến nhà, đối Lục Đan Đồng nói, Đan Đồng, cái này hai ngày lưu dân hơi nhiều, ta sợ bọn hắn trộm lương thực, cái này hai ngày ta liền ngủ trong ruộng, không về nhà. Tốt, đưa ra, chú ý an toàn. Yên tâm đi. Chu Khai Sơn nói câu, hắn cầm ăn chút gì, dùng cơm hộp lắp đặt, sau đó liền đi trong ruộng đi.